Chương 495. Dô đần hiện thân. Chương 495. Dô đần hiện thân. Nguyên tử thổ tức là gỗ tựu là mang tính tiêu chí đại chiều, tại đệ nhất bộ bên trong, mụ tổ chính là bị nó một ngụm nguyên tử thổ tức biến thành thịt nướng. Nhưng mà, gỗ tựu là chắc lần này nguyên tử thổ tức lại bị gì đỏ dạ uốn éo cổ liền nhẹ nhõm tránh qua, tránh né. Không đại. Thấy cảnh này, Lưu Hàng kém chút không có kéo căng ngưng cười lên tiếng đến. Gì đỏ dạ một chiêu này xoay cổ quả thực để hắn không nghĩ tới, không nghĩ tới nó cổ dài vẫn rất linh hoạt. Mặc dù đều là cự thú, nhưng gỗ tựu là rõ ràng có chút ít béo, mặc dù tại dưới nước rất linh xảo, nhưng đi vào trên bờ sau, động tác liền chậm chạp ngốc rất nhiều. Tương phản, Gì đỏ dạ thân hình liền nhanh nhẹn nhiều. Nó không chỉ có tránh thoát gỗ tựu là nguyên tử thổ tức, còn phản khẩu một đợt lôi bạo đánh vào gỗ tựu là trên thân, đem gỗ tựu là lần nữa đánh bại, ngã tiến vào tầm băng trong cái khe. Mà tại đánh bại gỗ tựu là về sau, Gì đỏ dạ đem mục tiêu công kích chuyên hạng đang chạy thuộc mạng đế vương tổ chức thành viên. Cũng may tiếp viện bộ đội kịp thời đổ tới, tại đạo đạn thế công bên dưới, Gì đỏ dạ chấn động cánh thịt, mang theo đầy trời thiểm điện màu vàng bay lên giữa không trung, bỏ chạy đi xa. Mà vừa mới leo lên tầng băng gỗ tựu lạ, chỉ có thể nhìn nó bóng lưng rời đi, phát ra trận trận tức giận gầm rú. Ca tổng đánh nhau đánh thua A Lưu Hàng tán thưởng, đưa tay bóp quả bỏng nô nhét vào trong miệng. Đặc sắc cự thú quyết đấu để hắn quên ăn cái gì, nguyên bản ấm áp bỏng nô đều có chút lạnh. Không có cách nào, người ta biết bay. Thiệu Ngọc Đình cũng ăn bỏng nô, hiếu kỳ hỏi, cái này số không có thể hay không thay thế gỗ tựu lạ, biến thành tiếp theo bộ nhân vật chính a? Chắc chắn sẽ không. Lưu Hàng không chút nghĩ ngợi lắc đầu. Vì cái gì? Thiệu Ngọc Đình không rõ, ta cảm giác cái này ba đầu cự long so gỗ tựu lạ lợi hại hơn nhiều a. Cái kia không giống với. Lưu Hàng giải thích, gỗ tựu lạ là một cái hệ liệt, là nó khai sáng vũ trụ này IT, nó là IT hệ tâm, là sẽ không thay đổi, không phải vậy bộ này phần tiếp theo danh tự cũng sẽ không dùng gỗ tựu lạ tới làm tên. Vậy nó đến có thể đánh được số không mới được a. Số không biết phóng điện, sẽ còn bay, nó còn thế nào đánh? Thiệu Ngọc Đình toát miệng có ca, nhếch miệng. Vậy ngươi hy vọng người nào thắng? Lưu Hàng nhìn nàng. Trầm tư nghĩ nghĩ, Thiệu Ngọc Đình hay là thật sự nói, ta vẫn là hy vọng gỗ tựu lạ thắng. Lưu Hàng cười hỏi, vì cái gì? Ngươi không phải nói số không so gỗ tựu lạ lợi hại sao? Nhưng gỗ tựu lạ so với nó đáng yêu a. Thiệu Ngọc Đình không cần nghĩ ngợi. A. Lưu Hàng sửng sốt, gỗ tựu lạ đáng yêu. Cái kia đầy người mọc gai đại thần lằn chỗ nào cũng đáng yêu dính dáng. Đúng a. Thiệu Ngọc Đình vẻ mặt thành thật nói, nó mập mạp, đi đường cũng đi bất ổn, vung lấy cái đuôi to, lay động nhoáng một cái, chẳng lẽ không đáng yêu sao? Lưu Hàng một mặt im lặng. Nếu là ca tổng bản thú nghe được đánh giá này, đoán chừng phải bị tức đến đương chàng đến một phát nguyên tử thổ tức đi. Cái này thẩm mỹ thật sự là một lời khó nói hết. Bất quá Lưu Hàng nghĩ lại, trong lòng đống nhiên toát ra một cái suy đoán. Chẳng lẽ lao bà năm đó coi trọng hắn, cũng là bởi vì thẩm mỹ vấn đề. Nghĩ tới đây, hắn vội vàng liên tục gật đầu phụ họa, "Ân, là thật đáng yêu." Gặp hắn phụ họa, Thiệu Ngọc Đình lúc này mới hài lòng lộ ra dáng tươi cười, ân cần đem chính mình trong thùng một viên cuối cùng bỏng ngô đút cho hắn, sau đó đem trong ngực hắn bỏng ngô thùng cầm tới. Màn bạc bên trên, đế vương tổ chức nhân về tới trong căn cứ, bắt đầu truy tung gỗ tựu lạ cùng Gì đỏ dạ tung tích. Gì đỏ dạ tránh đi ấn ra Cộng hòa Quốc Hải vực ngoại bạo phong vân đoàn ở trong, đã mất đi tung tích, mà gỗ tựu lạ thì đi theo La Thiền máy bay, hướng về tự do liên bang Nam Bộ 56 hào trước tròi canh tiến lên, tổ chức đám người cũng đang đuổi theo gỗ tựu lạ tín hiệu, một đường tiến về nơi đó. Mọi người hồi tưởng lại tại Nam Cực cùng La Thiền gặp phải sau, nàng hành động đều có chút khó mà tin được. Ai cũng không tin nàng sẽ phản bội tổ chức, đều cho là nàng là bị ngải thành bức hiếp. Nhưng phát sinh hết thảy lại làm cho mọi người không thể không tin tưởng, đây hết thảy phía sau đều là nàng tại trợ giúp. Nàng muốn phóng thích tất cả cự thú. Đúng lúc này, La Thiền đánh tới video thông tin, đồng thời tại trong video giải thích nàng làm đây hết thảy nguyên nhân. Nàng suy đoán, cự thú tồn tại là có nguyên nhân, bọn chúng nhưng thật ra là tình cầu cân bằng môi trường tự nhiên mà thai nghén một chút kháng thể. Nàng cho là, nhân loại tựa như là địa cầu ung thư, từ khi quật khởi đằng sau, liền diệt tuyệt đại lượng sinh vật, phá hủy đại lượng hoàn cảnh sinh thái, tạo thành đại quy mô ô nhiễm, nếu như mặc cho nhân loại ta tiếp tục phát triển tiếp, không được bao lâu, toàn bộ tinh cầu đều sẽ bị phá hư, nhân loại cũng sẽ tùy theo diệt tuyệt. Nhưng cự thú tồn tại có thể cải biến đây hết thảy. Nàng điều tra qua cự thú xuất hiện tất cả địa điểm, bao quát đã từng bị gỗ tựu lạ phá hủy kinh đô Đông Thị, những địa phương kia đều trở nên sinh cơ bừng bừng. Tựa như là rừng rậm đại hỏa sẽ để cho thổ địa phi nhiêu, núi lửa phun trào sẽ tạo nên lục địa mới một dạng, cự thú bức xạ cũng làm cho bọn hắn trải qua địa phương trở nên sinh cơ dạt dào, tất cả thực vật tốc độ sinh trưởng đều lật ra gấp bội, dưỡng khí hàm lượng cũng vì vậy mà tăng lên mấy cái tỷ lệ phần trăm. Nàng cho là chỉ có nhân loại cùng cự thú cùng tồn tại mới có thể khỏe mạnh, có thể kéo dài sinh sôi xuống dưới. Cho nên nàng dự định phóng thích tất cả cự thú để tinh cầu khôi phục sinh thái cân bằng. Bất quá dạng này quan điểm cũng làm cho tất cả mọi người ở đây khó mà tiếp nhận, nàng loại ý nghĩ này không thể nghi ngờ là tại mưu sát toàn nhân loại. Không chỉ có là trong phim ảnh người vô pháp tiếp nhận, màn bạc trước khán giả cũng đối với nàng lần này ngôn luận sinh ra chất vấn. Thiệu Ngọc Đình nhịn không được đầu đen rau muống, đây cũng quá vô nghĩa, rõ ràng cự thú mới là uy hiếp lớn nhất, làm sao lại thành nhân loại sai? Đúng vậy a. Lưu Hàng cũng đầu đen rau muống, cảm giác nàng giống như có chút điên rồi, đầu óc có vấn đề. Sẽ dị dạ tọa giáo sư ý nghĩ cùng khán giả một dạng, cho là cự thú mới là vấn đề. Bất quá La Thiền lại trái lại chất vấn hắn, nhân loại hiện hữu thủ đoạn có thể thật giết chết những cự thú kia sao? Nhân loại hiện hữu vũ khí mạnh mẽ nhất chính là chiến lược vũ khí nguyên tử. Nhưng vũ khí nguyên tử chủ yếu lực sát thương đến từ bức xạ hạt nhân, đối với những này lấy bức xạ vật làm thức ăn cự thú mà nói, vũ khí nguyên tử đối bọn chúng lực sát thương sẽ bị suy yếu đến rất thấp trình độ. Nhưng đối với nhân loại mà nói, chiến lược vũ khí nguyên tử mang đến quy mô lớn tính sát thương lại là chí mạng. Vũ khí thông thường giết không được cự thú, vũ khí nguyên tử cũng giống vậy, ngược lại đối với nhân loại tự thân có tính hủy diệt đặc kích, trừ cùng tồn tại, còn có những biện pháp khác sao? Bất quá mặc dù đại đa số người xem đều cho rằng La Thiền quan điểm có vấn đề, nhưng đối với La Thiền fan này thuyết pháp cũng là nhận đồng. Cự thú loại tồn tại này hoàn toàn chính xác quá biến thái, hoàn toàn là gian lận, nhân loại thật đúng là cầm cự thú không có biện pháp gì. Bất quá cũng không thể vì vậy mà hủy diệt nhân loại chính mình a. Cùng một cái có được chính mình trọn vẹn logic người không cách nào biện luận, La Thiền hiển nhiên là lâm vào chính mình logic vòng lẩn quẩn bên trong, không cách nào tự thoát khỏi. Nàng hướng đám người đưa ra cảnh cáo, để đám người đi tìm đế vương tổ chức tại quá khứ 60 năm ở giữa kiến tạo nơi ở nút, đến bảo toàn càng nhiều nhân loại, sau đó liền dập máy video trò chuyện. Nữ nhi cũng không có bị lý luận của nàng hoàn toàn tẩy não, khi nhìn đến 56 hào trước chọi canh nhân loại phụ cận cư dân chạy trốn dáng vẻ, nàng ý nguyên có chút không đành lòng. Có thể La Thiền lại dứt khoát mở ra hoạt cả thiết bị, thả ra sóng âm tín hiệu. Tín hiệu thông qua trước chọi canh loa phóng thanh truyền ra, trước chọi canh phía dưới yên lặng đã lâu núi lửa bỗng nhiên phun ra từng cỗ khói bụi cùng liên hỏa. Giống. Nương theo lấy một tiếng to rõ giống to, núi lửa trong nháy mắt phun trào. Khói đặc cuộn khởi. Nham tương dâng trào. Một cái to lớn cái bước từ trong nham tương đưa ra ngoài, leo trèo lấy ngọn núi, đem một bộ thân thể khổng lồ từ trong nham tương chống đứng lên. Giống. Cuộn cuộn trong bụi mù, một đôi cánh chim đột nhiên triển khai. Đó là một đầu như là chim ưng, lại như là con rơi cự thú khủng bố. Dỗ đần. Chương 496. Gỗ Tiệu là chết. Chương 496. Gỗ Tiệu là chết. Thế mà còn có mới cự thú. Nhìn xem màn bạc bên trên tại khói đặc cùng trong nham tương chấn động hai cánh, ngửa mặt lên trời gào thét cự thú Dỗ đần, Lưu Hàng không khỏi mở to hai mắt nhìn. Hắn vốn cho là quái thú chi vương tranh đấu sẽ phát sinh tại Gỗ Tiệu là cùng Ghi Đỏ Dạ ở giữa, không nghĩ tới còn có một đầu quái ương giống như cự thú. Bộ phim này rốt cuộc muốn đẩy ra bao nhiêu cái mới cự thú đến? Giống. Đứng tại trên miệng núi lửa, Dỗ đần ngửa mặt lên trời cùng hống. Nó giống như chim ưng đầu cùng rực long cũng giống nhau đến mấy phần, sau đầu thậm chí mọc lên hai cây che kín vân tay màu đen rác, lộ ra dữ tợn không gì sánh được. Phản phất đã nhận ra phương xa bay tới đế vương tổ chức chiến cơ bầy, nó vặn vẹo cái cổ, nhìn về hướng đoàn máy phương hướng, một đôi màu ám kim con mắt không chứa bất cứ tia cảm tình nào. Mắt thấy nó uy thế, đoàn máy bên trên tổ chức các thành viên cũng không khỏi đến một trận hãi hùng kết vía. Nhưng nó uy thế cũng vì nó đưa tới tai họa, dấu ở báo nhiệt đới bên trong Ghi Đỏ Dạ đã nhận ra khí tức của nó, kéo theo lấy phong bạo vân đoàn thật nhanh chạy tới. Không ai biết bọn chúng chạm mặt sau sẽ phát sinh cái gì, vì đất liền cư dân thành phố an toàn, tổ chức thành viên nhất định phải đưa chúng nó dẫn dắt rời đi mới được. Thế là đến phụ cận chiến cơ bầy bọn họ nhao nhao thu được cho phép, bắn mảng lớn đạn đạo, hướng Dỗ Đần phát khởi công kích. Giống. Trên miệng núi lửa, Dỗ Đần quanh thân bị đạn đạo nổ tung bao quanh hỏa diễm, nhịn không được ngửa đầu phát ra thống khổ gầm rú. Nhưng tất cả mọi người nhìn ra được, những đạn đạo kia mặc dù đánh đau Dỗ Đần, nhưng lại không cho nó tạo thành chí mạng tổn thương, ngược lại chọc giận nó. Bất quá đây cũng là đế vương tổ chức mục đích, à củ ổ hào tại Dỗ Đần trước mặt thay đổi phương hướng, hướng về trên biển nhanh chóng tới gần bạo phong vân đoàn bay đi. Bị chọc giận Dỗ Đần cuối cùng từ trong miệng núi lửa đứng lên đến, nó chấn động hai cánh, mang theo toàn thân nham tương màu đỏ sậm cùng khói đặc cuộn cuộn, hướng về ạ gù ổ hào đuổi theo. Nó bay lên sau, tất cả mọi người mới nhìn đến hình thể của nó có bao nhiêu khổng lồ. Vài trăm mét dương cánh để nó ngăn trở mảng lớn bầu trời, chỉ là nó lướt qua chỗ phát động không khí, ngay tại phía dưới thành trấn thượng quyển lên một mảnh cuồng phong. Ạ gù ổ hào mang theo chiến cơ bảy toàn lực gia tốc, bay đến trên tầng mây. Nhưng Dỗ Đần chỉ là dương cánh ra, liền từ dưới tầng mây bỏ ra, thật nhanh đuổi theo. Tốc độ siêu âm phi hành máy bay chiến đấu tại cường đại như thế cự thú mãnh cầm trước mặt hoàn toàn không có sức hoàn thủ, Dỗ Đần chỉ là dương cánh ra, liền có 4 chiếc máy bay chiến đấu bị đập thành mảnh vỡ. Sau đó, nó càng là diễn ra một đợt tử vong quay cuồng, trực tiếp đem còn lại chiến cơ bầy hết thảy phá hủy hầu như không còn. Chỉ là hai cái đối mặt, đế vương tổ chức hoàng kim tiểu đội liền bị triệt để phá hủy, không có còn lại một người sống. Phen này dễ như trở bàn tay chiến đấu thấy khán giả kinh hô không thôi, đám trẻ nhỏ càng là từng cái thấy hoa mắt thần mê, thần vì đó đoạn. Hồi nhỏ bọn nhỏ sùng bái nhất lực lượng, Dỗ Đần vương giả chi tư trong nháy mắt thu hoạch vô số tiểu mê đệ cùng mê muội. Máy bay chính là mô phỏng chim bay mà chế tạo máy móc, nhưng bắt chước đến giống như cũng chung quy là cái vũ khí sắt, tại ngang nhau hình thể bên dưới, máy bay tính năng rất khó cùng loài chim đánh đồng, lại càng không cần phải nói Dỗ Đần loại này phi hành cự thú. Máy bay chiến đấu tại trước mặt của nó cùng đồ chơi cũng không có gì khác biệt. Phá hủy đám máy bay chiến đấu sau, Dỗ Đần lửa giận vẫn không có bị lắng lại, nó gắt gao đuổi theo ạ gù ổ hào, hướng về bạo phong vân đoàn chỗ bay đi. Ạ gù ổ hào đã tiến nhập bạo phong vân đoàn phạm vi, trong đám mây thiểm điện màu vàng xuất hiện, bắt đầu đối với nó hành kích. Dỗ Đần càng đuổi càng gần, mắt thấy nó đã nhô ra to lớn cái bước, hướng về ạ gù ổ hào chụp tới, đột nhiên trong đám mây đột nhiên lập lòe lên mảng lớn quang mang màu vàng. Dỗ Đần giống như là cảm giác được cái gì, đột nhiên ngửa đầu gầm rú âm thanh, run run hai cánh, đột nhiên hàng nhanh, mà tiếp tục hướng phía trước lao vùn vụt ạ gù ổ hào, thì một đầu xông vào bạo phong vân đoàn trung ương. Giang giác, đương theo lấy thiểm điện màu vàng lấp lóe, một đầu khổng lồ vô địch cự thú lũ động lấy 3 viên đầu lâu dữ tợn, phát ra đủ để hủy thiên diệt địa gào thét. Lao xuống, quan chỉ huy liều mạng gào thét lớn hạ đạt chỉ lệnh, người điều khiển cũng không cần mệnh đem thao tác cán đẩy lên cực hạn, thân máy phát ra trận trận rợn người tiếng rên rỉ. Ạ gù ổ hào xẹt qua một cái gần như góc vuông góc độ, hướng về phía dưới lao xuống mà đi. Cũng chính là tại nó vừa mới lao xuống tầng mây thời điểm, hậu phương bay tới Dỗ Đần cùng khống chế lấy đám mây phi tốc tiến lên Ghi Đỏ Dạ, đã hung hăng đụng vào nhau. Nhìn thấy nhân vật chính đoàn thoát đi, sảnh chiếu bên trong vang lên một mảnh reo hò, còn có hải tử đang vỗ tay. Mặc dù sợ hãi thán phục tại cự thú cường đại, nhưng thân là nhân loại, nhìn thấy đồng bào tại trong nguy cấp bình yên vô sự, tự nhiên cũng sẽ có chút cảm động lây mừng rỡ. Mà đang chạy ra tìm đường sống sau, tổ chức thành viên cũng thu được một tin tức tốt. Quân đội phát tới video trò chuyện, yêu cầu tổ chức thành viên rút khỏi khoảng cách an toàn bên ngoài, quân đội muốn sử dụng một loại phá hư dưỡng khí tân vũ khí, đến nếm thử giết chết cự thú. Nó có thể phá hư 3.2 cây số phạm vi bên trong tất cả dưỡng khí, giết chết tất cả sinh vật, có lẽ có thể ngay cả cự thú cùng một chỗ giết chết. Sẽ dị dạ tọa giáo sư đối với cái này có chỗ lo nghĩ, nhưng quân đội đã bắn đạn đạo, mũi tên rời cùng không quay đầu lại. Cùng lúc đó, Rì Đỏ Dạ đã đánh bại Rồ Đần, hướng về ạ gù ổ hào đuổi đi theo. Mắt thấy nó liền muốn đuổi tới ạ gù ổ hào phụ cận, nhưng ngay lúc này, một cái cự đại thân ảnh từ trong biển nhảy lên một cái, đem Rì Đỏ Dạ từ không trung đống nhiên nhào xuống tới. Gô Tiệu là tới. Trong nước biển, hai đầu cự thú đang điên cuồng xẻ đánh, đem nước biển quấy đến giống như là mở nồi bình thường. Nổi giận Gô Tiệu là gắt gao cắn Rì Đỏ Dạ cái cổ, đống nhiên xé ra, vậy mà trực tiếp cắn xuống Rì Đỏ Dạ một cái đầu. Nhưng cùng lúc đó, viên kia đạn đạo cũng tới đến trong chiến trường, chui vào trong biển sâu. Vâng. Trong nháy mắt, mãnh liệt bạo tạc liền chiếu sáng bốn bề tất cả không gian. Trong nước biển, hai đầu cự thú thân ảnh cũng bị chiếu sáng, nước biển bị nổ tung một cái hố to, biển động trong nháy mắt quét sạch phủ cận tất cả vùng duyên hải, liền ngay cả phương xa ạ gù ổ hào đều kém chút bị nổ tung mang theo khí lãng lật tung. Đây là có thể so với đạn hạt nhân uy lực. Bạo tạc qua đi, trong nước biển hiện lên vô số chết đi tôn cá, thời nàng khắp đồng. Nhìn xem trên mặt biển phồng lên cá voi thi thể, khán giả khẩn trương nhìn chằm chằm màn bạc, trong lòng âm thầm suy đoán, cự thú đã chết rồi sao? Uy lực lớn như vậy, lại là trực tiếp nhằm vào dưỡng khí tiến hành công kích vũ khí, hẳn là có thể giết chết cự thú đi. Nhưng mà, cự thú cường đại hay là vượt ra khỏi tưởng tượng của mọi người. Gãy mất một cái đầu Rì Đỏ Dạ bỗng nhiên từ trong biển bật lên, phe phẩy cánh khổng lồ, hướng về không trung bay đi. Vừa rồi bạo tạc cũng không có cho nó tạo thành tổn thương gì, phản phất chưa từng xảy ra một dạng, thậm chí còn không bằng Gỗ Tiểu Lạ mang cho thương tổn của nó lớn. Chí ít Gỗ Tiểu Lạ còn cắn đứt nó một cái đầu. Nô. Nhìn xem nó phóng lên tận trời tư thái, khán giả nhiều tiếng hô kinh ngạc. Cái này đều không có biện pháp giết chết nó. Vậy còn chơi như thế nào? Nhưng sau đó tình huống không khỏi làm khán giả nhấc lên tâm đến, Gỗ Tiểu Lạ có vẻ như lần này trong bạo tạc nhận lấy chí mạng tổn thương, sinh mệnh của nó hồ dấu hiệu ngay tại biến mất, bức xạ số lượng tại sụt giảm. Nó phải chết. Thấy cảnh này, khán giả lập tức thu khởi tâm. Gỗ Tiểu Lạ cũng không thể chết ta. Mặc dù đều là cự thú, nhưng Gỗ Tiểu Lạ không giống mới. Nó từ đệ nhất bộ lúc xuất hiện chính là để bảo vệ người hình tượng xuất hiện, nó cũng không có chủ động đối với nhân loại khởi xướng qua công kích, nó phá hủy nửa cái kinh đô đông thị, thuần túy là vì đối phó mụ tổ. Mà tại đánh chết mụ tổ sau, nó liền cũng không quay đầu lại về tới trong hải dương, không tiếp tục quấy rầy qua bất luận nhân loại nào. Có thể Rì Đỏ Dạ khác biệt, nó tại vừa xuất hiện lúc liền đối với nhân loại phát khởi tiến công, đồng thời còn ăn người, loại này tà ác cự thú, nếu như không nghĩ biện pháp đánh chết nó, vậy liền khó làm. Đáng tiếc, quân đội dưỡng khí tạc đạn căn bản là không có cách giết chết Rì Đỏ Dạ, duy nhất đối với Rì Đỏ Dạ tạo thành tổn thương to lớn hay là Gỗ Tiểu Lạ. Nếu như Gỗ Tiểu Lạ chết, ai tới đối phó Rì Đỏ Dạ đâu? Chương 497. Chìm vào đáy biển đại lục chương 497. Chìm vào đáy biển đại lục ngay tại khán giả khó mà tiếp nhận trong tầm mắt, Gỗ Tiểu Lạ sinh mệnh dấu hiệu biến mất. Không chỉ có như vậy, Rì Đỏ Dạ bị cắn rơi cái đầu kia cũng một lần nữa dài đi ra, cùng nguyên lai không khác nhau chút nào. Nhìn xem nó chiếm cứ tại nham tương bốn phía trên miệng núi lửa ngửa mặt lên trời gào thét dáng vẻ, khán giả đều có chút tuyệt vọng. Tại cường đại như thế cự thú trước mặt, chỉ sợ toàn nhân loại đều muốn diệt vong. Quả nhiên, nương theo lấy Rì Đỏ Dạ gào thét, các nơi trên thế giới đều chuyển đến dị động. Ấn ra Cộng Hòa Quốc một chỗ mỏ dầu phía dưới, đen kịt dầu hỏa hòa với bùn nhão phun trào ra, từng cái to lớn chân đốt cái bước phá đất mà lên. Ở đổ vệ công quốc đến tỉnh nơi nào đó vùng núi bên trong, cả tòa sơn mạch đều long long chấn động lên. Đá vụn quay cuồng, một đôi trắng bệnh con mắt đột nhiên mở ra, dãy núi kia rõ ràng là một đầu sống sờ sờ cự thú. 91 hào trước chọi canh, 75 hào trước chọi canh. Đế vương tổ chức tất cả trông coi ngủ say cự thú trước chọi canh đều lâm vào hỗn loạn tương mừng. Tất cả cự thú đều thức tỉnh. Nhìn xem màn bạc trung ương triển khai hai cánh, ngửa mặt lên trời gào thét Rì Đỏ Dạ, liền ngay cả khán giả trong lòng cũng nhịn không được sinh ra một hơi khí lạnh. Rì Đỏ Dạ đơn giản chính là cự thú bên trong mạnh nhất vương giả, tại trước mặt nó, nhân loại căn bản không có bất kỳ kháng cự nào năng lực, thật chẳng lẽ phải vận dụng chiến lược vũ khí nguyên tử sao? Nơi nào đó trong căn cứ, nhìn xem từng cái bị tỉnh lại cự thú, La Thiền thần sắc trở nên kinh hoàng đứng lên. Cái này cũng không tại trong kế hoạch của nàng, nàng muốn là muốn một đầu phóng thích cự thú, đến từng bước đạt tới một cái cân bằng trạng thái. Nhưng nàng lại không nghĩ rằng, Rì Đỏ Dạ đang thức tỉnh sau, thế mà lại tỉnh lại còn lại tất cả cự thú. Nhưng mà, cũng không phải là tất cả cự thú đều nghe theo Rì Đỏ Dạ hiệu lệnh. Tại phía xa điển tỉnh nơi nào đó dưới thác nước một dạ rốt cục nên đón phá kén mà ra thời khắc. Ở dưới ánh trăng, một đầu dáng địa biển chuyển thon thả cự thú từ trong kén bò lên đi ra, ở dưới thác nước triển khai nó như là ánh trăng giống như nhu hòa màng cánh. Hoa! Sảnh chiếu bên trong vang lên nhiều tiếng hô kinh ngạc cùng tán thưởng. Một dạ hình thái mới đơn giản đẹp đến cực hạn, cùng mặt khác thu kịch, ghê tởm cự thú tạo thành sự chênh lệch rõ ràng. Nữ nhân trời sinh đối với những sự vật đẹp đẽ không có sức chống cự, nhìn thấy một dạ ma huyễn giống như mỹ lệ thân thể, Thiệu Ngọc Đình nhịn không được hai mắt tỏa ánh sáng, thật xinh đẹp a. Quay đầu mua cho ngươi một cái. Lưu Hàng cười nói câu. Trong phim chiếu đằng sau,
Kỳ tích ảnh thị khẳng định sẽ đẩy ra cùng hệ liệt thủ công, những cự thú này thủ công tuyệt đối có cất giữ giá trị. A Gu Ồ Hào bên trên, thần thoại chuyên gia Trần Lâm tìm được ghi đỏ dạ truyền thuyết, đoán được lai lịch của nó. Nguyên lai ghi đỏ dạ cũng không phải là trên tinh cầu giống loài, nó đến từ ngoài hành tinh, cho nên nó mới có thể không nhìn dưỡng khí vũ khí công kích, còn có thể khống chế lôi điện phong bạo. Nó muốn đem tinh cầu cải tạo thành nó ưa thích dáng vẻ, nhưng này cái bộ dáng, nhân loại tuyệt đối sẽ không ưa thích. Bị nó tỉnh lại, cự thú đã bắt đầu công kích các đại thành thị, các quốc gia đại biểu quân đội tề tụ xinh đẹp pháo đài, thương nghị đối sách. Trải qua phân tích, mọi người bất đắc dĩ phát hiện, có vẻ như chỉ có gỗ tiểu là mới có thể ngăn cản ghi đỏ dạ, nhưng bọn hắn lại giết chết hy vọng duy nhất này. Đây không phải xong đời. Thiệu Ngọc Đình nhíu mày nói thầm, gỗ tiểu là chết, vũ khí lại không dùng, còn có thể làm gì? Trừ phi nghĩ biện pháp đem gỗ tiểu là phục sinh. Hy vọng luôn luôn tại tuyệt vọng đằng sau sinh ra, mưa dầm liên miên trên biển, mây đen dày đặc. Nhưng ở tầng mây phía sau, chợt sáng lên đạo đạo của sáng, từ tầng mây trong khe hở hạ xuống. Oeng! Nương theo lấy một trận tựa như tiên lạc giống như tiếng kêu to, mây đen đầy trời đột nhiên bị thổi tan. Một cái cự đại thân ảnh hất lên chói mắt ánh nắng, từ giữa không trung chậm rãi rơi xuống. Nó to lớn mảng cánh đem bốn bề vân khí đẩy tán, phản xạ ánh mặt trời bằng chói, phản phất mở ra thiên đường cửa lớn. Một dạ, cự thú nữ vương hiện thân. Hoa, thật đẹp a. Sảnh chiếu bên trong tiếng than thở liên tục, tất cả mọi người bị một dạ ra sân kinh diễm. Bất quá, một dạ cũng không phải tới tẩu tú, nó tới mục đích chỉ có một cái, đó chính là tỉnh lại gỗ tiểu lạ. Tại một dạ nhu hòa huyền chuyển tiếng kêu to bên trong, trong biển sâu gỗ tiểu lạ rốt cục chuyển đến đáp lại. Nó còn sống. Vì trợ giúp gỗ tiểu lạ phục sinh, mắt cô cùng sẽ dị dạ họa giáo sư một đoàn người mang theo tất cả đạn hạt nhân tiềm nhập biển sâu, nhưng lại bị một cỗ biển sâu vòng xoáy hút tới một chỗ biển sâu vết nước chỗ. Một bên khác, La Thiền muốn đền bù chính mình phạm sai lầm, muốn lợi dụng phát thanh tín hiệu ngăn cản toàn cầu cự thú tiến công, nhưng lại bị ngại thành ngăn trở xuống tới. Nữ nhi tại vô tuyến điện thất nghe được nàng đối thoại, âm thầm hạ quyết tâm muốn ngăn cản đây hết thảy. Nàng mang tới vật tư, thừa dịp tất cả mọi người chuẩn bị chuyển di khoảng cách, trộn đi hoặc cả thiết bị. Dưới biển sâu, tàu ngầm tiềm nhập biển sâu vết nước, thả ra máy dò xét, nhưng lại thình lình phát hiện, tại dưới cái khe lại có một tòa rộng lớn tự đại thành thị. Ngoa tạo. Thấy cảnh này, khán giả đều bị chấn kinh. Lưu Hàng bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, trong nháy mắt mở to hai mắt nhìn, kinh hô, chìm vào đáy biển đại lục. Hắn đang đi học lúc thường xuyên nhìn khoa huyễn tạp chí, trong đó có một bản bên trong đề cập tới liên quan tới một tòa chìm vào đáy biển đại lục truyền thuyết. Không nghĩ tới Tống Kỳ thế mà lại dùng truyền thuyết này đến làm cố sự bối cảnh. Máy dò xét chiếu sáng trên đá lớn minh họa, những minh họa kia bên trong thình lình khắc họa lấy cự thú thân ảnh, mà gỗ tiểu lạ liền đứng tại cao nhất trên tế đàn. Những minh họa này đủ để chứng minh cự thú chính là nhân loại ban sơ thần. Tại đến một mảnh chạy xuôi tại đáy biển dung nham chi hà sau, tàu ngầm không cách nào lại tiếp tục tiến lên, phía trước bước xạ chỉ tiêu đã vượt chỉ tiêu, liền ngay cả thả ra máy dò xét đều hứng chịu tới quá nhiễu. Cái cuối cùng máy dò xét tại đáy biển phát hiện một chỗ cao lớn thần miếu, đang bay vào đi trong nháy mắt liền bị bước xạ phá hủy. Nhưng thông qua nó truyền về cái cuối cùng hình ảnh, đám người phát hiện trong thần miếu gỗ tiểu lạ. Nó ngay tại hấp thu bốn phía bước xạ, khôi phục thể lực, chữa trị thương thế. Bất quá dựa theo những phóng xạ kia năng lượng cấp mà tính, chỉ sợ nó còn muốn tu dưỡng mấy năm mới có thể khôi phục thương thế. Nhưng ghi đỏ dạ còn tại mặt đất tàn phá bừa bãi, thời gian không đợi người. Đám người muốn giữ nguyên kế hoạch tiến hành, có thể bởi vì bức xạ quá nhiễu, hệ thống vũ khí đã hư hại, không cách nào sử dụng, trừ phi lắp đặt định thời gian khí, dùng tay phát xạ. Sẽ dị dạ họa giáo sư thấy thế, dứt khoát hiến thân, quyết định tự mình chấp hành nhiệm vụ này. Một bên khác, trộm đi hoặc cả thiết bị nữ nhi mang theo thiết bị đi tới La Thiền nói tòa quảng trường kia, tìm được phòng quảng bá, đem một cả thiết bị liền tại loa phóng thanh bên trên, tương chủ âm tần phát hình ra ngoài. Theo âm tần phát ra, các nơi trên thế giới cự thú đều nhao nhao đình chỉ tiến công, mà trong căn cứ ngải thành cùng La Thiền cũng phát hiện một cả thiết bị mất đi. Trong biển sâu, Xê Dị Dạ Họa giáo sư một mình bước lên chịu chết hành trình, hắn lái vi hình tàu ngầm tiến nhập thần miếu. Chạy xuôi dung nham, đầy trời lưu hình khói đặc, Xê Dị Dạ Họa giáo sư ôm chứa đầu đạn hạt nhân cái dương, gian nan leo lên cao ngất tế đàn, đi tới gỗ tiểu lạ trước người. Là đầu đạn hạt nhân thiết lập bạo tạc thời gian sau, hắn lảo đảo đi tới gỗ tiểu lạ trước mặt, mở ra mặt nạ. Hắn là so La Thiền càng kiên định hơn cùng tồn tại phái, hắn biết rõ, gỗ tiểu lạ là nhân loại cùng cự thú cùng tồn tại mấu chốt. Nhìn xem trước mặt khổng lồ vô địch gỗ tiểu lạ, ánh mắt của hắn phức tạp. Thời gian qua đi vào năm, đại lục đắm chìm, nhân loại trải qua mấy trăm đời, rốt cục lại một lần nữa đứng ở thần trước mặt. Chậm rãi vươn tay ra, đặt tại gỗ tiểu lạ trên lân giáp, hắn thì thảo phun ra mấy chữ, gặp lại, ta bạn sau một khắc, phản ứng phân hạch quang mang chói mắt liền quét sạch cả tòa đáy biển chi thành. Chương 498. Một giả cái chết chương 498, một giả cái chết bạo tạc sinh ra kịch liệt sóng xung kích trực tiếp đem tàu ngầm bọn tới trên mặt biển, giống như là bốc lên đen kình bình thường nhảy lên thật cao, sau đó mới đập tại trên mặt biển. Khôi phục cân bằng sau, tất cả mọi người leo lên tàu ngầm bông thuyền, nhìn về phía cách đó không xa mặt biển, nơi đó có một cái vòng xoáy ngay tại phi tốc xoay tròn, phản phất có mênh mang nước biển ngay tại hướng phía dưới quan chú. Không riêng gì nhân vật chính đoàn tất cả mọi người, màn bạc trước khán giả cũng đang khẩn trương nhìn chằm chằm chỗ kia vòng xoáy, trong lòng âm thầm chờ mong. Viên đạn hạt nhân kia thật có thể cứu vớt gỗ tiểu la sao? Giống. Mơ hồ tiếng hô từ mặt biển phía dưới truyền ra, vòng xoáy phía dưới ẩn ẩn có màu xanh thẳm quang mang lập lòe. Tại tất cả mọi người khiếp sợ trong tầm mắt, gỗ tiểu lạ lộ ra màu lam hình quang to lớn đuổi gai chạm vây lưng từ mặt biển phía dưới nô ra, đi theo, nó to lớn thân hình lại lần nữa đứng lặng tại trên mặt biển. Ở sảnh chiếu bên trong vang lên một mảnh tiếng hoan hô cùng tiếng than thở. Quả nhiên không hổ là nhân vật chính. Gỗ Tiểu Lạ là không chết. Nhìn xem màn bạc bên trên tựa như kình thiên chi trụ gỗ Tiểu Lạ, Lưu Hàng tâm tình cũng rất là phức tạp. Liền ngay cả vũ khí nguyên tử đều không thể đối với gỗ Tiểu Lạ tạo thành tổn thương, ngược lại sẽ chữa trị thương thế của nó. Nhìn như vậy đến, cùng tồn tại thật sự chính là trong phim ảnh duy nhất có thể được lộ tuyến. Nhân loại căn bản là không có cách giết chết gỗ Tiểu Lạ. Giống. Gỗ Tiểu Lạ vây lưng trục tiết sáng lên, sau đó nó dương đầu lên đến, hướng lên bầu trời phun ra một đạo tráng kiện nguyên tử thổ tức. Vâng. Cường đại nguyên tử thổ tức đem trọn phiến tầng mây đều đánh tan ra, đánh ra một mảng lớn trống rỗng. Phát tiết thức phun ra qua đi, gỗ Tiểu Lạ đi tới tàu ngầm phía trước, túi người đến, đưa mắt nhìn tàu ngầm bên trên nhân vật chính đám người một chút, liền xoay người chui vào trong biển. Nó cũng không có công kích nhân loại. A Gù ồ hào xuyên thấu tầng mây, nhận được nhân vật chính đoàn một đoàn người, lập tức nhanh chóng chạy tới Tân Môn Thị. Hệ thống theo dõi phán đoán loạt cả thiết bị là tại Tân Môn Thị phụ cận phát ra sóng âm tín hiệu, hiện tại Ghi Đỏ Dạ cùng gỗ Tiểu Lạ đều đang đổi hướng nơi đó. Trong buồng phi cơ, mắt cô hướng đám người thẳng thắn loạt cả thiết bị nguyên lý, nguyên lai La Thiền là đem nhân loại cùng gỗ Tiểu Lạ thanh học tín hiệu kết hợp với nhau, đã sáng tạo ra loạt cả thiết bị. Đám cự thú sẽ cho rằng loạt cả thiết bị phát ra thanh học tín hiệu là một vị khắc đỉnh cấp loại săn mồi phát ra thanh âm, cho nên mới sẽ bị sóng âm hấp dẫn. Nhân loại vũ khí rất khó đối với cự thú tạo thành tổn thương, chỉ có cự thú mới có thể giết chết cự thú. Đây cũng là sẽ dị dạ họa giáo sư tình nguyện chịu chết cũng muốn tỉnh lại gỗ Tiểu Lạ nguyên nhân chỗ. Nhưng Marco hay là quyết định xuất đội tiến về Tân Môn Thị, gia nhập trận chiến đấu này, dù là chỉ có thể giống con rồi một dạng tập kích máy rối Ghi Đỏ Dạ, cũng có thể đối với gỗ Tiểu Lạ cung cấp một chút trợ giúp, gia tăng gỗ Tiểu Lạ phần thắng. Một bên khác, Ghi Đỏ Dạ khống chế lấy bạo phong vân đoàn, đã tới Tân Môn Thị ngoại trên quảng trường. Nó phá hủy phát ra âm thanh loa phóng thanh, đồng thời phát hiện trốn ở trong kiến trúc nữ nhi, ngang nhiên phát động lôi bạo công kích. Ngay tại nó sắp dùng lôi bạo bao phủ ôm một cả thiết bị nữa như lúc, một đạo tráng kiện nguyên tử thổ tức tinh chuẩn đánh vào trên người của nó. Phương xa Tân Môn Loan bên trong, gỗ Tiểu Lạ mang theo báo thủ lửa giận, còn có phô thiên cái địa đám máy bay chiến đấu nhanh chân mà đến. Nó muốn rửa sạch thất bại hai lần xỉ nhục. Hàng trăm hàng ngàn máy bay chiến đấu cùng nhau bắn đạn đạo, đối với Ghi Đỏ Dạ triển khai dày đặc tiến công. Vô số đạn hỏa tiễn cùng đạn đạo tại Ghi Đỏ Dạ trên thân nổ tung bao quanh ánh lửa, mặc dù cũng không có đối với nó tạo thành bao lớn tổn thương, nhưng cũng làm cho nó bực bội không chịu nổi, nổi giận không gì sánh được. Sau một khắc, mang hết lửa giận, gỗ Tiểu Lạ cùng Ghi Đỏ Dạ đụng vào nhau. Khi chúng nó chiến thành một đoàn về sau, mọi người mới thỉnh lính phát hiện, gỗ Tiểu Lạ có vẻ như so trước đó lớn số 1. Tăng lên một vòng. Là bức xạ để nó tiếp tục sinh trưởng. Lưu Hàng nhìn chằm chằm màn bạc bên trên vật lộn cự thú, tự lẩm bẩm, nó đến cùng có thể dài đến bao lớn. So trước đó cường đại hơn không chỉ là gỗ Tiểu Lạ hình thể, còn có trong cơ thể nó sắp phá trần bức xạ trị số. Dựa theo trong cơ thể nó bạo tăng bức xạ trị số, đại khái tại 12 phút sau, nó liền có thể đạt tới đạn hạt nhân bạo tạc một dạng bức xạ cấp bậc. Xoáy cánh máy bay vận tải chở Marco cùng nhân viên cảnh vệ rơi xuống trên quảng trường, tại cự thú dưới chân, bọn hắn tìm kiếm lấy nữ nhi tung tích. Rất nhanh, bọn hắn đã tìm được hư hao hoặc cả thiết bị, nhưng lại không tìm được nữ nhi thân ảnh. Tại phía trên đỉnh đầu bọn họ, Ghi Đỏ Dạ lần nữa dùng ba cái đầu gắt gao cắn gỗ Tiểu Lạ, đưa nó áp đảo trên mặt đất. Nhưng lần này, gỗ Tiểu Lạ đột nhiên phun ra một cấu nguyên tử thổ tức, trong nháy mắt liền đem nó vênh mở vài trăm mét bên ngoài. Cùng lúc đó, âm u phía trên tầng mây lộ ra một mảnh đủ mọi màu sắc của sáng, sau một khắc, mỹ lệ một dạng tiểu xuyên tấu tầng mây, trực tiếp một cái dính lưới phun ra, liền đem Ghi Đỏ Dạ đầu lâu đính vào một bên trên cao ốc. Gỗ Tiểu Lạ thừa cơ đứng dậy, trực tiếp bước nhanh đến phía trước, đem Ghi Đỏ Dạ đụng ngã trên mặt đất. Vạn tấn xi măng cốt thép đặt ở Ghi Đỏ Dạ trên thân, làm nó không thể động đậy. Giữa không trung, một dạ đáp xuống, vươn bén nhọn cái bước. Nhưng ngay lúc này, người khoác liệt diễm rỗ đần đông nhiên từ trong mây đen bật ra, đông nhiên đem một dạ phá tan, cả hai đánh thành một đoàn. Ai nha? Đáng tiếc. Sảnh chiếu bên trong vang lên một mảnh tiếc hận tiếng thán, mọi người hiển nhiên đều muốn nhìn thấy một dạ mở ra thân thủ, xử lý Ghi Đỏ Dạ. Nhưng Ghi Đỏ Dạ hiển nhiên không có dễ đối phó như vậy, tại gỗ Tiểu Lạ liên tục công kích đến, nó y nguyên nhảy nhót tương mừng. Bất quá bị gỗ Tiểu Lạ cái này đã từng thủ hạ bại tướng đè xuống đất đánh tới bởi, hiển nhiên để nó khó mà tiếp nhận. Tại lại một lần bị gỗ Tiểu Lạ đánh bại sau, nó thấy được cao ngất tại điện tháp, đột nhiên cắn một cái đi lên. Sau đó, trong cơ thể nó hào quang màu vàng sẫm cấp tốc sáng tỏ, sau một khắc, nó đột nhiên triển khai hai cánh, vô biên thiểm điện màu vàng liền theo nó quanh thân bắn ra ra, đem bốn phía biến thành một mảnh lôi điện không gian. Giữa không trung, vô số máy bay chiến đấu ầm vang nổ tung, gỗ Tiểu Lạ cũng bị dòng điện nổ liên tiếp lui về phía sau, một mực đâm vào lâu thể bên trên mới ngừng lại được. Trên nhà cao tầng, Dô Đần đem một dạ trùng điệp lắp tại trên lầu chót phương, sau đó đột nhiên hướng nó đánh tới. Tại nó liên tiếp công kích phía dưới, một dạ lộ ra không hề có lực hoàn thủ. Nhưng ngay lúc tất cả mọi người vì nó để một hơi thời điểm, Dô Đần lại đột nhiên cứng đờ, thế công cũng ngừng lại. Sau lưng của nó, một cây to lớn gai nhọn xuyên thấu thân thể của nó, lồi đi ra. Nhìn xem Dô Đần đột nhiên rơi xuống, Lưu Hàng nhịn không được tại Thiệu Ngọc đỉnh bên thai cảm thán, chắc không được một dạ là cự thú nữ vương đâu. Quả nhiên là độc nhất là lòng dạ đàn bà a. Thiệu Ngọc đỉnh lườm hắn một cái, "Lan." Lưu Hàng cười hắc hắc âm thanh, một lần nữa nhìn về hướng màn bạc. Mắt cô cùng La Thiền hội hòa, bọn hắn về đến nhà, tại trong phế tích tìm được trốn ở trong buồn tắm nữ nhi. Phương xa chiến đấu vẫn còn tiếp tục, xung điện Ghi Đỏ Dạ sức chiến đấu hiển nhiên tăng lên một cái cấp bậc, đem gỗ Tiểu Lạ đánh cho liên tiếp lui về phía sau, không hề có lực hoàn thủ. Tại lại một lần đem gỗ Tiểu Lạ đánh bại sau, nó thậm chí nắm lấy gỗ Tiểu Lạ bay lên, bay thẳng đến trên bầu trời, mới đột nhiên bung ra, đem gỗ Tiểu Lạ ném xuống. Gỗ Tiểu Lạ thân thể khổng lồ ma sát không khí, trong nháy mắt bốc lên một đám lửa, như là sao băng, ở băng đện xuống đất. Một kích này hiển nhiên cho gỗ Tiểu Lạc tạo thành thương tổn cực lớn, nó nằm trên mặt đất, hấp hối, đã không có đứng lên khí lực. Nhưng vào lúc này, một dạ nhanh nhẹn rơi xuống, lập tức hướng về Rì Đỏ Dạ phát khởi công kích. Nhưng mà, Rì Đỏ Dạ đối diện một cái lôi bạo đánh kích, liền trực tiếp đem một dạ nổ thành đầy trời một phấn. Nhìn thấy một dạ bỏ mình, sảnh chiếu bên trong tất cả người xem lập tức sôi trào. Liền ngay cả Thiệu Ngọc Đình đều gấp, vỗ chân kinh hô, ai nha, một dạ chết. Nó sao có thể chết đâu? Ta thật vất vả có cái ưa thích cự thú. Đến cùng hay là mỹ nữ càng có mị lực, một dạ mặc dù tại trong phim ảnh chỉ xuất trận 3 lần, nhưng nghiễm nhiên đã nương tựa theo siêu cao nhan trị, bắt được vô số người xem tâm. Sảnh chiếu bên trong một chút tuổi nhỏ nữ hài tử thậm chí nhịn không được bôi lên nước mắt, lên án lấy Rì Đỏ Dạ tà ác. Mắt thấy Rì Đỏ Dạ đã đem gỗ Tiểu Lạc cuốn thành một đoàn, mãnh liệt cắn xé thân thể của nó, nhìn nhập hí bọn nhỏ từng cái lòng đầy căm phẫn, hận không thể xông vào trong màn hình đánh tơi bởi Rì Đỏ Dạ một trận, đem gỗ Tiểu Lạc giải cứu ra mới tốt. Nhưng Lưu Hàng lại thấy bình tĩnh, chỉ là đang yên lặng đang mong đợi gỗ Tiểu Lạc bộc phát. Trước đó nhân viên kỹ thuật lời đã rất rõ ràng, gỗ Tiểu Lạc thể nội bức xạ trị số tại kéo lên, điều này nói do nó tại nghẹn đại chiêu. Hắn rất chờ mong, bộ này bên trong gỗ Tiểu Lạc sẽ thả ra như thế nào đại chiêu đến đâu. Chương 499, Hồng Liên gỗ Tiểu Lạ. Chương 499, Hồng Liên gỗ Tiểu Lạ. Nhìn xem lâm vào hư nhược gỗ Tiểu Lạ, mắt cô cùng La Thiền quyết định chữa trị hot cả thiết bị, dẫn dắt rời đi Rì Đỏ Dạ, là gỗ Tiểu Lạ tranh thủ khôi phục thể lực thời gian. Rất nhanh, bọn hắn liền chữa trị hot cả, nghe được sóng âm tín hiệu Rì Đỏ Dạ cũng bung ra gỗ Tiểu Lạ, hướng về hot cả phương hướng lao đến. Ngư Ưng Hào xoay cánh máy bay vận tải rơi xuống trên quảng trường, mắt cô ôm nữ nhi đi đầu leo lên máy bay vận tải. Ôm cả thiết bị đi theo hậu phương La Thiền thấy được sắp vọt tới phụ cận Rì Đỏ Dạ, ý thức được máy bay vận tải đã tới không kịp tại Rì Đỏ Dạ tới gần trước cất cánh thoát đi. Thế là nàng quay người chạy hướng về phía ra quân dụng xe Việt Dã, mang theo hột cả thiết bị trốn hướng phương hướng ngược nhau. Rì Đỏ Dạ theo tiếng đuổi theo, một cái lôi bạo liền đem xe Việt Dã nổ phiên tại điện. Mắt thấy nó liền muốn dùng lôi bạo đem La Thiền nuốt hết, nhưng một cỗ hơi thở nóng bỏng lại tại cách đó không xa bỗng nhiên bộc phát ra. Sắt thép tại trong khoảnh khắc liền dung thành nước thép, mặt đất nhựa đường giấy lên hừng hực liệt diễm, một đôi to lớn lộ ra màu đỏ sẫm nóng bỏng ánh lửa cái vướt dẫm ở trên mặt đất, mang theo đầy trời liệt hỏa, hướng về Rì Đỏ Dạ nhanh chân tới gần. Giống. Nương theo lấy gầm lên giận dữ, quanh thân nóng bỏng, phản phất bị nham tương quán chú gỗ Tiểu Lạ xuất hiện ở Rì Đỏ Dạ trước mặt. Đang hấp thu một dạ lân phân sau, gỗ Tiểu Lạ rốt cục tiến hóa thành nhân vật càng mạnh mẽ. Hồng Liên gỗ Tiểu Lạ. Ở. Sảnh chiếu bên trong lập tức nhiều tiếng hô kinh ngạc, Lưu Hàng càng là kích động đến kém chút từ trên ghế nhảy dựng lên. Gỗ Tiểu Lạ thế mà còn có loại hình thái này. Đây cũng quá đẹp trai đi. Nhìn xem màn bạc bên trên Hồng Liên gỗ Tiểu Lạ, cách màn bạc khán giả phảng phất đều có thể cảm nhận được gỗ Tiểu Lạ quanh thân truyền đến cái kia cố bức người nóng bỏng. Trong cơ thể nó hạch dung lô phảng phất đã mất đi khống chế, tại phóng thích lây cực kỳ lực phá hoại nóng bức xạ hạt nhân. Tựa như là nham thạch gầy trơ xương dưới làn da, phảng phất chảy xuôi nóng hởi nham tương, đồng thời không ngừng phun ra ngoài lấy hơi nước. Đối mặt với loại hình thái này nó, liền ngay cả Rì Đỏ Dạ đều cảm thấy một trận kiêng kỵ, chỉ dám hướng phía nó phẫn nộ gào thét, lại không dám ở trước tiên nhào tới trước. Gắt gao nhìn chằm chằm Rì Đỏ Dạ, gỗ Tiểu Lạ quanh thân nóng bỏng hồng mang càng chói mắt đứng lên. Nó phần lưng đuổi gai chạm vây lưng như là đỏ bừng khối sắt bình thường, từng đoạn sáng lên, trong lúc bất chợt, một cô tựa như đạn hạt nhân bạo liệt bình thường xí hồng ánh sáng màu đợt liền như là một cái bành trướng khí cầu bình thường, trong nháy mắt nổ tung lên. Oanh! Mãnh liệt hỏa diễm quét sạch bốn bề hết thảy. Rì Đỏ Dạ căn bản không kịp tránh né, liền bị cố này sóng ánh sáng trong nháy mắt bao phủ. Nó bên người hai cái cánh tại trùng thiên hỏa diễm bên dưới bị trong nháy mắt tiêu hủy, dưới sự kinh sợ, nó lập tức phát động lôi bạo công kích, ba miệng đều mở, hướng gỗ Tiểu Lạ phun ra mạng lớn lôi bạo. Nhưng mà trước đó còn có thể đối với gỗ Tiểu Lạ tạo thành tổn thương to lớn lôi bạo, lần này nhưng lại không thể đối với gỗ Tiểu Lạ tạo thành chút nào tổn thương. Lôi điện đem gỗ Tiểu Lạ thân thể tầng tầng bao khỏa, nhưng lại ngay cả da của nó đều không thể đột phá. Gắt gao nhìn chằm chằm Rì Đỏ Dạ, gỗ Tiểu Lạ nhanh chân tới gần, quanh thân hồng mang lần nữa lại thịnh. Với anh, trung thiên hỏa diễm lần nữa quét sạch. Lần này Rì Đỏ Dạ một cái đầu lâu bị sóng ánh sáng cọ đến, cũng bị trong nháy mắt tiêu tẫn, biến thành cho bụi. Ngoa tào, nhìn thấy gỗ Tiểu Lạ vô địch như thế, Lưu Hàng kích động không thôi, nhịn không được văn tụ. Mới vừa rồi còn bị đánh không hề có lực hoàn thủ gỗ Tiểu Lạ, giờ phút này lại hóa thân thành ma thần, chỉ là quanh thân bắn ra năng lượng quang ba, đều có thể nhẹ nhõm tiêu hủy Rì Đỏ Dạ đầu lâu. Nằm trong loại trạng thái này, gỗ Tiểu Lạ thế mà mạnh như vậy sao? Giống. Đây chơi liệt diễm bên dưới, gỗ Tiểu Lạ đi tới Rì Đỏ Dạ trước mặt, một cước giẫm tại lồng ngực của nó chỗ. Theo nó quanh thân hồng mang lại thịnh, nóng bỏng năng lượng quang ba lại lần nữa bắn ra. Lần này, bộc phát năng lượng quang ba phản phất biến thành một viên cỡ nhỏ thái dương. Trứng mắt xí hồng quang mang che mất bốn bề hết thảy, phản phất đem hết thảy đều nuốt hết hầu như không còn. Quang mang lóe lên liền biến mất, cấp tốc tiêu tán. Hai đầu cự thú vị trí đã bị san bằng thành đất bằng. Đầy trời trong bụi mù, tràn đầy đổ nát thê lương, cũng chưa từng dập tắt cho tàn. Khẩn trương nhìn chằm chằm màn bạc, khán giả rất là chờ mong, lại có chút tâm thần bất định. Lần này Rì Đỏ Dạ nên ở ra dám đi, sẽ không phải đầu lại mọc ra đi. Long long tiếng chấn động vang lên, một vùng phế tích bị đẩy ra, Rì Đỏ Dạ đầu lâu giữ tận từ trong phế tích dơ lên. Nhìn thấy nó xuất hiện lần nữa, sảnh chiếu bên trong lập tức vang lên một mảnh thở dài. Cái này đều không chết sao? Nhưng mà sau một khắc, khán giả liền thấy do nó đầu hậu phương tình huống. Rì Đỏ Dạ đầu lâu hoàn toàn chính xác còn sống, nhưng cũng chỉ là đầu lâu mà thôi. Cổ của nó bị gỗ Tiểu Lạ ngậm ở miệng, như cùng ăn mì sợi bình thường vung lấy, trên mặt đất đập mạnh. Trừ cái cổ cùng cái đầu lâu này bên ngoài, thân thể của nó đã hết thể bị gỗ tiểu lan nuốt vào trong bụng.
Giống.
Gỗ tiểu lan ngửa đầu đem gỉ đỏ dạ đầu lâu vung lên, sau đó, lưng của nó vây cá sáng lên sáng tỏ lam mang, sau một khắc, một cỗ hừng hực nguyên tử thổ tức liền theo nó trong miệng mãnh liệt phun ra. Trong khoảnh khắc, gỉ đỏ dạ đầu lâu liền biến thành cho bụi, biến mất vô ảnh vô tung. Nó còn giữ lại một điểm cuối cùng tung tích, chính là gỗ tiểu lạ trong miệng cuối cùng nhấp nhoáng cái kia một tia lôi điện màu vàng. Đầu này vương giả giống như cự thú, rốt cục trở thành gỗ tiểu lạ trong bụng đồ vật. Rốt cục chết. Thiệu Ngọc Đình khẽ thở dài âm thanh, nhịn không được tiếc hận, đáng tiếc ta một dạ. Một dạ không như thế, gỗ tiểu lạ cũng không cách nào tiến hóa thành công. Lưu Hàng một bên nói thầm lấy, một bên nhìn xem màn bạc. Nơi đó, lấy được thắng lợi sau cùng gỗ tiểu lạ, cũng trở tới con dân của nó. Tựa như tiền sử ma mút giống như cự thú, giống như là nhện cua bình thường cự thú, còn có đệ nhất bộ bên trong gương mặt quen thuộc bù tổ. Vừa rồi bị một dạ đâm xuyên thân thể rồ đần, đều đi tới gỗ tiểu lạ trước mặt.
Giống.
Rồ đần triển khai hai cánh, giống lớn âm thanh, nhưng vẫn là chậm rãi cúi xuống thân thể, hướng về gỗ tiểu lạ cúi thấp đầu. Đi theo, tất cả cự thú đều cúi người cúi đầu, hướng gỗ tiểu lạ biểu thị ra thần phục. Nhìn chung quanh một tuần, gỗ tiểu lạ đứng tại trên phế tích, ngửa đầu phát ra một tiếng chấn thiên động địa gào thét.
Giống.
Tại gỗ tiểu lạ ngửa mặt lên trời gào thét bá khí dáng người bên dưới, phim tùy theo kết thúc. Hoàn mỹ thu quan. Lưu Hàng thỏa mãn duỗi lưng một cái. Hai canh giờ tư thế ngồi để hắn có chút mỏi mệt, nhưng hắn giờ khắc này ở trên tinh thần lại là không gì sánh được phấn khởi. Trải qua một phen hỗn chiến, gỗ tiểu lạ cuối cùng vẫn là trở thành đương chi không thẹn cự thú chi vương. Hồng Liên trạng thái gỗ tiểu lạ, đơn giản chính là vô địch. Màn bạc bên trên, quân hạm hộ vệ lấy gỗ tiểu lạ trở về biển sâu hình ảnh xuất hiện, từng đoạn báo cáo tin tức truyền ra. Cự thú trở về tự nhiên nơi ở. Đế vương tổ chức đem cự thú nghiên cứu tư liệu công chư tại thế. Dô đơn nghỉ lại tại Nghe Hồng tỉnh trong núi lửa. A Phỉ quốc lớn nhất sa mạc kinh hiện rừng mưa nhiệt đới. Gỗ tiểu lạ xuyên qua Thái Bình Dương sau dạng san hô tái hiện sinh cơ, loài cá chủng quần ngay tại khôi phục. Đế vương tổ chức chứng thực cổ Hy Lạp trong truyền thuyết tương tự cá mực quái thú sợ xì lạ sát thực tồn tại. Gỗ tiểu lạ làm cho cự thú không dám hành động thiếu suy nghĩ. Cự thú bệ hệ một chữa trị Amazon quá độ chặt cây khu vực hoàn cảnh sinh thái. Sợ xì lạ chỉ hoan nam cực sông băng hòa tan tốc độ, ổn định mặt biển. Theo sinh thái hệ thống chữa trị, 14 cái giống loài bị rời ra lâm nguy giống loài danh sách. Cự thú vật bài tiết có lẽ có thể trở thành có thể lợi dụng nguồn năng lượng. Tiên sử thực vật trở thành mới siêu cấp đồ ăn. Đế vương tổ chức phát hiện cự đàn. Viễn cổ địa hạ nhân loại từng cùng cự thú cùng tồn tại. Nhìn xem từng cái xuất hiện tại màn bạc bên trên cự thú hình ảnh, Lưu Hàng càng hưng phấn. Đoạn này màn ảnh hiện ra quá nhiều nội dung, đến mức hắn đều có chút không kịp nhìn. Đó là từng đầu hoàn toàn mới cự thú. Tống Kỳ thật chế tạo ra một cái cự thú vũ trụ. Mà khi sau khi thấy hậu tục liên tiếp liên quan tới Khô Lâu đảo báo cáo tin tức lúc, hắn càng là ngay cả miệng đều không khép lại được. Đưa tin xưng Khô Lâu đảo thượng có chấn cảm. Mới cự thú bị hấp dẫn đến Khô Lâu đảo thượng. Đế vương tổ chức gia tăng Khô Lâu đảo trung quanh binh lực bố trí. Đế vương tổ chức sắp thăm dò thế giới dưới đất. Quái thú thợ săn tìm kiếm dấu tại Khô Lâu đảo dưới cự thú khởi nguyên. Cuối cùng, hình ảnh dừng lại tại một bộ bích họa trước. Trên bích họa điêu khắc một bộ đơn giản họa tác, trong bức tranh là một đầu to lớn tinh tinh, dơ cao lên song quyền, nào về phía một đầu gỗ tiểu lạ. Thấy cảnh này, Lưu Hàng triệt để ngồi không yên, trực tiếp từ trên ghế ngồi nhảy dựng lên. Ngoa tạo, kim công đại chiến gỗ tiểu lạ. Chương 500. Tống Kỳ thị trường lực hiệu triệu chương 500, Tống Kỳ thị trường lực hiệu triệu từ sảnh chiếu bên trong sau khi ra ngoài, Lưu Hàng vẫn không có từ trong hưng phấn rút ra đi ra. Hắn thậm chí hưng phấn hướng Thiệu Ngọc Đình biểu thị, bộ phim này rất có thể đánh vỡ phòng bán vé đi chép. Ta dám cam đoan. Chưa hẳn đi. Thiệu Ngọc Đình lắc đầu, ngươi quên, phim này là Mã Bảo La Đập, không có treo Tống Kỳ danh tự. A, ta còn thực sự quên. Lưu Hàng phách bố đầu, lập tức vẫn như cũ hưng phấn biểu thị, mặc dù không phải Tống Kỳ đập, nhưng phim này chất lượng thật có Tống Kỳ cảm giác. Cái này Mã Bảo La không hổ là Tống Kỳ ngự dụng phó đạo diễn, rất được Tống Kỳ chân truyền a. Vốn chính là Tống Kỳ viết kịch bản, cho sáng ý cùng cố sự, lại là kỳ tích ảnh thị nhà mình đặc hiệu, khẳng định là giống nhau cảm giác rồi. Thiệu Ngọc Đình trong miệng nói, một bên liếc nhìn điện thoại, đột nhiên, nàng phát hiện cái gì, đưa điện thoại di động đưa tới Lưu Hàng trước mặt, ngươi nhìn, phòng bán vé phía trên Thục Sơn chuyện cao hơn, gỗ tiểu là 2, King of the Monster chỉ xếp tại thứ 2. Cái gì? Không thể nào. Lưu Hàng kinh ngạc tiếp nhận điện thoại, mắt nhìn mua phiếu phần mềm bên trên phòng bán vé xếp hạng. Quả nhiên, Thục Sơn chuyện lấy 42.73 ức khai hỏa phòng bán vé xếp ở vị trí thứ nhất, mà gỗ tiểu là 2, King of the Monster thì lại lấy 39.51 ức khai hỏa phòng bán vé xếp ở vị trí thứ 2. Làm sao có thể? Lưu Hàng nghi hoặc không thôi. Liền gỗ tiểu lạ hai chất lượng, làm sao có thể xếp tại thứ hai? Bộ này so đệ nhất bộ còn muốn đặc sắc, có nhiều như vậy đầu cự thú biểu diễn, trực tiếp đem cự thú vũ trụ hạch tâm bối cảnh thiết lập đều đủ đắp, tuyệt đối là cự thú phim đỉnh phong, dựa vào cái gì chỉ xếp tại thứ hai? Ta làm sao biết? Thiệu Ngọc Đình nhếch miệng, khả năng Thục Sơn chuyện càng đẹp mắt đi. Vậy thì càng không thể nào. Lưu Hàng không tin, cự thú phim thị trường độ chấp nhận đã bồi dưỡng thành thục, thụ chúng rất nhiều, mà lại gỗ tiểu lạ hai lại là cự thú trong phim ảnh cường đại nhất IT, một bộ cái gọi là tiền hiệp phim, nghe đều không có nghe qua cố sự. Làm sao có thể so gỗ tiểu lạ hai phòng bán vé còn cao? Thiệu Ngọc Đình xem thường, khả năng bởi vì Thục Sơn chuyện treo Tống Kỳ danh tự đi. Nghe được nàng, Lưu Hàng cứng lại, lập tức nói không ra lời. Càng nghĩ, cũng chỉ có loại khả năng này. Nhưng chỉ là treo cái Tống Kỳ danh tự, liền có thể cho Thục Sơn chuyện lớn như vậy ưu thế sao? Tống Kỳ thị trường lực hiệu triệu là mạnh bao nhiêu? Trầm mặc một lát, hắn gãi gãi đầu, hỏi, còn có thể mua được Thục Sơn Chuyện cự mạc phiếu sao? Nguyên bản hắn chính là định xem hết gỗ tiểu lạ hai liền đi nhìn Thục Sơn Chuyện, chỉ bất quá hắn không có mua đến Thục Sơn Chuyện cự mạc phiếu. Nhưng ở xem hết cự mạc bản gỗ tiểu lạ hai đằng sau, hắn liền triệt để đối với phổ thông sảnh chiếu phim không có hứng thú. Phổ thông sảnh chiếu phim cảm nhận cùng cự mạc phim hoàn toàn không cùng đẳng cấp. Hiện tại làm sao có thể có phiếu? Khẳng định đã sớm bán sạch a. Thiệu Ngọc Đình không chút nghĩ ngợi trả lời câu. Cự mạc sảnh chiếu phiếu từ trước đến nay đều là dây ánh sáng, cái này đều đã là thưởng thức, xuất Tết xuân trong lúc đó thì càng là như vậy. Lưu Hằng cũng biết điểm ấy, hắn cũng chính là thuận miệng hỏi một chút. Tiếc hận lắc đầu, lại nhịn không được ngáp một cái, hắn cùng Tiệu Ngọc Đình mắt nhìn vẫn như cũ dòng người phun trào rạp chiếu phim, liền lên đường chuẩn bị về nhà. Têu chiếc xe riêng, hai người đứng tại ven đường chờ xe, Lưu Hằng liếc nhìn mua phiếu phần mềm số liệu cùng bình luận điện ảnh trên mạng bình luận, thấy say sưa ngon lành. Chỉ là không đầy nửa canh giờ công phu, hai bộ phim phòng bán vé liền riêng phần mình tăng lên gần một cái mục tiêu nhỏ. Dựa theo loại tăng phúc này tốc độ, hai bộ này phim đoán chừng đều có trùng kích phòng bán vé ghi chép khả năng. Mà tại các đại bình luận điện ảnh trong trang web, hai bộ này phim cũng đã trở thành tất cả người xem bàn tán sôi nổi tiêu điểm. Gỗ Tiểu Lạ hai khu bình luận phía dưới đã biến thành cự thú phim kẻ yêu thích của Hoàng Tỷ. Bộ này Gỗ Tiểu Lạ phần tiếp theo cho mọi người mang tới kinh hỉ, viễn siêu tưởng tượng của mọi người. Tại trong phim chiếu trước, tất cả nhìn thấy bộ phim này danh tự người xem đều có thể đoán được, trong bộ phim này hẳn là sẽ xuất hiện mới cự thú, bằng không thì cũng sẽ không lên một cái quái thú chi vương tên. Nhưng tất cả mọi người không nghĩ tới, trong bộ phim này mới cự thú số lượng lại đã đạt tới 17 cái nhiều. Không chỉ có như vậy, bộ phim này còn vì mọi người mang đến một cái xưa nay chưa từng có cường đại nhân vật phản diện, Vương Chứ Gì Đỏ Ra. Đầu này mọc ra ba cái đầu quái long cho tất cả người xem đều lưu lại khắc sâu ấn tượng, nó lực lượng cường đại thậm chí liên tiếp đem gỗ tiểu lạ đánh ngã ba lần. Nếu không phải gỗ tiểu lạ cuối cùng hấp thu một dạ lân phấn lực lượng, tiến hóa ra hồng liên trạng thái, chỉ sợ nó căn bản không phải Gì Đỏ Ra đối thủ. Nhưng cái này cũng không hề là bộ phim này ý nghĩa trọng yếu chỗ, bộ phim này bù đắp cự thú vũ trụ bối cảnh thiết lập, đây mới là quan trọng nhất. Nó xác nhận giống tinh cầu lý luận, tiết lộ thế giới dưới đất tồn tại, còn đem khô lâu đảo đẹp trai dẫn vào, tạo thành sâu chuỗi. Đồng thời nó còn suy ra ra Gỉ Đỏ Ra ngoài hành tinh thân phận, ý vị này cự thú vũ trụ hậu kỳ là có thể hướng về không gian vũ trụ phát triển. Có thể nói, đây là một bộ sốc lên cự thú vũ trụ diện xa phim, đối với toàn bộ cự thú phim loại hình đều có ý nghĩa quan trọng. Cùng cái này so sánh, phim bản thân nội dung đều lộ ra không có trọng yếu như vậy. Bất quá tại đặc hiệu cùng hình ảnh cảm nhận phía trên, bộ phim này đích thật là hoàn toàn xứng đáng tác phẩm đỉnh cao. Toàn bộ phim cơ hồ có 2/3 màn ảnh đều là đặc hiệu màn ảnh. Cái kia từng cái tạo hình khác nhau cự thú thấy người xem không kịp nhìn, gỗ tiểu lạ cùng Gỉ Đỏ Ra hai cái vương giả cấp cự thú chiến đấu cũng là để khán giả gọi thẳng đã nghiền, rất nhiều người xem đều đã không kịp chờ đợi muốn xem đến gỗ tiểu lạ ba. Phim sau cùng cái kia kim công đại chiến gỗ tiểu lạ bích họa đã triệt để khơi gợi lên tất cả người xem hứng thú, nhưng đối với hai người này tranh đấu, khán giả lại bên nào cũng cho là mình phải, tại trong khu bình luận ầm ĩ không thôi. Không phải ta giẫm thổi phần một, kim công nhiều nhất chính là cái so khủng long bạo chúa lớn hơn một vòng nguyên thủy cự thú, hoàn toàn là dựa vào man lực vật lộn, nó tại sao cùng gỗ tiểu lạ đánh? Gỗ Tiểu Lạ một phát nguyên tử thổ tức cũng có thể làm rơi nó, cũng không cần nói hồng liên trạng thái dưới thiêu đốt xạ tuyến, đây là thiết truy cùng súng laser trên người ta. Ai nói kim công liền sẽ không năng lượng công kích? Trong phim ảnh nói, khô lâu đảo thượng kim công vẫn còn con non trạng thái, nó căn bản là còn không có lớn lên, ai dám cam đoan lớn lên về sau hắn sẽ không tiến hóa ra năng lượng công kích chiêu số. Mà lại kim công là loài linh trưởng cự thú, so gỗ Tiểu Lạ linh hoạt nhiều lắm, coi như chính diện vừa bất quá, chẳng lẽ liền không thể du tẩu đánh lên sao? Gỗ Tiểu Lạ chính là cái man thú, sẽ chỉ chính diện cứng rắn, để Gỉ Đỏ Ra đánh nằm xuống 3 lần. Dựa vào cưỡng ép bạo chủng vật học mới đánh bại Gỉ Đỏ Ra, nếu là kim công có thể dài đến cùng gỗ tiểu lạ một dạng hình thể, có thể trực tiếp đùa chơi chết nó. Vừa thổi ngay tại cái này cứng rắn thổi, dùng sự thực tới nói, gỗ tiểu lạ mở ra hồng liên trạng thái, kim công có thể cẩn thân. Hồng liên trạng thái dưới gỗ tiểu lạ toàn thân hơn ngàn độ nhiệt độ cao, ngay cả sắt thép đều có thể hòa tan, kim công đánh như thế nào? Dựa vào miệng thổi a. Ta liền phục, thật sự có người coi là nhân loại là dựa vào vận khí trở thành đỉnh chuỗi thực vật sao? Nhân loại cường đại nhất sức chiến đấu là công cụ. Công cụ là trí tuệ cụ hiện, kim công là loài linh trưởng cự thú, nó cùng những cự thú khác khác nhau lớn nhất là nó có trí khôn. Nó biết được mượn nhờ công cụ. Kim công, khô lâu đảo bên trong nó dùng mỏ neo thuyền làm vũ khí màn ảnh đều quên sao. Nếu là cho kim công vũ khí, gỗ tiểu lạ khẳng định không phải kim công đối thủ. Được chứ? Công phu kim công đều đi ra. Dứt khoát để nó toàn thân giáp trụ, lại phối một thất cự mã khi kỵ binh tính toán. Vậy thì thế nào? Đến đem cung khi cung tiễn thủ thì như thế nào? Ngươi có thể kéo di bờ đổ đi. Chương 501 Thục Sơn Chuyện cự mạc phiếu chương 501, Thục Sơn Chuyện cự mạc phiếu theo đám dân mạng tranh luận, gỗ tiểu lạ hai trong khu bình luận đã biến thành gỗ tiểu lạ fan hâm mộ cùng kim công fan hâm mộ chiến trường. Nhưng vừa mới lên chiếu gỗ tiểu lạ hai đầu ngọn gió chính thịnh, lại chiếm cư sân nhà ưu thế, rất nhanh kim công fan hâm mộ liền bại hạ trở đến. Không có cách nào, liền gỗ tiểu lạ hiện ra thực lực mà nói, khô lâu đảo đẹp trai thật đúng là không phải là đối thủ của nó. Bất quá kim công còn không có lớn lên, hết thảy đều vẫn là ẩn số. Đến tột cùng trưởng thành kim công sức chiến đấu như thế nào, vậy phải xem Tống Kỳ làm sao đập. Lại nói tiếp theo bộ kim công đại chiến gỗ tiểu lạ, Tống Kỳ tổng sẽ không giao cho tiểu mã đi đập đi. Liếc nhìn đám dân mạng tranh luận, Lưu Hàng nhìn một lát, đột nhiên thối lui ra khỏi khu bình luận, ấn mở sắt vách Thục Sơn Chuyện khu bình luận. Cùng gỗ tiểu lạ hai trong khu bình luận một mảnh tranh chấp khác biệt, bộ phim này trong khu bình luận lại là một mảnh hài hòa, tất cả dân mạng đều tại biểu đạt chính mình sợ hãi thán phục cùng đối với bộ phim này ưa thích. Một tử lý ta là miệng mở rộng xem hết toàn bộ phim. Bộ phim này là ta xem qua hình ảnh đẹp nhất phim. Chơi ạ, nguyên lai cái này kêu là tiên khí sao? Chư chư ăn không đủ no trách không được gọi tiên hiệp phim, phim này quá tiên. Có thể bay tuyệt đối không đi. Đây mới là trong lòng ta kiếm tiên. Luân hồi vô tận kịch bản có chút kỳ quái, cảm giác có thật nhiều địa phương không có giao phó rõ ràng, có chút cố lộng huyền hư cảm giác. Nhưng chỉnh thể mà nói là một bộ rất tốt phim, rất có ý mới, nhất là đặc hiệu, đơn giản tuyệt, thật làm ra một cái có thể xưng tiên cảnh thế giới. Trong trại nuôi heo một đồ tể có lúc thật muốn gỡ ra tống kỳ đầu góc nhìn xem, trong đầu của hắn đến cùng cất giấu bao nhiêu mỹ lệ tân thế giới. Minh nguyệt trên trời đến màu sắc sặc sỡ, siêu phàm thoát tục, thủ sơn chuyển hiện ra một cái chỉ có ở trong ngộng cảnh mới có thể xuất hiện thế giới. Sơn giã thôn phu ta phải hướng đồ nhân hùng đạo diễn xin lỗi, càng phải đối với tống kỳ đạo diễn xin lỗi. Tại trong phim chiếu trước, ta bởi vì đồ nhân hùng đạo diễn từ bỏ phim võ hiệp, ngược lại đi đập cái gọi là tiên hiệp phim, đối với đồ nhân hùng đạo diễn tiến hành phê bình cùng chỉ trích, càng là đối với tống kỳ đạo diễn tiến hành công kích cá nhân. Ở đây, ta phải hướng hai vị đạo diễn chính thức xin lỗi, xin tha thứ sự lô mãng của ta. Ta là phim võ hiệp trung thực kẻ yêu thích, là phim võ hiệp bồi bạn ta toàn bộ tuổi thơ, ta không đành lòng nhìn xem phim võ hiệp từng ngày xuống dốc không thanh. Ta cho là đồ nhân hùng đạo diễn là phim võ hiệp hải đăng, là định tâm thạch, không thể lay động, nếu như ngay cả hắn đều từ bỏ phim võ hiệp, cái kia phim võ hiệp liền thật đã chết rồi. Cho nên, ta nhìn thấy đồ đạo diễn tuyên bố quay chụp Thục Sơn chuyện thời điểm, nội tâm cực kỳ thương tiếc. Nhưng ở hôm nay nhìn qua Thục Sơn chuyện sau, ta lại có chút minh bạch vì cái gì đồ đạo diễn sẽ chọn quay chụp bộ phim này. Tiên hiệp là một cái so võ hiệp càng hùng vĩ thế giới, sức tưởng tượng càng thêm vô câu vô thúc, trang diện càng thêm hùng vĩ, có thể nói là mở ra một cái lĩnh vực mới. Cho nên, ta muốn cảm tạ Tống Kỳ đạo diễn, là phim võ hiệp mở ra một đầu con đường mới. Đây là một bộ rất đặc sắc phim, sở dĩ chỉ đánh 4 ngôi sao, là bởi vì trong bộ phim này hiệp khí thiếu chút, tiên khí nhiều chút. Mặc dù tu tiên giả lấy siêu phàm thoát tục làm mục đích, nhưng nếu quả như thật quên đi thất tình lục dục, đó cùng có cây đất đá có cái gì khác nhau? Tiên hiệp, võ hiệp đều là hiệp nghĩa cố sự, nếu có thể ở biên soạn kịch bản thời điểm, lo lắng nhiều chút hiệp nghĩa chi tình, ta muốn phim có thể sẽ càng đặc sắc. Hy vọng võ hiệp có thể tại thế giới tiên hiệp bên trong trùng sinh. Nhìn xem từng đầu bình luận điện ảnh, Lưu Hàng hiếu kỳ nặng lại bị câu lên. Bộ này Thục Sơn chuyện thật có những này bình luận điện ảnh thảo luận đến tốt như vậy. Cái gì gọi là tiên khí quá nhiều? Có thể bay cũng không cần đi. Võ hiệp tại thế giới tiên hiệp bên trong trùng sinh. Muốn hay không khoa trương như vậy. Liếc nhìn bình luận điện ảnh, Lưu Hàng do dự một chút, đột nhiên ấn mở mua phiếu áp. Hắn tìm kiếm phụ cận kỳ tích rạp chiếu phim cự mạc sảnh chiếu, từng cái ấn mở, xem chứ Thục Sơn chuyện gần 3 ngày buổi diễn, nhưng lại một cái ghế trống cũng không thấy. Nhưng cái này cũng khơi dậy hắn nghịch phản tâm lý. Hắn còn cũng không tin, thật chẳng lẽ liền mua không được cự mạc sảnh chiếu phiếu sao? Suy tư một lát, hắn trực tiếp đem địa chỉ thiết trí thành thành phố kế bên. Coi như bản thị mua không được, những thành thị khác cũng không có sao. Ấn mở thành phố kế bên kỳ tích rạp chiếu phim cự mạc sảnh chiếu, hắn theo thứ tự tìm kiếm, nhưng vẫn là ngay cả một tấm không phiếu cũng không thấy. Liên tiếp đổi mấy cái thành thị, hắn đều không có tìm tới dù là một cái ghế trống. Tiêu Ngọc Đình đã rửa mặt xong, trở lại trên giường sau, nhìn thấy Lưu Hàng còn tại nhìn xem điện thoại, liền mở miệng thúc giục, nhanh đi rửa mặt, đi ngủ sớm một chút, vây chết. Ngươi ngủ trước, ta một hồi ngủ tiếp. Lưu Hàng mắt không chớp soát điện thoại di động, cũng không ngẩng đầu lên. Hắn còn cũng không tin, hôm nay hắn còn không phải mua được phiếu không thể. Lại hoán đổi mấy cái thành thị, nhưng vẫn như cũ không nhìn thấy dư phiếu. Rủi rủi con mắt, Lưu Hàng đống nhiên nghĩ tới điều gì, đội vàng ấn mở kỳ tích rạp chiếu phim phía quan phương tài khoản. Hắn nhớ kỹ tích rạp chiếu phim năm trước mới mở một nhà cự mạc sảnh chiếu, nhưng bên là ở đâu mở. Ấn mở tài khoản, hắn lật đến đầu kia động thái. Đó là kỳ tích rạp chiếu phim tuyên truyền dưới cờ cự mạc sảnh chiếu động thái, đánh dấu địa điểm là tại Tuấn tỉnh Thạch Châu thị. Chính là nó. Lưu Hàng đội vàng đem địa chỉ hoán đổi đến Thạch Châu thị, thật nhanh ấn mở nhà kia cự mạc sảnh chiếu buổi diễn. Trước nhìn hôm nay, rạng sáng 6 điểm, không có, 8 điểm, không có, 10 điểm, 12 điểm, 2 giờ chiều. Được, hôm nay cả ngày cũng bị mất. Xem ngày mai. Lưu Hàng theo thứ tự ấn mở ngày mai buổi diễn, ý nguyên vẫn là ngồi đấy. Ngay tại hắn thất vọng muốn từ bỏ thời điểm, hắn chợt nhìn thấy hai cái màu xanh lá khối lập phương. Có khu tòa. Tinh thần hắn chấn động, nhưng ngón tay đã thành thói quen tính lui ra. Vội vàng manh liệt điểm buổi diễn, một lần nữa điểm đi vào, hắn không để ý tới nhìn vị trí, trực tiếp tuyển định hai cái chỗ ngồi, tốc độ tay thật nhanh chốt đơn, trả tiền, hoàn thành mua phiếu. Ngoa tạo. Ta mua đến. Hắn kinh hô từ trên giường ngồi dậy. Ai nha? Người có bệnh à? Thiệu Ngọc Đình bị dọa khẽ run rẩy, tức giận đạp hắn một cước, ta mới vừa ngủ. Ngươi quỷ hô gào cái quỷ gì a? Ha ha ha. Ta mua đến. Lão bà. Ta mua đến. Hương phấn trên đầu Lưu Hàng không chút nào không để ý, cười ha ha chứ liền nhào tới ôm Tiểu Ngọc Đình bỗng nhiên hôn hai cái. Ai nha? Người lần a? Răng đều không có soát. Thôi chết. Tiểu Ngọc Đình đẩy hắn ra, ghét bỏ xoa xoa mặt, nghi hoặc hỏi, ngươi mua được cái gì? Thục Sơn chuyển phiếu. Cự mạc sảnh chiếu phiếu. Hai tấm. Lưu Hàng hương phấn đưa điện thoại di động đưa tới trước mặt nàng. Thật. Tiểu Ngọc Đình cũng trong nháy mắt hương phấn lên, một bên tiếp nhận điện thoại một bên kinh ngạc hỏi, ngươi làm sao mua được? An tiết trong lúc đó thế mà còn có dư phiếu. Thứ 10 sắp xếp, vị trí cũng không tệ lắm. Ân. Nàng hơi sững sờ, lập tức rủi rủi con mắt, nhìn kỹ lại, lập tức ngộng, Thạch Châu thị. Ngươi mua được đến nơi lâu rồi? Ách Lưu Hàng cũng phản ứng lại, lập tức khoát tay trả lại, chính là tấn tỉnh một cái địa cấp thị, cái này không trọng yếu, trọng yếu là chúng ta có thể nhìn cự mạc bản thuộc sơn chuyện rồi. Ngươi điên rồi đi. Thiệu Ngọc Đình bất đắc dĩ đầu đen rau muống, vì nhìn trận phim, chuyên môn chạy tới mấy trăm cây số ngoại lạ lâm thành thị. Ngươi khẳng định là điên rồi. Chương 502. Vượt tỉnh xem phim chương 502, vượt tỉnh xem phim các cát. Lưu Hàng Ti không chút tức giận nào, ngược lại cười ha ha lấy hỏi, tới một lần nói đi là đi lữ hành, chẳng lẽ không tốt sao? Đi mấy trăm cây số bên ngoài nhìn một trận phim, đây cũng là lữ hành sao? Chẳng lẽ không đúng sao? Lưu Hàng cười tính toán món nợ, ăn Tết mấy ngày nay, tự mạc sảnh chiếu phiếu trên cơ bản không có thấp hơn 1000 khối một tấm, nhưng ta mua được cái này hai tấm đều là 198 giá gốc, tương đương với bất đi 800 khối, hai tấm chính là 1.600. Từ chúng ta cái này đến Thạch Châu thị đường sắt cao tốc phiếu là hơn 340, hai tấm coi như 700 khối, còn lại 900 khối cũng đủ chúng ta ăn ở. Trở về phiếu tiền đâu? Ngươi không tính sao? Thiệu Ngọc Đình lườm hắn một cái. Lưu Hàng sửng sốt một chút, lập tức kéo qua nàng, tại trên mặt nàng hôn một cái, cười nói, không hao phí bao nhiêu tiền, chúng ta cũng đã lâu không có đi ra ngoài chơi, coi như là chúng ta thừa dịp Tết xuân đi ra ngoài chơi một chuyến tốt. Thiệu Ngọc Đình cũng có chút tâm động, nghe hắn nói như vậy, cũng liền nuối lòng miệng. Đi theo, hai người liền bắt đầu nghiên cứu khởi hành trình tới. Ăn Tết trước sau vé xe khẩn trương, bởi vì tất cả mọi người phải chạy về nhà ăn Tết, bởi vậy ăn Tết trong lúc đó phiếu sẽ hơi rộng rãi một chút. Bất quá mua phiếu phần mềm muốn tới sáng sớm 6 điểm mới mở ra, thế là bọn hắn trước hết đem khách sạn mua. Dọn dẹp mang theo mấy món tùy thân quần áo sau, đã là 3 giờ sáng nhiều. Hai người hưng phấn phía dưới, lại đang trên giường nằm rất lâu mới ngủ lấy, nhưng không ngủ một hồi liền bị đồng hồ báo thức đánh thức. Có lòng muốn ngủ thêm một lát mà, nhưng phiếu không chờ người, hai người mua phiếu, đội vàng rửa mặt một phen, liền chạy tới trạm đường sắt cao tốc. Đợi đến buổi trưa, hai người đã đứng tại Thạch Châu thị trạm đường sắt cao tốc cửa xuất trạm. Sáng sớm đang ở trong nhà, giữa trưa đã đến mấy trăm cây số ngoại một thành thị khác, hai người đều có chút hưng phấn. Khoảng cách phim mở màn còn sớm, hai người trước hết tại Thạch Châu thị bắt đầu đi dạo. Trong nước các nơi ăn Tết bầu không khí đều không khác mấy, bất quá một cái thành thị xa lạ luôn có chút chưa bao giờ trải nghiệm qua tươi mới cảm giác, trong đó tổng lấy mỹ thực rõ ràng nhất. Hai người nếm nơi đó đặc sắc quán thoát, mạo thang, thủy tinh đậu hũ chờ chút đặc sắc quả vặt, cảm thụ có chút mới lạ. Mãi cho đến lúc xế chiều, bọn hắn mới đi đến được nơi đó kỳ tích rạp chiếu phim, đến quan sát thật vất vả mới mua được phiếu cự mạc bản Thục Sơn Truyện. Thục Sơn Truyện đã thành năm nay nóng nảy nhất phim, rạp chiếu phim bên trong đại đa số người xem cũng đang thảo luận lấy bộ phim này. Từ hôm qua ra mắt bắt đầu, nó liền một mực cầm giữ phòng bán vé quán quân bảo tọa, đem gỗ tiệu là hai một mực đặt ở dưới thân. Hết hạn đến Lưu Hàng hai người tiến rạp chiếu phim mới thôi, Thục Sơn Truyện ngày đầu phòng bán vé đã chính thức đột phá 6 tỷ cửa ải lớn. Mà ngày đầu phòng bán vé giờ cao điểm vừa mới bắt đầu, dựa theo tốc độ này, nó vô cùng có khả năng đánh vỡ Tống Kỳ dựa vào dụ dạ sĩ vật sáng tạo, 69.89 nước ngày đầu phòng bán vé đi chép. Gỗ tiệu là hai cùng nó phòng bán vé chênh lệch đã kéo dài đến 500 triệu, trước mắt chỉ lấy được 55 ức. Chỉ lấy được, cái từ này nghe rất kỳ quái. Bất luận cái gì một bộ phim có thể tại ngày đầu còn không có lúc kết thúc, liền lấy đến hơn 5 tỷ phòng bán vé, đều là có thể làm cho công ty truyền hình điện ảnh vui vẻ đến nổi điên sự tình, dùng chỉ lấy được cái từ này, không thể nghi ngờ sẽ có vẻ quá cuồng vọng. Nhưng để ở gỗ tiểu là hai bên này, không chút nào sẽ không để cho người cảm giác được cuồng vọng, ngược lại sẽ có chút tán đồng. Cự thú phim từ khi sau khi xuất hiện, vẫn là phòng bán vé trên thị trường bá chủ, mỗi lần xuất hiện, cơ hồ đều có thể lấy được phòng bán vé quán quân, có rất ít chịu làm kẻ dưới thời điểm. Nhưng lần này, gỗ tiểu là hai nhưng từ ngay từ đầu liền đã rơi vào hạ phong. Mà lại dựa theo tình huống trước mắt đến xem, gỗ tiệu là hai ngay cả xoay người khả năng cũng bị mất. Cự thú phim lúc nào dạng này thất bại qua. Cân nhắc đến Thục Sơn Truyện là Tống Kỳ tự mình trên danh nghĩa đạo diễn tác phẩm, mà gỗ tiệu là hai lại là Mã Bảo La lần thứ nhất tự mình nắm giữ ân soái, sẽ có kết quả này có lẽ cũng có thể thông cảm được. Nhưng dù nói thế nào, Thục Sơn Truyện cũng là một bộ tân đề tài phim, không có trải qua thị trường kiểm nghiệm, thế mà một mặt thế liền có thể lấy được kinh người như vậy thành tích, hoàn toàn chính xác có chút để cho người ta khó có thể tin. Điều này cũng làm cho Lưu Hàng càng tò mò, đến cùng Thục Sơn Truyện có cái gì mị lực? Thế mà có thể đem gỗ tiểu là hai một mực đặt ở dưới thân. Chẳng lẽ chỉ là đơn giản bởi vì Tống Kỳ danh tự sao? Mang theo nghi hoặc, hắn cùng Thiệu Ngọc Đình tiến nhập sảnh chiếu. Nhà này rạp chiếu phim cự mạc sảnh chiếu là năm trước mới khai trường, tất cả công trình đều là hoàn toàn mới, thể nghiệm rất không tệ. Chưa ngồi được bao lâu, phim liền mở màn. Không có bất kỳ cái gì dây dưa dài dòng, phim mở màn màn ảnh liền đặt ở một mảnh mờ mịt vân hải chi thượng. Đây là một mảnh nguyện sắc hạ vô biên vân hải, bốc hơi thủy khí ngưng kết thành mây trắng như là sợi bông giống như chồng chất, nhìn qua xúc cảm tuyệt hảo. Tại vân hải chi thượng là một mảnh tinh không mênh mông, tinh quang chói mắt ở giữa, có mảng lớn giống như là cực quang giống như xanh thẳm vầng sáng, giống như là từ vũ trụ vọng viễn kính trung nhìn thấy tinh vân bình thường mỹ lệ. Mà tại tinh không cùng vân hải ở giữa, có một vòng to lớn loan nguyệt, chiếm cứ gần 1/3 bầu trời, to đến kinh người, đẹp đến mức kinh tâm động phách. Chỉ là mở màn cái này một cái hình ảnh, liền để Lưu Hàng nhịn không được thấp giọng lẩm bẩm, phim này thoạt nhìn là cùng cự thú phim không giống với a. Phong cách hoàn toàn khác biệt. Thật đẹp a. Thiệu Ngọc Đình đã hai mắt tỏa sáng. Nữ nhân đối với đẹp truy cầu là không đổi. Nam tính người xem càng ưa thích hiệp, nữ tính người xem càng ưa thích tiên, loại tiên khí này mở mị xuất trần cảm giác đối với nữ tính người xem lực sát thương không thể nghi ngờ là lớn nhất. Thương ngôn đạo, sơn ngoại hữu sơn, thiên ngoại hữu thiên, tại hạo hán vũ trụ, hàng hà tinh biến hóa lạ thường, tầng tầng lớp lớp. Tại xuyên tỉnh thuộc sơn khu vực, dãy núi quanh co chập trùng, vân hải phi quyền lao nhanh, thiên địa gian linh khí tụ tập tại xuyên nhạc ở giữa, bởi vậy, liên quan tới nơi này quái đản cố sự rất nhiều. Trong đó tương truyền, trong núi có bất tử kỳ nhân, có thể hấp thụ trong núi linh khí, đột phá phàm nhân thân thể, ngự kiếm phi hành, truy phong trùng nguyệt, tinh hải phi chỉ thầm trầm lời bộ bạch âm thanh mới xuất hiện thời điểm, Lưu Hàng liền nhận ra được, đây là Tống Kỳ thanh âm. Tại Tống Kỳ giới thiệu, xuất hiện ở Vân Hải, giữa núi cao lưu chuyển, một mảnh trước đây chưa từng gặp tiên cảnh liền xuất hiện ở Lưu Hàng trước mặt. Nhìn xem cái kia từng tòa phiêu phù ở Vân Hải chi thượng tiên sơn, Lưu Hàng không khỏi há to miệng, trợn mắt hốt mồm. Đây chính là bọn họ nói tiên khí mở mịt sao? Đây là đang trong mộng mới có thể xuất hiện hình ảnh đi. Đây chính là trong truyền thuyết hải ngoại tiên sơn. Là, cũng chỉ có loại này như mộng ảo tràng cảnh mới có thể được xưng là tiên gia chi địa đi. Hình ảnh rút ngắn đến Vân Hải chi thượng tiên sơn trước, những cái kia trôi nổi phía trên núi đá, có một tòa cung điện to lớn dưới ánh mặt trời chiếu sáng rạng rỡ, phảng phất bao phủ một tầng tiên quang. Chỉ là mở màn mấy hình ảnh này, liền đã làm cho cả sảnh chiếu lâm vào một mảnh sợ hai tháng phục chúng. Nghe khán giả tiếng thán phục, Lưu Hàng mơ hồ có chút minh bạch vì cái gì bộ này thuộc sơn chuyện lại so với gỗ tiểu là hai phòng bán vé còn cao. Đã từng thống trị trong nước ảnh đàn lâu nhất phim loại hình là truyền thống phim kinh dị, đó là tại hải ngoại phim trắng trận tiến vào thị trường quốc nội thời điểm, còn có thể lấy nghiền ép chi tư quét sạch cả nước phim loại hình. Khán giả sở dĩ thích xem truyền thống phim kinh dị, có lẽ cũng không phải là bởi vì trong phim ảnh yêu ma quỷ quái khủng bố kinh dị, mà là trong cố sự cho thấy truyền thống văn hóa. Văn hóa là căn, là ước định mà thành ăn ý, là hỷ ái thiên hảo thẩm mỹ, không cách nào cải biến. Đắc đạo thành tiên là đại hạ người từ xưa liền hướng tới tinh thần trạng thái, tại ngang nhau đặc sắc đặc hiệu gia trì bên dưới, càng khuynh hướng truyền thống văn hóa thuộc sơn chuyện tự nhiên là so gỗ tiểu lạ hai càng thụ người xem hoan nên. Chương 503, quá đẹp rồi. Chương 503, quá đẹp rồi. Nga mi đệ tử môn, phàm ta tu luyện giả, nhớ lấy chớ tham lam cùng tật kỵ, đây là hết thảy ma đạo chi khởi nguyên. Trong cung điện trống trải trong đại sảnh, một vị râu tóc bạc trắng, trường mi tung bay lão giả chính đoan ngồi tại trên đài cao, tiếng như lôi đình. Hắn là Nga mi sơn trưởng môn Bạch Mi chân nhân, ngay tại khuyên bảo môn hạ đệ tử, đề phòng ma đạo xâm lấn. Nhìn xem trong đại điện bố cảnh, Lưu Hàng con mắt đều không bỏ được nháy một chút. Cái kia đích thật là chỉ có dùng đặc hiệu mới phải làm ra chẳng cảnh, trong hiện thực căn bản không có khả năng có như vậy khí thế rộng rãi đại điện, chỉ là tòa kia lơ lửng ở trung ương ngọc thạch đài liền không có biện pháp làm ra được. Phương xa Côn Lôn chi đỉnh, một vị thanh lãnh nữ tử xinh đẹp ngay tại giảng thuật Côn Lôn Sơn truyền thừa. Nàng là Côn Lôn Sơn trưởng môn Câu Nguyệt đại sư, mà ở sau lưng nàng lặng lặng lắng nghe nam tử, thì là nàng 200 năm trước thu nhập trong môn duy nhất đệ tử Huyền Thiên Tông. Nhìn thấy Câu Nguyệt đại sư quanh thân dây lụa khinh vũ xuất trần hình tượng, Thiệu Ngọc Đình lại nhịn không được mắt buốt hồng tâm, "Oa, bộ quần áo này tốt tiên a, có cơ hội dẫn ngươi đi đập một bộ một dạng chân dung." Lưu Hàng đội vàng mông ngựa đưa lên. "Hừ." Thiệu Ngọc Đình lườm hắn một cái, mặc dù biết hắn nói là nói, chưa hẳn thực hiện, nhưng có thể nghe được hắn nói như vậy, Thiệu Ngọc Đình vẫn là rất vui vẻ. Màn bạc bên trên, Câu Nguyệt đại sư đem tùy thân trấn phái pháp bảo Nguyệt Kim Luân truyền cho Huyền Thiên Tông. Thông qua bọn hắn nói chuyện với nhau, khán giả biết được, hình như là Câu Nguyệt đại sư yêu nàng đời trước sư phụ, dẫn đến tu vi không cách nào tiến tiến. Mà nàng lại phát giác được Huyền Thiên Tông yêu nàng, lo lắng Huyền Thiên Tông sẽ bước nàng theo gót, cho nên quyết định để Huyền Thiên Tông rời đi Côn Lôn Sơn. Huyền Thiên Tông thấy thế, đành phải y chiếu sư vân xuống núi. Nhưng hắn vừa mới xuống núi, một cô do vô số đen kịt khô lâu đầu hợp thành ma đầu lại đột nhiên xuất hiện, trực tiếp quán xuyên Câu Nguyệt đại sư thân thể, giết chết nàng. Huyền Thiên Tông đã nhận ra ma đầu tồn tại, đuổi theo, nhưng rất nhanh đã bị văng ra, chỉ có thể quay trở về Côn Lôn Sơn. Nhưng khi hắn lần nữa nhìn thấy Câu Nguyệt đại sư thời điểm, Câu Nguyệt đại sư lại tại trước mặt hắn từng mảnh sụp đổ, biến thành tro tàn. Cái này tuyệt mỹ màn ảnh kinh diễm sảnh chiếu bên trong tất cả người xem, nhìn xem Câu Nguyệt đại sư như là đẹp đẽ đồ sứ một dạng vỡ vụn ra dáng vẻ, Thiệu Ngọc Đình nhịn không được che miệng lại, thật lâu mới nhịn không được sợ hai tháng phục, ông trời của ta, màn ảnh này cũng quá đẹp đi. Không chỉ là nàng, liền ngay cả Lưu Hàng đều bị màn ảnh này kinh diễm đến. Một cái người sống sờ sờ, giống như là đồ sứ một dạng vỡ thành từng mảnh hạt bụi nhỏ, đầy trời phiêu tán, cảnh tượng như thế này hắn liền ngay cả nằm mơ đều không có mơ tới qua. Nhất là Câu Nguyệt đại sư trên mặt khối thứ nhất băng liệt màn ảnh, đơn giản đẹp đến làm hắn ngạt thở. Thấy cảnh này sau, hắn lập tức kết luận, này nữ diễn viên muốn phát hỏa, chỉ bằng mượn cái này một cái màn ảnh, này nữ diễn viên liền phải bị tất cả người xem ghi khắc. Đó là cái người mới nữ diễn viên, Lưu Hàng đối với nàng không có ấn tượng, nhưng xem hết vừa rồi cái kia màn ảnh sau, hắn giờ phút này trong đầu tất cả đều là vừa rồi hình ảnh kia, vung đi không được. Về sau nếu như còn muốn khởi mỹ nữ, đoán chừng hắn trước hết nhất nhớ tới vài đoạn trong hồi ức, phải có vừa rồi hình ảnh kia. Tại vòng truyền hình điện ảnh, bình thường sẽ đem đơn thuần dung mạo xinh đẹp, nhưng không có diễn kỹ diễn viên xưng là bình hoa. Đó là cái mang theo nghĩa xấu tử, tựa như là ngực to mà không có não một dạng, không dễ nghe. Rất nhiều bị mang theo sự xưng hôn này, nữ diễn viên cũng đang cực lực thoát khỏi danh hiệu này, bởi vì bình hoa rất khó nhận được trọng yếu nhân vật, chỉ có thể làm bình hoa bày ở trong phim ảnh nhìn. Mặc dù còn không có nhìn thấy cái này diễn Câu Nguyệt đại sư nữ diễn viên đằng sau biểu hiện, nhưng chỉ là từ vừa rồi cái kia màn ảnh đến xem, khi một cái chất lượng tốt bình hoa điều kiện, nàng tuyệt đối là thỏa mãn. Không có cách nào, hình ảnh kia quá đẹp. Liền ngay cả nàng băng liệt dáng vẻ đều giống như tinh xảo nhất đồ sứ một dạng, tràn đầy nghệ thuật cảm giác. Tống Kỳ là thế nào nghĩ đến dùng loại phương thức này đến biểu hiện thân tử đạo tiêu? Bất quá đang kinh diễm qua đi, Lưu Hàng hay là ý thức được, loại này kinh diễm cảm giác càng nhiều hơn chính là đến từ cái này tinh diệu màn ảnh thiết kế. Này nữ diễn viên đẹp thì đẹp vậy, nhưng còn chưa tới đỉnh cấp tiêu chuẩn. Hắn nhịn không được huyễn tưởng xuống, nếu như là An Thâm đến diễn nhân vật này, sẽ có nhiều kinh diễm. Mẹ a, cái kia đến có thể lên trời. Màn bạc bên trên, thời gian đã đi tới 200 năm sau. kia khô lâu ma đầu lần nữa hiện thân, mà cái này cũng đưa tới Huyền Thiên Tông cùng Bạch Mi chân nhân chú ý. Từ Bạch Mi chân nhân trong miệng, người xem biết được ma đầu kia tên là U Tuyền Huyết Ma, là cái tội ác chồng chất ma đạo cự kình. Hắn tại 500 năm trước diện Hoa Sơn Mãn Môn, đằng sau 300 năm hủy Côn Lôn, bây giờ lại để mắt tới Nga Mi. Bạch Mi chân nhân vì để tránh cho phàm nhân bị liên lụy, cố ý phái ra môn hạ đại đệ tử Đan Thần Tử xuống núi khu tán chuẩn bị giao chiến hai cái quân đội. Đan Thần Tử sau khi xuống núi, gặp Huyền Thiên Tông, hai người thương nghị, dự định dắt tay tiến đến khu tán dưới núi quân đội. Hai người đứng tại đỉnh núi, đón trăng tròn đứng chắp tay dáng vẻ trực tiếp đánh chúng vào Lưu Hàng thẩm mỹ điểm. Nhìn xem Đan Thần Tử áo choàng tại trong cương phong liệt liệt quét sạch tạo hình, Lưu Hàng không khỏi siết chặt nắm đấm. Đây cũng quá đẹp trai đi. Nếu là khi còn bé nhìn thấy, hắn đoán chừng trở về liền phải bộ cái bột mì cái túi, đóng vai một thanh Đan Thần Tử không thể. Huyền Thiên Tông cũng có thể. Quá đẹp rồi, quá đẹp rồi. Màn bạc bên trên, Huyền Thiên Tông cùng Đan Thần Tử đã đạt thành nhất trí ý kiến, sau khi xuống núi sử dụng pháp thuật ngăn trở quân đội đường đi, muốn bức lui bọn hắn. Nhưng lãnh binh đại tướng lại không chịu tin tưởng bọn họ, cho rằng bọn họ đang trang thần dở trò, khăng khăng yếu lĩnh quân tiến lên. Nhưng mà, không đợi Huyền Thiên Tông hai người khuyên nhiều, U Tuyền lão quái lại đột nhiên hiện thân. Đầy trời đen kịt khô lâu đầu như là như mưa rơi phô thiên cái địa mà đến, trong nháy mắt liền bao phủ tất cả quân đội, triển khai trắng trận tàn sát. Bọn chúng đều là U Tuyền lão quái dùng chết thảm tại dưới tay hắn người vô tội xương sọ luyện thành ác độc pháp bảo, mỗi một cái đều có thể coi là U Tuyền lão quái phân thân. Đối mặt với U Tuyền lão quái điên cuồng tiến công, Huyền Thiên Tông cùng Đan Thần Tử cùng nhau khống chế pháp bảo, ngăn cản U Tuyền lão quái phân thân. Nguyệt Kim Luân múa thành một mảnh vân sáng, chém chết vô số phân thân. Mà Đan Thần Tử sau lưng Thiên Long Trảm thì biến thành không ngừng nhanh chóng luân chuyển hai cánh đao võng, đem hắn bảo hộ ở trung ương. Nhìn xem Đan Thần Tử sau lưng hai cánh, Lưu Hàng lại một lần nữa bị đánh trúng thẩm mỹ điểm. Nếu có cái gì so áo choàng đẹp trai hơn đồ vật, đó nhất định là cánh lớn. Thế mà còn là dùng vô số pháp bảo phi đao hội tụ mà thành đao cánh, đơn giản đẹp trai đến cực kỳ bi thảm a. Nhất là tại cự mạc phía dưới, vô số phi đao bay tán loạn đều xuất hiện, đánh tan vô số phân thân dáng vẻ, càng làm cho Lưu Hàng nhìn thấy hoa mắt thần mê, con mắt đều nhanh không đủ dùng. Hắn rốt cuộc minh bạch vì cái gì Thục Sơn chuyện lại so với gỗ tiểu là hai phòng bán vé còn cao, phim này cũng quá đẹp trai. Tại U Tuyền lao quái công kích đến, quân đội tử thương vô số, tán loạn mà chạy. Nhưng tướng quân nữ nhi thì bò lên trên giữa sườn núi, tránh thoát một kiếp, tại trên sườn núi hướng phía dưới quan sát. Sau đó, U Tuyền lao quái hiện ra chân thân. Nhìn thấy U Tuyền lao quái sau, Huyền Thiên Tông cùng Đan Thần Tử ngang nhiên phát động tiến công. Nhưng U Tuyền lao quái cũng không có tự tay đối phó bọn hắn, mà là thả ra hai cái cùng bọn hắn giống nhau như lúc khôi lỗi, làm bọn hắn đối thủ. Hai cái khôi lỗi không chỉ cùng hai người giống nhau như lúc, liền ngay cả pháp bảo, công pháp, động thủ thói quen đều giống nhau như lúc, hai người trong lúc nhất thời đánh cho khó hòa giải, khó mà thủ thắng. Mà U Tuyền lao quái thì thừa cơ hướng về Nga Mi Sơn phát động công kích. Chương 504. Song kiếm hợp bích chương 504, song kiếm hợp bích Bạch Mi. Ngươi là nhân xử thế ti bị hạ lưu. Tìm dạng này hai cái tiểu mao hầu tới làm ngươi kẻ chết hay. Nguyên lai giáo một đám dạng này đệ tử. Xung bái ngươi bộ kia giả nhân giả nghĩa dối trá mặt nạ. Tại U Tuyền lao quái trong gào thét, một đoàn mơ hồ phát ra vô số tuyệt vọng đều thảm cùng tiếng gào thét đám sương mù màu đen liền từ trong miệng của hắn phun ra, xa xa hướng về Nga Mi Phong đánh tới. Nga Mi Phong đỉnh, trong đại điện, ngồi ngay ngắn ở ngọc thạch trên đài Bạch Mi chân nhân quanh thân đột nhiên bước lên một nửa trong suốt thân thể, đi theo đón gió mà lớn dần, như là khí cầu bình thường, cấp tốc xuyên thấu đại điện, như đồng hóa vì một cái cự đại Bạch Mi chân nhân, ngăn tại Nga Mi Phong phía trước. Nô! Lưu Hàng kinh hô âm thanh, thấy hai mắt tỏa ánh sáng. Cái này chẳng lẽ chính là trong truyền thuyết pháp thiên tượng địa sao? Đẹp trai a. Hạo Thiên Kính. Bạch Mi chân nhân thúc đẩy pháp tướng, nâng tay phải lên, nâng lên một mặt kiếm bắt quái, biến thành trên trăm trượng lớn nhỏ một mảnh trong suốt quang kính, tiếp nhận U Tuyền lão quái cái này một cái bên kích. Vâng. Mà khi tán loạn, U Tuyền lão quái một kích này không thể đối với Nga Mi Sơn tạo thành tổn thương, nhưng cũng thành công chọc giận Bạch Mi chân nhân. Hắn thu hồi pháp tướng lập tức hạ lệnh, thiên lôi song kiếm. Vân Trung thất tử cùng 300 thanh thành đệ tử, cùng ta đến bàn loa cốc hàng mà phục yêu. Sau một khắc, cả người hắn liền đằng không mà lên, chắp tay sau lưng bay về phía chân trời. Tại phía sau hắn, các đệ tử nhao nhao bật lên, lấy thân hoa kiếm, ngự kiếm phi hành, đi theo hắn hướng về bản loa cốc phương hướng bay đi. Nga Mi Phong đỉnh bên ngoài đại điện, từng đạo kiếm ảnh phảng phất hóa thành mưa sao băng, từ trong đại điện tuôn ra. Chỉ một thoáng, cả mảnh trời đều bị phi nhanh kiếm tu chiếm cứ. Bọn hắn phảng phất biến thành một dòng lũ lớn, đem trọn phiến thiên tế chia cắt thành hai nửa. Nhìn xem một màn này, Lưu Hàng đầy đầu cũng chỉ còn lại có rung động. Đây chính là bọn họ nói có thể bay liền không đi. Chắc không được gọi tiên hiệp phim, phim võ hiệp bên trong võ công nhiều nhất là đi tới đi lui khinh công, người nơi này đều là ngự kiếm phi tiên, nhân kiếm hợp nhất à. Bạch Mi nhất kỵ đi đầu, vọt vào U Tuyền lão quái trong ma trận, dùng Hạo Thiên Kính khốn trụ U Tuyền lão quái, một bên đánh thức Hạ Phương bị huyền thuật mê hoặc Huyền Thiên Tông cùng Đan Thần Tử. Tỉnh lại về sau, Đan Thần Tử nhìn thấy bị vây U Tuyền lão quái, giận ma bay tới, đem Thiên Long Trảm biến thành ngàn vạn phi đao, đem U Tuyền lão quái thân thể chém thành một đám huyết vụ. Nhưng U Tuyền lão quái thủ đoạn tầng tầng lớp lớp, đem nguyên thần bám vào tại Đan Thần Tử trên phi đao bỏ chạy ra ngoài. Bạch Mi thôi động Hạo Thiên Kính, mang theo môn hạ đệ tử theo đuổi không bỏ, rất nhanh liền đi tới trong một chỗ sơn cốc. Thiên Lôi song kiếm đối với sơn cốc tiến hành càn quét thức công kích, lại không có thể tìm ra U Tuyền lão quái tung tích. Bạch Mi chân nhân mang theo Huyền Thiên Tông cùng Đan Thần Tử chạy đến, Huyền Thiên Tông phát hiện, Thiên Lôi song kiếm trung trưởng cầm thiên kích kiếm Lý Anh Kỳ cùng Câu Nguyệt đại sư giống nhau như lúc. Hai người ánh mắt giao thoa, lập tức tâm thần động diêu, Lý Anh Kỳ không rõ ràng cho lắm, nhưng Huyền Tiên Tông lại ý thức được, nàng chính là Câu Nguyệt đại sư chuyển thế. Bạch Mi chân nhân tại trên vách núi đá phát hiện một chỗ huyết huyệt, U Tuyền huyết ma nguyên thần cũng xuất hiện ở trong đó. Đám người cùng nhau hướng hang động phát động công kích, nhưng huyết huyệt lại khắc chế tất cả vũ khí, liền ngay cả thiên lôi song kiếm đều kém chút bị hút đi vào. Bạch Mi chân nhân ý thức được, cái này hoàn toàn là U Tuyền huyết ma âm mưu, hắn chính là muốn mượn nhờ Nga Mi Sơn lực lượng đem cái này huyết huyệt lối vào mở ra. Huyền Tiên Tông cùng Đan Thần Tử tiến nhập huyết huyệt tìm kiếm U Tuyền huyết ma tung tích, nhưng lại kém chút bị huyết tuyền thôn phệ. Bạch Mi chân nhân bay vào huyết huyệt, cứu ra bọn hắn, nhưng Hạo Thiên Kính lại bị huyết tuyền thôn phệ. Trận chiến này, Nga Mi Sơn tổn thất nặng nề, Bạch Mi chân nhân lúc này hạ lệnh, để Đan Thần Tử trấn thủ huyết huyệt, lại xin mời Huyền Tiên Tông thay thông chi Ngũ Đại Sơn cùng mặt khác danh môn chính phái, để bọn hắn xem trọng chính mình trấn sơn chi bảo, miễn cho bị U Tuyền lão quái âm thầm cướp đoạt. Sau đó, hắn liền mang theo đệ tử môn quay trở về sơn môn, chuẩn bị ứng đối U Tuyền lão quái tiến công. Nhìn đến đây, Lưu Hàng đã không còn hoài nghi bộ phim này thực lực. Chắc không được một bộ tân đề tài phim, vừa lên đến liền có thể lấy được phòng bán vé quán quân. Có loại này chất lượng, lấy không được phòng bán vé quán quân mới là kỳ quái. Đến cùng là Tống Kỳ A. Mỗi lần đều có thể cho người ta mang đến kinh hỉ. Lưu Hàng có dự cảm, năm nay qua đi, trong nước tiên hiệp phim khẳng định sẽ có giếng phun thức phát triển, nói không chừng sẽ mở ra một đợt mới trào lưu. Màn bạc bên trên, phim vẫn còn tiếp tục. Ngũ Đại Sơn Tôn Thắng đại sư đi tới Nga Mi Sơn, dùng Phật pháp chiếu xuất trong núi cựu đóa linh hoa. Trừ trong đó có một đóa không cách nào thuận lợi nở rộ bên ngoài, còn lại đều tại nội phóng. Điều này nói rõ Nga Mi Sơn linh khí còn giữ lại hơn phân nửa, tạm thời không có bị huyết huyệt ăn mòn. Mà Ngũ Đại Sơn lại khác biệt, mặc dù khi lấy được Huyền Tiên Tông báo cáo sau, Tôn Thắng đại sư liền để tọa hạ đệ tử đem chọn ngọn núi bên trên đều hiện đầy kinh văn, nhưng y nguyên ngăn không được linh khí tiết ra ngoài, huyết huyệt đã lan tràn đến Ngũ Đại Sơn phía dưới, bắt đầu ăn mòn Ngũ Đại Sơn linh căn. Đang khi nói chuyện, viên địa không thể nở rộ linh hoa bỗng nhiên tiêu tan, điều này nói rõ Nga Mi Sơn linh căn cũng bắt đầu nhận huyết huyệt ăn mòn. Nếu như linh khí toàn bộ tiêu tán, Nga Mi Sơn chúng tu sĩ pháp lực cũng sẽ tiêu tán theo, đến lúc đó toàn bộ chính đạo đều sẽ bị ma đạo hủy diệt. Dưới mắt, chỉ có Thiên Lôi Song Kiếm hợp bích mới có thể đối phó U Tuyền huyết ma. Cho nên, Thiên Lôi Song Tử nhất định phải tại còn lại 8 đóa linh hoa khô héo trước thành công kết hợp. Thiên Lôi Song Kiếm nhất thứ nhất hùng, đã có thể hỗ trợ lại có thể tương khắc. Kết hợp mấu chốt ở chỗ linh tê nhất điểm, tâm linh tương thông, chỉ cần có một tia chênh lệch, hai người đều sẽ nhóm lửa tự thiêu, hình thần câu diện. Nhưng mà, tại hợp bích lúc, Trường Không Vô Kỵ động niệm phân thần, dẫn đến chính mình cùng Lý Anh Kỳ đều bị liệt hỏa đốt người. Thanh kiếm cùng Trường Không Vô Kỵ câu diện, Lý Anh Kỳ cũng bị kích thương, rơi vào thế gian. Thấy cảnh này, Thiệu Ngọc Đình lập tức liền chém đinh chặt sắt biểu thị, Trường Không Vô Kỵ không đủ yêu Lý Anh Kỳ, cho nên hắn mới có thể do dự. Lưu Hàng sau khi nghe được, cũng không quay đầu lại nói thầm câu, Lý Anh Kỳ thật yêu Trường Không Vô Kỵ sao? Nàng là câu người ta nói còn chưa dứt lời, Lưu Hàng cũng cảm giác được một cỗ có thể giết người ánh mắt tiến đến gần, vội vàng rụt cổ một cái, ta nói kịch bản đâu? Xem phim màn bạc bên trên, Huyền Thiên Tông phi thân cứu Lý Anh Kỳ nhục thân, Nguyệt Kim Luân chủ động nhiệt thân, hút đi trên người nàng liệt hỏa. Huyền Thiên Tông cũng rốt cục xác nhận, Lý Anh Kỳ chính là hắn đã từng sư phụ. Lúc này, Bạch Mi dùng thần niệm hướng Huyền Thiên Tông truyền âm, thừa nhận Lý Anh Kỳ chính là 200 năm trước Câu Nguyệt đại sư. Bạch Mi dùng Câu Nguyệt đại sư nhục thân cho tàn luyện thành Lý Anh Kỳ, làm thiên kích kiếm người thừa kế, nhưng là thiên lôi song kiếm hợp bích vẫn là thất bại, Bạch Mi muốn phi thăng thượng giới đi tìm kiếm tiên khí, tới đối phó U Tuyền huyết ma. Sợ sau khi phi thăng, trong môn rắn mất đầu, Bạch Mi đem Nga Mi trưởng môn chuyển cho Huyền Thiên Tông, hy vọng hắn có thể chủ trì đại cục. Trước khi phi thăng, Bạch Mi đem Trường Không Vô Kỵ lưu tại thanh kiếm bên trong nguyên thần luyện thành một cái mới người, lấy cái tên mới gọi là Liêm Hình. Sau đó, Bạch Mi đem Tam Nguyên Hợp Nhất khái niệm nói cho Huyền Thiên Tông sau, liền thi giải phi thăng, chỉ để lại một đoàn Nam Minh Ly Hỏa. Một bên khác, trấn thủ huyết huyệt Đan Thần Tử phát hiện một cái tiểu hoa yêu. Gặp nàng tu vi nông cạn, Đan Thần Tử lòng sinh thiện niệm, tha nàng một mạng, cũng không có báo cáo Nga Mi Sơn. Nhưng hắn nhưng lại không biết, cái này hoa yêu nhưng thật ra là U Tuyền huyết ma tọa hạ đại tướng, đến từ ma giới tinh linh, Xích Thi Thần Quân. Chương 505. Tam Nguyên Hợp Nhất chương 505. Ta nguyên hợp nhất bởi vì bị Đan Thần Tử đánh rất nửa bên cánh, hoa yêu không cách nào lại phi hành. Đan Thần Tử lòng sinh thương hại, liền lấy xuống một mảnh cánh hoa, giúp nàng đính vào phía sau, xem như mới cánh. Hoa yêu một lần nữa bay lên, vui vẻ không thôi, bốn phía bay múa, sau đó đi tới Đan Thần Tử bên môi, tại trên môi của hắn hôn một cái. Đan Thần Tử giận dữ, chấn động tiên long chạm, đưa nàng bắn ra, nhưng cuối cùng vẫn là không có giết nàng. Thấy cảnh này, Lưu Hàng nhịn không được lắc đầu. Lập tức, Thiệu Ngọc Đình ánh mắt liền tiến đến gần, làm sao? Rất đáng tiếc sao? Dĩ nhiên không phải. Lưu Hàng nghĩa chính ngôn từ biểu thị, vô sự hiến ân cần, phi gian tức đạo. Nghe hắn nói như vậy, Tiêu Ngọc Đình mới hài lòng thu hồi ánh mắt. Màn bạc bên trên, tướng quân nữ nhi Trình Lạc Thiên trải qua không ngừng kiên trì, rốt cục bái nhập đoàn lôi môn hạ. Đồng thời, màn bạc bên trong Liêm Hình lục thân đã thành, nhưng hình dạng còn chưa định hình, bởi vì hắn còn chưa khai thiếu. Nga Mi đệ tử nhất định phải tại trên kiếm sơn tìm tới kiếm của mình, bởi vậy, Lý Anh Kỳ liền đem hắn dẫn tới trên kiếm sơn. Khi nhìn đến 300 thanh thành đệ tử ngự kiếm phi hành, xét qua chân trời tràng diện sau, Liêm Hình từ trên núi rút ra một thanh kiếm gì. Dung mạo cũng rốt cục định hình, nhưng hắn tu vi nhưng không có khôi phục. Nhìn thấy hắn ngu xuẩn mất khôn dáng vẻ, Lý Anh Kỳ rất thất vọng, giận dữ rời đi. Mà tại huyết huyệt bên này, lại có dị biến phát sinh. Huyết huyệt cửa hang đột nhiên mở rộng, truyền ra mãnh liệt hấp lực, đem bốn bề hết thảy đều hút vào đi vào. Hoa yêu đội vàng không kịp chuẩn bị, cũng bị hút tới cửa hang, gắt gao nắm lấy cửa hang bén nhọn gai đá mới không có bị hút đi vào. Nhưng tại mạnh mẽ hấp lực phía dưới, nàng cũng bị bay tới loạn thạch nện đến vết thương chẳng chịt, mắt thấy là phải một mệnh ô hô. Thấy thế, đan thần tử thôi động thiên long trảm, bay đến chỗ độc cầu, đem hoa yêu cứu ra. Nhưng hoa yêu thụ thương nghiêm trọng, nửa người đều bị nện nát, dãy rùa một lát sau liền một mệnh ô hô. Đan thần tử nhìn xem trong tay khô héo đụ hoa, nhớ tới trước đây đối với nàng ác liệt thái độ, trong lòng ngày nấy không khỏi chảy xuống một giọt nước mắt. Nhưng giọt này nước mắt rơi tại nụ hoa bên trên sau, hoa yêu chợt mở mắt, lộ ra nụ cười quái dị. Sau một khắc, nàng liền trực tiếp chui vào đan thần tử trong mi tâm, cấp tốc hướng đáy lòng chui vào. Ha ha ha, ngươi rốt cục vẫn là yêu ta. Bén nhọn tiếng cười từ đan thần tử mi tâm truyền ra, nơi đó nâng lên một người mặt giống như đĩa thịt, nghiễm nhiên chính là hoa yêu mặt. Ngươi muốn phản kháng ta? Nàng phản phất có thể học tới đan thần tử ý nghĩ, cố ý hỏi, ngươi muốn phản kháng ta? Ngươi bây giờ không muốn cùng ta ở cùng một chỗ? Ngươi muốn đi chỗ nào? Về Nga Mi. Ngươi về Nga Mi chúng ta liền tách ra. Ngươi không cần ta nữa. Nhìn xem sắc mặt dần dần dữ tợn đan thần tử, Lưu Hàng không khỏi mở to hai mắt nhìn. Tình huống như thế nào? Này tiểu hoa yêu lại có hai bức gương mặt. Nhìn thấy hắn mộng bức dáng vẻ, Thiệu Ngọc Đình cười trên nỗi đau của người khác trêu ghẹo hắn, không biết đi. Càng xinh đẹp nữ nhân càng sẽ gạt người. Có đúng không? Lưu Hàng ra vẻ kinh ngạc, chắc không được ngươi như thế sẽ gạt người. Thiên xuyên bạn xuyên, mã thí bất xuyên, Thiệu Ngọc Đình đắc ý nhếch miệng, xem như buông tha hắn. Lưu Hàng một lần nữa nhìn về phía màn bạc, trong lòng âm thầm cảm thán. Xem ra thế giới tu tiên này cũng là nguy hiểm trùng điệp a. Tùy tiện một cái tiểu hoa yêu đều nguy hiểm như vậy. Màn bạc bên trên, Huyền Thiên Tông muốn nếm thử khống chế lôi kiếm, lại ngay cả đụng đều không đụng tới. Từ Lý Anh Kỳ trong miệng, Huyền Thiên Tông biết được lôi kiếm lịch đại đều có quy trúc, sẽ không theo người khác, trừ phi tiến Tam Nguyên Cung rửa sạch ký ức, mới có thể khống chế lôi kiếm. Liêm Hình chậm chạp không cách nào khai thiếu, vì khống chế lôi kiếm, đối kháng U Tuyền Huyết Ma, Huyền Thiên Tông dứt khoát quyết định rửa sạch ký ức, đến khống chế lôi kiếm, nếm thử song kiếm hợp bích. Nhưng hắn tiến vào Tam Nguyên Cung, thấy được Câu Nguyện Huyền Ảnh sau, lại lòng sinh quyến luyến, không cách nào dứt bỏ, cuối cùng bị lôi kiếm bài xích, dẫn đến thiên hỏa đốt người, rơi vào thế gian. Lý Anh Kỳ muốn dùng Nguyệt Kim Luân hút đi trong cơ thể hắn hỏa khí, nhưng lại không cách nào thức tỉnh Câu Nguyệt ký ức, gọi ra Nguyệt Kim Luân. Bất đắc dĩ, nàng chỉ có thể đem nó mai táng đứng lên. Thấy vậy, Thiệu Ngọc Đình ánh mắt phức tạp cảm khái, coi như nàng nhớ tới đã từng ký ức, nàng cũng không phải là đã từng Câu Nguyệt, bỏ qua trùng vi là bỏ qua. Lần này đến phiên Lưu Hàng khẩn trương, hắn một mặt mộng bức nhìn về hướng Thiệu Ngọc Đình, ý gì? Thiệu Ngọc Đình xuân đau thu buồn tâm tình bị đánh gãy, tức giận trợn nhìn hắn một chút, xem thật kỹ phim. Lưu Hàng tự chốt đục nhã, bất quá thoáng qua cũng nghi thông. Vô luận trước kia như thế nào, Thiệu Ngọc Đình hiện tại cũng là lao bà của hắn, hắn mới là cười đến cuối cùng lạt cá nam nhân. Nga Mi Kim đỉnh phía trên, Đoàn Lôi cùng Vân Trung Thất Tử bọn người phát hiện Bạch Mi mất tích tình huống, thế là hào tập môn hạ đệ tử, dự định ủng hộ sĩ khí, tiến đến tìm về Đan Thần Tử cùng Lý Anh Kỳ, thủ vệ Nga Mi. Nhưng U Tuyền Huyết Ma bộ hạ Si Mị Võng Lượng đã thừa lúc vắng mà vào, đả thương vô số Nga Mi đệ tử. Cũng may Lý Anh Kỳ kịp thời chạy về, tiêu diệt một đám Si Mị Võng Lượng, nhưng nàng hồn phách lại bị bám vào Đan Thần Tử thể nội Xích Thi Thần Quân hút vào. Đan Thần Tử bị Xích Thi Thần Quân thúc đẩy, thôi động Thiên Long Trảm, công phá Nga Mi Kim Đỉnh, cả tòa Nga Mi Phong đều ầm vang sụp đổ, Nam Minh Ly Hỏa cũng rớt xuống thế gian. Liêm Hình tại Trình Lạc Thiên cùng Đoàn Lôi kích thích bên dưới, rốt cục nắm trong tay lôi kiếm. Nhưng Nga Mi đã bị công hãm, hắn giờ phút này thức tỉnh, cũng đã chậm. Đoàn Lôi nản lòng phái trí, đi theo Trình Lạc Thiên hạ sơn. Tiểu tử này chính là cái hố hàng. Lưu Hàng tức giận đầu đen rau muống, nếu không phải hắn không có chuyện kiếm chuyện chơi đi tìm Bạch Mi chân nhân báo cáo tình huống, U Tuyền Huyết Ma cũng không biết Bạch Mi chân nhân mất tích. Lăng Đầu Thanh, giống như ngươi. Thiệu Ngọc Đình cũng đi theo đầu đen rau muống câu. Ta làm sao lại Lăng Đầu Thanh? Lưu Hàng bất mãn. Thiệu Ngọc Đình giống như cười mà không phải cười nhìn hắn một cái. Nhìn xem ánh mắt của nàng, Lưu Hàng đống nhiên nghĩ tới điều gì, có chút lúng túng chật chật lưỡi, nhìn về hướng màn bạc. Màn bạc bên trên, Bạch Mi rốt cục hiện thân, hắn từ tiên giới đưa tới tiên kiếm. Huyền Thiên Tông lĩnh ngộ Bạch Mi nói tới Tam Nguyên hợp nhất, nuốt Bạch Mi lưu lại Nam Minh Ly Hỏa, thành công nắm trong tay tiên kiếm. Huyền Thiên Tông quyết định xuất lĩnh Nga Mi đệ tử đối kháng U Tuyền Huyết Ma, nhưng Lý Anh Kỳ bị bắt đi, tại đại chiến trước phải nghĩ biện pháp đem nàng cứu trở về. Bất quá muốn cứu nàng, nhất định phải nguyên thần xuất hiếu, bay vào huyết huyệt. Mà U Tuyền Huyết Ma cũng sẽ nghĩ hết biện pháp tìm kiếm nhục thể của bọn hắn, đem nhục thân hủy diệt, để cho bọn hắn không cách nào nguyên thần quy vị. Cũng may có Tôn Thắng đại sư xuất lĩnh Ngũ Đại Sơn đệ tử có thể thủ hộ nhục thân, coi như U Tuyền Huyết Ma công tới, cũng có thể chống cự một đoạn thời gian. Một bên khác, U Tuyền Huyết Ma rốt cục xuất động, tế ra huyết vân đại trận, đem toàn bộ thủ sơn đều bao phủ tại trong đại trận. Mà Huyền Thiên Tông cùng Liêm Hình Nguyên Thần cũng tiến nhập huyết huyệt bên trong, cùng Đan Thần Tử triển khai đại chiến. Tại Huyền Thiên Tông chỉ thị bên dưới, Liêm Hình Nguyên Thần tiến nhập Lý Anh Kỳ nhục thân, xông ra huyết tuyển, nhưng Lý Anh Kỳ Nguyên Thần còn tại Đan Thần Tử thể nội. Huyền Thiên Tông dụng kế lừa gạt ra Lý Anh Kỳ Nguyên Thần, Đan Thần Tử giận dữ, cùng Huyền Thiên Tông chiến thành một đoàn. Nhưng ở Tiên Kiếm Đại Gia gia trì bên dưới, hắn không phải Huyền Thiên Tông đối thủ, chỉ có thể ẩn nút. Huyết huyệt bên ngoài, U Tuyền Huyết Ma nghe trộm được Liêm Hình cùng Lý Anh Kỳ đối thoại, biết được bọn hắn nhục thân vị trí, lập tức liền đối với Ngũ Đài Sơn triển khai tiến công. Tại cương đại U Tuyền Huyết Ma trước mặt, cho dù là Tôn Thắng Đại Sư Đại La Phật Thủ, cũng chỉ có thể miễn cưỡng ngăn cản một lát. Sau một khắc Ngũ Đài Sơn đại trận liền bị công phá. Nhìn xem U Tuyền Huyết Ma mang theo khỏa lấy Mạn Thiên Huyết Hải, hướng về Ngũ Đài Sơn bao phủ hình ảnh, sảnh chiếu bên trong hoàn toàn yên tĩnh. Tất cả mọi người hắn cái kia vô biên uy thế rung động. Cùng cái gì chính đạo cùng ma đạo không quan hệ, chỉ nói loại này Di Sơn đảo hải vĩ lực cũng đã đầy đủ kinh người. Thấy cảnh này, Lưu Hàng mơ hồ có chủng suy đoán. Phim võ hiệp khả năng thật muốn triệt để xuống dốc. Chương 506. Đại sư ta hiểu chương 506, đại sư ta hiểu huyết huyệt bên trong, Đan thần tử lần nữa hiện thân lúc, trong tay nhiều một dạng pháp bảo, chính là trước đó bị huyết tuyển thôn phệ Hạo Thiên Kính. Nhưng ở có tiên kiếm nơi tay Huyền Thiên Tông trước mặt, hắn y nguyên không phải là đối thủ, bị đánh đến liên tục bại lui. Mà ở một bên khác Ngũ Đài Sơn bên trên, U Tuyền Huyết Ma lại phát hiện Huyền Thiên Tông cùng Liêm Hình nhục thân, đồng thời một ngụm đem Huyền Thiên Tông nhục thân nuốt vào. Ngay tại U Tuyền Huyết Ma muốn thôn vệ Liêm Hình nhục thân thời điểm, Liêm Hình cùng Lý Anh Kỳ kịp thời chạy về, đoạt lại nhục thân. Huyết huyệt nội Huyền Thiên Tông cảm nhận được nhục thân dị thường, hắn tự biết sinh cơ xa vời, quyết định cùng Đan Thần Tử đồng quy vu tận. Đối mặt cường đại U Tuyền Huyết Ma, cùng che khuất bầu trời huyết vân đại trận, Lý Anh Kỳ cùng Liêm Hình quyết định lần nữa đếm thử kết hợp. Chỉ có Thiên Lôi Song Kiếm hợp bích mới có thể ngăn cản huyết ma xâm nhập. Lần này bọn hắn thành công kết hợp, tiến nhập lưu quang tốc độ, thuận lợi chém giết U Tuyền Huyết Ma. Nhưng rất nhanh, U Tuyền Huyết Ma lại lần nữa phục sinh. Huyết vân trong đại trận còn có hắn 9.999 cái nguyên thần, muốn triệt để giết chết hắn, liền muốn lại giết chết hắn 9.999 lần. Có thể chỉ cần bị hắn giết chết một lần, Lý Anh Kỳ cùng Liêm Hình liền sẽ hình thần câu diện. Thiên Lôi Song Kiếm hợp bích sau lưu quang trạng thái khốc huyễn không gì sánh được, Lưu Hàng đã nhìn này. Thiệu Ngọc Đình thì tại chú ý Lý Anh Kỳ cảm tình tuyến. Tại kết hợp thời điểm, Lý Anh Kỳ rốt cục tìm về đã từng ký ức, minh bạch chính mình là ai. Nguyệt Kim Luân cảm nhận được câu nguyệt triệu hoán, đã thông huyết huyệt, dẫn vào tiên giới lực lượng. Mượn nhờ tiên lực, Huyền Thiên Tông dẫn thiên hỏa đốt người, gắt gao bắt lấy Đan Thần Tử, muốn cùng hắn đồng quy vu tận. Xích Thi Thần Quân muốn chạy trốn, lại bị khôi phục lý trí Đan Thần Tử bắt trở về. Tại hắn kiên quyết yêu cầu bên dưới, Huyền Thiên Tông đem hắn cùng Xích Thi Thần Quân cùng nhau chém chết. Sau đó, hắn cấp tốc bay trở về Thục Sơn. Vũ Đài Sơn trên không, Lý Anh Kỳ cùng Liêm Hình hai người hợp lực chém giết lấy U Tuyền Huyết Ma nguyên thần. Tại lưu quang tốc độ xuống, U Tuyền Huyết Ma hoàn toàn không có sức hoàn thủ, chỉ có thể trơ mắt nhìn nguyên thần của mình bị cấp tốc tiêu diệt. Lúc này, Huyền Thiên Tông trở về, dưới sự giúp đỡ của bọn họ, thành công về tới trong nội thân, tế ra tiên kiếm, phá trừ huyết vân đại trận, bước U Tuyền Huyết Ma lộ ra chân thân. Lý Anh Kỳ làm cho nguyên thần phụ vào U Tuyền Huyết Ma thân thể, khống chế được hắn, Huyền Thiên Tông cũng thừa cơ nhất cử đem nó chém giết. Một kích này không thể tránh khỏi thương tổn tới Lý Anh Kỳ nguyên thần, dẫn đến nàng lại một lần nữa tại Huyền Thiên Tông trước mặt băng liệt thành đầy trời mảnh vỡ. Bất quá tại trước khi chết, Lý Anh Kỳ cuối cùng tìm về công nguyệt ký ức, lấy công nguyệt thân phận cùng Huyền Thiên Tông làm ra cáo biệt. Lại một lần nữa mất đi nàng, để Huyền Thiên Tông đau lòng không thôi. Nhưng Tôn Thắng đại sư lại cấp ra đề nghị, có thể lợi dụng Liêm Hình Lôi kiếm tìm ra thiên kiếm, dùng trên thân kiếm nguyên thần trùng tạo Lý Anh Kỳ. Cuối cùng, Huyền Thiên Tông thành công sống lại Lý Anh Kỳ, cũng dùng pháp lực làm cho quần sơn quý vị phục hồi như cũ Nga Mi Sơn. Mà hắn thì dựa theo công nguyện tâm nguyện, quay trở về Côn Lôn Sơn, trùng kiến Côn Lôn. Phi bại hắn thả người thân ảnh đi xa xa suốt hạ màn tre, nhìn xem hắn biến mất ở chân trời thân ảnh, sảnh chiếu bên trong khán giả đều buồn vô cớ. Có người nói một bộ phim tựa như là một giấc mộng, lại như là một trận lữ hành, có thể để người ta thể nghiệm một thế giới khác, một cái khác đoạn nhân sinh. Mà tại thể nghiệm trận này mỹ lệ mộng ảo lữ trình đằng sau, khán giả đều có chút thất vọng mất mát, khó mà trở về hiện thực. Lưu Hàng nhịn không được cảm khái, nếu là có khả năng, thật muốn đi thế giới này thể nghiệm một chút, quá lãng mạn. Đúng vậy a. Thiệu Ngọc Đình tán đồng nhẹ gật đầu, vô luận đầu thai chuyển thế bài đời, cũng còn nhớ kỹ đã từng ái nhân, đơn giản lãng mạn chết. Lưu Hàng có chút im lặng, ta nói chính là bên trong đạo pháp. Thiệu Ngọc Đình nghi ngờ nhìn hắn một cái, mấy người bay tới bay lui, đánh tới đánh lui, giống như tiểu hải tử, có cái gì lãng mạn? Sức tưởng tượng lãng mạn a. Cắt. Ngây thơ. Thiệu Ngọc Đình nhếch miệng, lập tức cảm thán, kết cục này ta nhìn không hiểu, Huyền Thiên Tông làm gì không mang đi Lý Anh Kỳ a? Đó đã không phải là Lý Anh Kỳ. Lưu Hàng giải thích, kỳ thật Lý Anh Kỳ cùng Câu Nguyệt liền đã không phải một người, mặc dù nàng cùng Câu Nguyệt giống nhau như lúc, nhưng không giống với chính là không giống với. Thiệu Ngọc Đình không hiểu, nhưng nàng tìm về ký ức a. Nàng trước khi chết nói lời, đã nói lên nàng chính là Câu Nguyệt, nhưng là Câu Nguyệt không thích Huyền Thiên Tông a. Câu Nguyệt ưa thích chính là sư phụ của nàng. Lưu Hàng lắc đầu cảm khái, kỳ thật Câu Nguyệt đã chết, Huyền Thiên Tông đối với Lý Anh Kỳ tình cảm, nhưng thật ra là đối với Câu Nguyệt chấp niệm, chính hắn cũng minh bạch điểm ấy, nhưng chính là không bỏ xuống được Câu Nguyệt. Lý Anh Kỳ tại Song Kiếm hợp bích thời điểm, minh bạch Câu Nguyệt tâm cảnh, cho nên nàng mới có thể lựa chọn hy sinh, dùng sinh mệnh đi khống chế U Tuyền Huyết Ma, đến cho Huyền Thiên Tông tranh thủ cơ hội. Nàng chân chính ý nghĩ là giải quyết xong đoạn nhân quả này, để Huyền Thiên Tông buông xuống đối với Câu Nguyệt tình cảm, lại bắt đầu lại từ đầu, tựa như là nàng buông xuống đối với nàng sư phụ tình cảm mở dạng. Thiệu Ngọc Đình sững sờ nhìn xem hắn, nửa ngày mới đột nhiên tới câu, ta cảm giác ngươi rất thích hợp Lưu Đầu Trọc. Có ý tứ gì? Lưu Hàng không hiểu. Ngươi nói tốt có thiên lý, đại sư ta hiểu. Lưu Hàng mắt nhìn bắt đầu rời sân người xem, cũng lôi kéo Thiệu Ngọc Đình đứng lên, rời đi sân chiếu. Đi vào ngoài quảng trường, hai người nắm tay hướng khách sạn đi đến, Thiệu Ngọc Đình thỉnh thoảng quay đầu nhìn hắn. Nhìn ta làm gì? Lưu Hàng nghi hoặc hỏi thăm. Thiệu Ngọc Đình nhìn thấy hắn hỏi, nếu như ta có một ngày chết, kết quả có một cái dáng dấp cùng ta giống nhau như lúc người xuất hiện, ngươi sẽ thích nàng sao? Xong, để mất mặt tới. Lưu Hàng chán thấy mồ hôi, nhưng mặt ngoài hay là bình tĩnh lắc đầu ra hiệu, đừng làm rộn, loại lời này điểm xấu. Ta nói nếu như, Thiệu Ngọc Đình không buông tha, dung mạo của nàng giống như ta, hơn nữa còn có trí nhớ của ta, ngươi có thể hay không thích nàng? Cùng ngươi giống nhau như lúc, còn có ngươi ký ức, đó không phải là ngươi a? Lưu Hàng rất bất đắc dĩ. Nhưng ta đã chết, mà lại nàng gọi khác danh tự. Lưu Hàng một mặt im lặng, ngươi đây là chơi xấu, loại này đều thuộc về triết học vấn đề, khoa học chứng minh, nhân thể tế bào thường cách một đoạn thời gian đều sẽ đổi mới một lần, tháng này ngươi cùng tháng trước ngươi cũng không phải cùng là một người. chẳng lẽ ta còn mỗi tháng đều thay lòng đổi dạ một lần sao? A Thiệu Ngọc Đình cười lạnh, vậy liền nói là ngươi sẽ thích nàng lạc. Lưu Hàng bất đắc dĩ thở dài, chỉ có thể chăm chú trả lời, đương nhiên sẽ không, nếu như ngươi chết, ta trực tiếp cho ta chính mình đến một đao, đi theo ngươi cùng chết. Mặc dù biết điều đó không có khả năng, nhưng Thiệu Ngọc Đình hay là lộ ra dáng tươi cười. Đi theo nàng mới lắc đầu nói, quên đi thôi. Ngươi nếu là thật làm như vậy, cha ngươi mẹ ngươi phải đem ta mộ phần đảo. Lưu Hàng không có tiếp lời, âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Nhưng Thiệu Ngọc Đình hiển nhiên không có ý định thả hắn nhẹ nhõm vượt qua kiểm tra, lại hỏi, vậy nếu là cha mẹ ngươi khi đó đều không có ở đây, có thể chúng ta đã có hài tử, ngươi sẽ cam lòng theo giúp ta sao? Sẽ. Đứa bé kia làm sao bây giờ? Lưu hắn cho chúng ta đốt giấy. Một vấn đề cuối cùng. Thiệu Ngọc Đình nhìn xem hắn, nháy nháy mắt, nếu như ta chết về sau, linh hồn lại trở về, phụ thân đến cả người cao 180, thể trọng 180, cánh tay so eo của ngươi thô, một bàn tay lông ngực trên người chẳng hạn, ngươi sẽ còn yêu ta sao? Lưu Hàng liếc mắt, ngươi tốt nhất còn sống không tốt sao? Ngươi mau nói. Thiệu Ngọc Đình thúc giục. Lưu Hàng tức giận nói, ta trực tiếp cho ngươi một đao. Ân. Thiệu Ngọc Đình lông mày nhướng lên. Lưu Hàng bổ sung, sau đó ta lại cho ta chính mình một đao, hai chúng ta biến thành hai cái thiên nga, mỗi ngày bơi lội bắt cá ăn. Mắt thấy Thiệu Ngọc Đình còn muốn mở miệng, Lưu Hàng trực tiếp bụ miệng nàng lại, đừng có lại hỏi, hỏi lại ta liền để chúng ta biến thành heo, muốn làm heo hay là đường thiên nga, chính ngươi tuyển. Ghét bỏ đẩy ra tay của hắn, Thiệu Ngọc Đình mới lẩm bẩm, đó còn là đường thiên nga tốt. Lưu Hàng cười hắc hắc, âm thầm đắc ý đối phó lão bà, hắn hay là có một bộ. Chương 507. Lại phá ghi chép chương 507, lại phá ghi chép theo suất Tết xuân tiến lên, Thục Sơn chuyện phòng bán vé càng ngày càng cao, phim độ chú ý cũng càng ngày càng cao. Làm lại một cái xuất từ Tống Kỳ chi thủ hoàn toàn mới điện ảnh loại hình, đồng thời vừa lên chiếu liền thu được thành tích khá như vậy, người của mọi tầng lớp đối với bộ phim này đều triển khai xôn xao thảo luận. Đại đa số người xem đều đối với bộ phim này tán thưởng có thừa, là bộ phim này đánh giá vượt qua 8.5 điểm cao. Nhưng nhà phê bình điện ảnh bọn họ đối với bộ phim này đánh giá lại hiện ra lưỡng cực phân hóa trạng thái. Một bộ phận nhà phê bình điện ảnh đối với bộ phim này đại gia công kích, cho là bộ phim này trừ đặc hiệu đẹp mắt bên ngoài, cố sự nát bét, tuyệt không ăn cướp, không hiểu đấu, thiếu khuyết rất nhiều tiền căn hậu quả, nhìn qua 10 phần lộn xộn, có mất Tống Kỳ nhất quán tiêu chuẩn. Dĩ vãng Tống Kỳ tất cả trong phim ảnh, chuyện xưa liên quan tính cùng trôi chạy trình độ đều là phi thường đúng chỗ. Inception phải nổ đẻ tí nảy sần xa loại kia tinh diệu cố sự tạm thời không đề cập tới, cho dù là công viên kỳ dụ dạ gỗ tiểu lạ loại này lấy cự thú làm mánh lưới phim, Tống Kỳ cũng sẽ ở kịch bản bên trên làm ra hợp lý an bài. Nhưng Thục Sơn chuyện bộ phim này kịch bản hoàn toàn chính xác loạn một chút, nói gì không hiểu. Những này nhà phê bình điện ảnh cho là, đây cũng là Tống Kỳ không tự mình đạo diễn bộ phim này nguyên nhân chỗ. Nhưng mà, lấy Âu Dương Ngọc cầm đầu nhà phê bình điện ảnh bọn họ, đối với bộ phim này cách nhìn lại hoàn toàn tương phản. Bọn hắn đều đối với bộ phim này khen không dứt miệng, trong đó Âu Dương Ngọc càng đem bộ phim này xưng là mở giới điện ảnh thiên cổ không có chi kỳ quan tác phẩm tâm huyết, cấp ra cực cao đánh giá. Hắn cho là bộ phim này lần đầu khai sáng tiên hiệp loại, đem kiếm tiên cái này một cái khái niệm từ truyền thống cố sự thoại bản bên trong đã rút ra đi ra, đồng thời tiến hành mở rộng, chế tạo ra một cái màu sắc sặc sỡ, hoang tưởng siêu diệu phấn khích thế giới. Đối với bộ phim này nhất có tranh luận tính kịch bản, hắn lại không cho rằng có cái gì xuất sắc, chỉ là đạo diễn muốn biểu đạt đồ vật quá nhiều, giống như là muốn đem rất nhiều thiết lập một mạch toàn nét vào trong bộ phim này, cho nên rất nhiều nơi đều không có tiền căn hậu quả, xuất hiện rất nhiều lưu thoại, nhất định phải tiến hành liên tưởng mới có thể lý giải. Tựa như là công nguyệt cùng nàng sư phụ tình cảm, trong phim ảnh cũng không có giao phó, nhưng thấy được nàng cùng Huyền Thiên Tông yêu hận gút mắt sau, không khó lắm đoán được, kỳ thật công nguyệt cùng nàng sư phụ quan hệ, hẳn là Huyền Thiên Tông cùng nàng thân phận đổi chỗ tới dáng vẻ. Còn có U Truyền Huyết Ma vì cái gì đối với Thục Sơn chính đạo hận đấu xương, Vũ Đại Sơn bên ngoài môn phái khác cùng Nga Mi quan hệ như thế nào, thậm chí Huyền Thiên Tông cùng Đan Thần Tử lần thứ nhất nhận biết là lúc nào, dưới tình huống nào, những chi tiết này tại trong phim ảnh đều không có hiện ra. Lấy những này ẩn tàng tin tức, hoàn toàn có thể mở rộng bay chụp một bộ mấy chục tập phim bộ, đều dư xài. Bởi vậy, Âu Dương Ngọc cho là Tống Kỳ cùng Đồ Nhân Hùng liên hợp quay chụp bộ phim này, kỳ thật chính là vì khai sáng một cái tiên hiệp thế giới, tựa như là bây giờ bị đông đảo khủng bố đạo diễn chơi ra hoa dọm bị vũ trụ cùng cương thi vũ trụ mở dạng, mở một cái phim mới vũ trụ. Trong phim ảnh tất cả che giấu chi tiết đều có thể tiến hành mở rộng quay chụp, tùy tiện đều có thể đánh ra mấy trăm bộ tương quan tác phẩm đến. Mà cái này muốn so bộ phim này đơn độc có thể lấy được cao bao nhiêu phòng bán vé trọng yếu được nhiều. Đây mới là bộ phim này ý nghĩa chỗ. Trên thực tế, cùng hắn đoán trước đến một dạng, tại Thục Sơn chuyển phòng bán vé số liệu sau khi ra ngoài, vô số công ty điện ảnh cùng đạo diễn cũng đã bắt đầu chuẩn bị tiên hiệp phim hạng mục. Quang điện tổng cục bên kia cũng nhận được vô số Hoa Sơn truyện, Ngũ Đài Sơn truyện loại hình đã được duyệt xin mời, giống như là Thọc Kiếm Tiên Ổ. Bất quá quang điện tổng cục đã tập mãi thành thói quen, mỗi lần Tống Kỳ có phim mới chiếu lên đều sẽ gây nên một đợt học tập dậy sóng. Mặc dù nghe vào không dễ nghe, cảm giác giống như là đi theo Tống Kỳ phía sau cái mông nhặt cơm thừa, nhưng chính là Tống Kỳ trong miệng lộ ra ngoài những cái kia cơm thừa đều đầy đủ cho ăn no rất nhiều công ty cùng đạo diễn. Theo khắp internet một mảnh bàn tán sôi nổi, Thục Sơn chuyện phòng bán vé cũng tại một đường đi cao. Đồng thời tại thứ 21 thiên thời nhất cử đột phá 50 tỷ. Mùa xuân năm nay ngăn có trọn vẹn 31 ngày, nói cách khác, Thục Sơn chuyện còn có 10 ngày chiếu lên thời gian. Chỉ cần nó tại trong 10 ngày này lấy được 55 ức phòng bán vé, liền có thể đánh vỡ vừa mới bị dụ dạ xịt vật đánh vỡ không lâu thế giới phòng bán vé đi chép. Phát hiện điểm ấy sau, Tống Kỳ cùng Kỳ Tích Ảnh Thị bên này còn không có động tĩnh, Đồ Nhân Hùng bên kia lại bắt đầu bận rộn. Thứ 22 thiên thời, Đồ Nhân Hùng trực tiếp lấy ra 20 cái ước đến tiến hành phiếu bổ, hiển nhiên là muốn toàn lực đánh cược một lần, trùng kích thế giới phòng bán vé ghi chép. Tống Kỳ đã đánh vỡ 2 lần thế giới phòng bán vé ghi chép, đối với hắn mà nói, phá không phá ghi chép cũng không đáng kể, dù sao đều là chính hắn ghi chép. Nhưng đối với Đồ Nhân Hùng tới nói, cái này khái niệm lại không giống mới. Vô luận là Đồ Nhân Hùng hay là toàn bộ phim võ hiệp loại hình, đã thật lâu không có như thế phong quang qua. Mặc dù Thục Sơn chuyện được xưng là tiên hiệp phim, nhưng ở Đồ Nhân Hùng cùng phim võ hiệp hành nghề đám người xem ra, nó lại là một bộ mới phim võ hiệp. Nó đem phim võ hiệp giang hồ khái niệm mở rộng thành thiên địa, tăng lên bao la vô cùng không gian, cũng tăng thêm vô số khả năng. Mà của nó cố sự bên trong, chính tả đối kháng khái niệm cũng cùng võ hiệp trong cố sự thiện ác chi tranh không có quá lớn khác nhau. Của nó giác sắc nhân vật đường vòng cung bên trong, chiến thắng chính mình, buông xuống chấp niệm lý niệm, cũng cùng võ hiệp nhân vật bỏ xuống đồ đao, chỉ qua là võ, hoàn toàn tương báo khi nào lý niệm rất giống. Bất quá vô luận là tiên hiệp cũng tốt, mới võ hiệp cũng được, bộ phim này thành tích tốt, đều để Đồ Nhân Hùng cùng tất cả phim võ hiệp hành nghề người hưng phấn không thôi. Phim võ hiệp xuống dốc quá lâu, liền ngay cả Đồ Nhân Hùng đều thật lâu không có trải nghiệm qua loại này, cả thế gian đều chú ý vinh dự. Thế giới này đi chép, Thục Sơn chuyện nhất định phải đánh bỡ, Đồ Nhân Hùng không phải là vì chính mình, mà là vì toàn bộ phim võ hiệp loại hình hành nghề người, để bọn hắn có thể có một cái tốt hơn tương lai. Tại 2 tỷ phiếu bổ ra trì bên dưới, Thục Sơn chuyện tại suất Tết xuân ngày cuối cùng, thành công phá vỡ rủ dạ sĩ vật 554.69 ức thế giới phòng bán vé đi chép, lấy được 555.13 ức thế giới tổng phòng bán vé, trở thành thế giới mới phòng bán vé quán quân. Mượn nhờ bộ phim này, Đồ Nhân Hùng cũng cùng Tống Kỳ cùng nhau trở thành thế giới mới phòng bán vé chi vương. Tại ngày này ban đêm, toàn bộ Việt tỉnh đều nhiên phóng khởi pháo hoa, dòng dã 1 giờ. Đó là Đồ Nhân Hùng cùng tất cả phim võ hiệp hành nghề người là bộ phim này dâng lên hạ lễ. Ngày thứ 2, tất cả tin tức truyền thông liền cũng bắt đầu dài dòng báo cáo đứng lên, Tống Kỳ cùng Đồ Nhân Hùng danh tự xuất hiện ở tất cả truyền thông trang đầu để phía trên. Thục Sơn chuyện cùng tiên hiệp cũng nhảy lên trở thành sảng khoái bên dưới sốt dẻo nhất từ ngữ, tìm kiếm số lượng cấp tốc phá ức. Đồ Nhân Hùng mang theo đoàn làm phim leo lên các đại tiết mục TV, tiếp nhận vô số truyền thông phỏng vấn, trong lúc nhất thời phong quang vô hạn. Mà hắn tại tất cả tiết mục bên trên, tất cả truyền thông trước mặt đều đối với Tống Kỳ biểu đạt một lần lại một lần cảm tạ. Ngoài vòng tròn người có lẽ không hiểu rõ, nhưng Đồ Nhân Hùng cũng rất rõ ràng, phần vinh dự này là Tống Kỳ cho hắn. Mà Tống Kỳ cũng không phải là cho hắn tấm mặt mo này mặt mũi, mà là tại giúp toàn bộ phim võ hiệp phân loại một lần nữa đứng lên. Phần ân tình này không phải một câu hai câu cảm tạ liền có thể xóa đi, đối với toàn bộ phim võ hiệp phân loại hành nghề người mà nói, Tống Kỳ không khác bọn hắn tái sinh phụ mẫu. Tầng này tái tạo tri ân, bọn hắn đến nhớ một đời. Chương 508. Áp phích chương 508, áp phích Thục Sơn chuyện quang mang quá mức lóa mắt, đến mức không ít người đều không để ý đến một chuyện khác, đó chính là gỗ tiểu là 2 phòng bán vé cũng đột phá 50 tỷ. Đây là đệ nhất bộ không có treo Tống Kỳ danh tự, mà đột phá 50 tỷ cự thú phim. Nó sáng tạo ra một cái lịch sử mới tiết điểm, cũng bị kỳ tích ảnh thị chế tạo ra một cái tân cường lực đạo diễn, càng đã chứng minh cự thú phim đi to lớn hàm kim lượng. Một bộ Tống Kỳ trên danh nghĩa, tiểu mã quay chụp dụ dạ sĩ vật đã phá vỡ ngay lúc đó phòng bán vé kỷ lục thế giới. Mà bộ này thậm chí không phải Tống Kỳ trên danh nghĩa gỗ tiểu là 2 thế mà cũng thành công đột phá 50 tỷ phòng bán vé. Điều này nói rõ vẻn vẹn là những này đi bản thân, liền có trên trăm ức hàng hiệu giá trị. Mặc kệ là tiểu mã cũng tốt, hay là cái gì tiểu dương, tiểu lý, chỉ cần Tống Kỳ đem những này đi trao quyền ra ngoài, liền mang ý nghĩa chí ít trên trăm ức giữ gốc phòng bán vé. Đây là tương đương kinh khủng giá trị, cũng trực tiếp dẫn đến thị trường đối với kỳ tích ảnh thị tập đoàn đánh giá giá trị tăng lên 5%. Vĩnh Hoa Trung Thiên đối với kỳ tích ảnh thị kiểm tra đã chuẩn bị kết thúc, khoảng cách kỳ tích ảnh thị đưa ra thị trường tiếng chuông gõ vang vậy lúc này không xa. Mà năm nay xuất Tết Xuân 2 bộ lôi cuốn phim chiếu lên, càng làm cho thị trường đối với kỳ tích ảnh thị hứng thú tăng lên tới đỉnh điểm. Kỳ tích ảnh thị đã thông qua một lần lại một lần thành tích đã chứng minh giá trị của mình, loại này có được tuyệt đối khan hiếm tính chất lượng tốt tài nguyên xí nghiệp, tuyệt đối là bảo đảm giá trị tiền gửi tuyệt hảo tài sản. Chất lượng tốt loại sản phẩm này cũng sẽ không theo thời gian mà bị giảm giá trị, ngược lại sẽ bởi vì hồi ức kính lọc, theo thụ chúng quần thể tuổi tác trưởng thành mà từng bước tăng giá trị tài sản. Nó biến hiện năng lực cũng sẽ theo thụ chúng tiêu phí lực tăng trưởng, có được siêu trưởng biến hiện chu kỳ. Trên thị trường giống như thế chất lượng tốt tài sản số lượng không nhiều, bị cắt một lứa lại một lứa những người đầu tư đã mong mỏi cùng trông mong, đang mong đợi kỳ tích ảnh thị đưa ra thị trường. Bất quá hết hạn cho tới bây giờ, kỳ tích ảnh thị cũng còn không có công bố qua một cái xác thực thời gian, đến mức Tống Kỳ Pacific Gym bắt đầu tuyên truyền thời điểm, rất nhiều phóng viên phỏng vấn Tống Kỳ lúc, hỏi đều là liên quan tới trên công ty thị vấn đề. Đối với vấn đề này, Tống Kỳ cũng không có che giấu, trả lời rất trực tiếp. Hắn biểu thị, kỳ tích ảnh thị đoán chừng sẽ tại cuối tháng 4, đầu tháng 5 hướng nơi giao dịch đệ trình đưa ra thị trường xin mời, thu hoạch được thụ lý đến đưa ra thị trường thời gian chí ít cần nửa năm, cho nên chính thức đưa ra thị trường nên được tại hạ nửa năm. Cái này khiến những người đầu tư rất là nóng nổi, nhưng cũng không có biện pháp gì, chỉ có thể tự an ủi mình, cuối cùng là có cái thời gian đại khái đoạn, mọi người có thể sớm xoay sở tiền vốn. Biết được đưa ra thị trường đại khái ngày sau, các phóng viên mới đem lực chú ý thả lại Tống Kỳ bộ này phim mới bên trên. Đi qua suất Tết Xuân bên trong, hai bộ bị Tống Kỳ đẩy lên trước sân khấu phim hấp dẫn đại lượng chú ý, nhưng Tống Kỳ chính mình lại trốn ở phía sau màn, lặng lẽ meo meo quay chụp lấy bộ này Pacific Rim. Khi biết đây là một bộ khác loại cự thú phim đằng sau, truyền thông kỳ thật đối với bộ phim này hiếu kỳ liền đã biến mất. Các phóng viên quan tâm hơn Tống Kỳ ném ra đồ vật mới, tỉ như tiên hiệp loại này phim mới loại hình. Bộ này cái gọi là khác loại cự thú phim, coi như lại khác loại, không phải là cự thú phim a. còn có thể chơi ra hoa dạng gì đến? Càng lớn cự thú, so gỗ tiệu lạ còn muốn lớn sao? Các phóng viên đối với bộ phim này duy nhất hiếu kỳ điểm chính là Tống Kỳ đối với nó coi trọng. Bộ phim này năm trước làm toàn cầu tuyển diễn viên liền đã hoành động toàn cầu, mà quay chụp trong quá trình, Tống Kỳ càng là mang theo đoàn làm phim chạy một lượt toàn thế giới lấy cảnh, mỗi đến một chỗ đều sẽ cử hành fan hâm mộ gặp mặt hoạt động, tiến hành tuyên truyền. Cái này rất để các phóng viên khó hiểu, một bộ cự thú phim còn có cái gì có thể tuyên truyền đâu? Cũng không phải là nói cự thú phim không tốt, mà là cự thú phim thành công đã xâm nhập lòng người, coi như Tống Kỳ không đi đại lực tuyên truyền, phòng bán vé cũng sẽ không thiếu, Tống Kỳ làm gì còn hoa khí lực lớn như vậy đến tuyên truyền đâu? Một bộ chỉ có 10 phần phim, dùng tuyên truyền tăng thêm 10 phần, tăng phúc có thể đạt tới 100. Nhưng một bộ 100 điểm phim, dùng tuyên truyền tăng thêm 20 điểm, tăng phúc cũng chỉ có 20. Tại rất nhiều người xem ra, Tống Kỳ nện nhiều tiền như vậy, nhiều tài nguyên như vậy đến tuyên truyền một bộ cự thú phim, chẳng đem những này tài nguyên nện ở Thục Sơn chuyện bên trên, nói không chừng có thể khai sáng ra một cái so cự thú vũ trụ càng lớn thị trường đến. Có thể Tống Kỳ lại vẫn cứ đem tài nguyên nện cho Pacific Rim, cái này khiến rất nhiều người đều không thể nào hiểu được. Nhưng Tống Kỳ đã dùng hắn một lần lại một lần thành công đã chứng minh hắn thương nghiệp tư duy, hắn nguyện ý làm như vậy, tự nhiên có đạo lý của hắn. Có thể làm cho hắn tốn nhiều như vậy khí lực đến vận doanh phim, khẳng định có nó chỗ hơn người. Bởi vậy, tại Tống Kỳ bắt đầu tuyên truyền đằng sau, rất nhiều người đều bắt đầu đối với bộ phim này tiến hành trọng điểm chú ý, nhất là trong vòng ảnh thị công ty bọn họ, cả đám đều đã trận địa sẵn sàng đón quân địch, chờ bộ phim này thả ra đợt thứ nhất tài liệu quảng cáo. Rất nhanh, Pacific Rim đợt thứ nhất tài liệu quảng cáo liền xuất hiện, đó là một tấm phim áp phích. Trong poster, tại một phiến đại dương mênh mông phía trên, một chiếc thuyền đánh cá nhỏ bị trùng thiên gợn sóng đẩy lên một bên. Tại thuyền đánh cá cùng sóng cả hậu phương, là một tòa tân hải thành thị, vạn gia đăng hỏa. Mà những này cũng chỉ là áp phích dâu dịa không đáng kể cùng bối cảnh tài liệu, tại hình ảnh trung ương nhất, cũng chính là trên biển lớn, đứng vững vàng một cái cự đại không gì sánh được hình người máy móc. Cùng nó so ra, thuyền đánh cá nhỏ tựa như là hài đồng đồ chơi một dạng, phản phất bất cứ lúc nào cũng sẽ bị nó một cước giẫm nát. Nó quanh thân hiện đầy hiện ra ánh kim loại sắt thép sắc ngoài, thoa tiên diễm nhưng lại pha tạp sơn. Tại nó ngược vị trí, có một cái cháy hừng hực lò phản ứng, tại phun ra hơi thở nóng bỏng. Đây là một cái cự đại người máy, một cái cương thiết chiến sĩ. Nhìn thấy bộ này áp phích sau, một mực tại đang mong đợi bộ phim này đám dân mạng đều sửng sốt. Không phải, đã nói xong cự thú phim, cự thú đâu? Coi như cự thú cần cảm giác thần bí, muốn chờ trong phim chiếu về sau mới có thể xuất hiện, cái này to lớn cương thiết chiến sĩ lại là cái gì ý tứ? Chẳng lẽ nói nó chính là cái gọi là cự thú? Có máy móc hình thức cự thú sao? Đám dân mạng đều mộng, không biết Tống Kỳ đang dở trò quỷ gì. Áp phích công bố sau, bộ phim này nhiệt độ cấp tốc liền tăng vọt đứng lên, cấp tốc lấn át nhiệt độ vẫn chưa hoàn toàn đi qua Thục Sơn chuyện cùng gỗ tiểu lạ hai chiếm đoạt tất cả bảng hot search. Cùng cái kia hai bộ người đại diện phim khác biệt, đây là đường đường chính chính, Tống Kỳ tự mình động thủ đánh ra tới phim. Áp phích cấp tốc đưa tới vô số dân mạng chú ý, rất nhiều người đều tại đếm thử phân tích bộ phim này rằng sẽ là như thế nào một cái cố sự. Mà Tiên Kỳ làm yêu cầu viết bài hoạt động cũng kết thúc, bắt đầu từng bước tiến vào bình chọn cùng mở thưởng câu. Cái này cũng tiến một bước đẩy cao phim nhiệt độ, bất quá mọi người lại phát hiện, yêu cầu viết bài bên trong viết cố sự, không có một cái nào là phù hợp trong cốt sở tơ cho. Không chỉ có như vậy, còn có dân mạng phát hiện, tấm này áp phích chỉ là Tống Kỳ ở trong nước ban bố phiên bản, Kỳ Tích Ảnh Thị ở nước ngoài còn đồng bộ ban bố 4 tấm áp phích, bối cảnh đại khái tương tự, chỉ là trong tấm hình cự hình người máy kiểu dáng hoàn toàn khác biệt. Điều này càng làm cho đám dân mạng nghi ngờ, chẳng lẽ bộ phim này sẽ có 5 cái phiên bản sao? Trung điệp nghi hoặc để đám dân mạng càng tò mò, mà đúng lúc này, Pacific Rim phim báo trước xuất hiện. Chương 509. Pacific Rim phim báo trước chương 509. Pacific Rim phim báo trước là tại dạng sáng 4 giờ bị thượng truyền đến trên mạng, Kỳ Tích Ảnh Thị cùng Tống Kỳ phía quan phương tài khoản đồng thời tuyên bố. Dạng sáng 4 giờ, phần lớn người đều đã ngủ, nhưng khi phim báo trước tải lên sau không đến 10 phút đồng hồ thời gian bên trong, tổng lượt phát sóng liền nhanh chóng đột phá mấy triệu. Như vậy tấn manh biếng thăm số lượng trực tiếp làm cho cả bình đài đều ngừng lại, vô số người sử dụng ứng dụng đều xuất hiện nhanh chóng tối lui tình huống. Nhưng cho dù là nhanh chóng tối lui, tất cả người sử dụng đều vẫn là đang không ngừng đổi mới, không ngừng đăng nhập, tất cả mọi người muốn tại trước tiên nhìn thấy cái này phim báo trước. Mọi người đều bị phim trong tốt sở tơ cái kia 5 cái to lớn vô cùng cục sắt câu dẫn đến lòng ngứa ngáy khó nhịn. Ngừng lại cùng nhanh chóng thối lui một mực kéo dài gần nửa giờ, mới xem như khôi phục bình thường. Mà đợt này ngừng lại cùng nhanh chóng thối lui cũng cấp tốc trở thành một cái chủ đề lôi cuốn, đi theo Pacific Rim phim báo trước ra lò chủ đề cùng nhau leo lên bảng hot search. Tại trong đêm khuya, thế mà đều sẽ xuất hiện mãnh liệt như thế mạng lưới ba động, đủ để nhìn ra có bao nhiêu người đang chăm chú bộ này Pacific Rim. Nhưng thật tình không biết, đây chính là Tống Kỳ muốn hiệu quả. Không phải vậy hắn cũng sẽ không sớm một ngày liền thông qua tài khoản báo trước hôm nay phim báo trước ban bố thời gian, còn để công ty liên lạc truyền thông phát một lần thông bản thảo tuyên truyền. Đây đều là tuyên truyền xáo lộ. Bất quá đám dân mạng tịnh không để ý cái gì xáo lộ, tất cả mọi người chỉ muốn biết bộ này để Tống Kỳ bỏ ra nhiều như vậy tâm tư cái gọi là khác loại cự thú phim sẽ cho mọi người mang đến như thế nào kinh hỉ. Lưu Hằng vì kịp thời nhìn thấy bộ này phim báo trước, còn cố ý định cái sớm 5 phút đồng hồ báo thức. Làm cự thú phim trung thực kẻ yêu thích, hắn đương nhiên sẽ không bỏ qua loại cơ hội này. Đồng hồ báo thức cũng đánh thức Thiệu Ngọc Đình, nhưng trước khi ngủ còn để Lưu Hàng đánh thức chính mình cùng một chỗ nhìn nàng, bị đánh thức sau lại bực bội đem hắn đuổi ra khỏi phòng ngủ. Lưu Hàng lơ đễnh, cầm điện thoại đi tới phòng khách trên ghế salon, mang theo tai nghe, mở ra vừa mới đổi mới, còn nóng hổi video tuyên truyền. nương theo lấy một trận điện guitar sục sôi giai điệu, kỳ tích ảnh thị logo cùng tiêu chí xuất hiện ở màn bạc bên trên, Lưu Hàng lập tức nâng lên lông mày. Cái này phim báo trước bối cảnh âm nhạc hào ta. Bất quá, càng quan trọng hơn là kỳ tích ảnh thị thế mà đổi phiến đầu. Nguyên bản cái kia kinh điển kỳ tích ảnh thị logo cùng tiêu chí không thấy, thay vào đó là một cái thiếp vàng chữ lớn, viết lấy kỳ tích chữ logo, còn có một cái xoay chậm chậm tinh cầu màu xanh lam tiêu chí. Nhìn thấy dạng này kỳ tích ảnh thị logo cùng tiêu chí, Lưu Hàng không khỏi nhíu mày, bất quá phim báo trước hình ảnh đã xuất hiện, hắn liền tạm thời nhấn xuống ý niệm trong lòng, chăm chú nhìn lại. Nương theo lấy sục sôi bối cảnh âm nhạc, một đầu to lớn vô cùng, ngoại hình có chút giống siêu cự hình to mọc mụ tổ cự thú xuất hiện ở một tòa trên cầu lớn, to lớn cái bước nhẹ nhàng đè xuống, cầu lớn liền trong nháy mắt sụp đổ, trên cầu xe cộ nhau nhau giống như là sủi cảo vào nồi giống như từ trên cầu rớt xuống, hình ảnh có chút rung động. Sau đó, từng cái máy bay chiến đấu bay tới, vô số đạn đạo tại cự thú trên thân nổ tung hỏa diễm, nhưng không có đối với nó tạo thành bất cứ thương tổn gì. Ngược lại cự thú chỉ là nhẹ nhàng nâng khởi cái bước, liền có máy bay chiến đấu né tránh không kịp, trực tiếp đâm vào nó túc chi vào ngoài, trong nháy mắt bạo tạc. Nhìn xem những hình ảnh này, Lưu Hàng không khỏi nhẹ gật đầu. Không sai, chính là vị này nhi, thống kỳ cự thú phim liền nên có loại cảm giác gáp bách này. Nhưng trong cốt sở tơ những cái kia cương thiết chiến sĩ đâu? Rất nhanh, hình ảnh nhất chuyển, một cái tinh vi phức tạp phòng thao tác liền xuất hiện ở trên tấm hình, một người mặc toàn thân khôi giáp nam tử cũng đi ra, nhưng hình ảnh lóe lên một cái rồi biến mất, thấy không rõ càng nhiều chi tiết. Nhưng sau đó, mấy cái cận cảnh đặc tả xuất hiện, một cái cự đại cương thiết cự nhân liền xuất hiện ở trong tấm hình. Nó thân thể khổng lồ sừng sững tại một cái cự hình trong nhà máy, chỉ là nó một đôi chân lớn, liền đặt tới rộng vài chục thước, to lớn sắt thép cấu kiện cùng cao cỡ một người ổ chủ, ốc vít đều tỏ rõ lấy nó khủng bố phân lượng cùng trình độ chắc chắn. Tại đèn hướng dẫn chiếu xuống, nó rộng lớn trên thân thể á quang sơn vì nó tăng thêm không ít nặng nề cảm giác. Cái kia từng khối cao cỡ một người, dù to lớn đinh tán tán đinh cùng một chỗ thép tấm cũng làm cho nó giống như là kình thiên trụ lớn bình thường, tản ra vô địch khí tức. Nô. Dù là chỉ là từ một khối nho nhỏ trên màn hình điện thoại di động, Lưu Hằng cũng cảm nhận được cái này cương thiết cự nhân to lớn và lực lượng. Hắn đột nhiên ý thức được, bộ phim này sẽ không phải là khiến cái này cương thiết cự nhân đi cùng cự thú cứng rắn đi. Vậy ai đến điều khiển những này cương thiết cự nhân? Đương nhiên là loài người. Ngoa tạo. Nhân loại rốt cục châu đi lên a. Lưu Hằng nghĩ đến điểm ấy, trực tiếp hưng phấn nhảy dựng lên, kém chút kêu thành tiếng. Nhưng nghĩ tới trong phòng ngủ lão bà, cùng lầu trên lầu dưới hàng xóm, hắn liền vội vàng che miệng lại, tương hưng phấn chi tình ép xuống. Nhưng cái này khiến trên mặt của hắn cũng nhiều mấy phần ửng hồng, nguyên bản còn quanh quẩn buồn ngủ cũng biến mất vô ảnh vô tung. Không dễ dàng a. Thật sự là quá khó khăn. Tại tất cả cự thú trong phim ảnh, nhân loại đều là nhất khổ cực tồn tại. Từ dạ sở bắt đầu, nhân loại tại những cự thú này trong phim ảnh đều là bị cự thú nuốt ăn khẩu phần lương thực. Bất quá dạ sở ịp dị xỉn xả thần ạ bộ phim những này tiền kỳ cự thú phim còn tính là tốt, tối thiểu nhân loại tại những cự thú này trước mặt còn có sức hoàn thủ. Nhưng đến kinh công, đảo đầu lâu gỗ tiểu là những này chân chính mở ra cự thú vũ trụ titan cự thú trước mặt, nhân loại liền càng ngày càng nhỏ bé. Tại kinh công, đảo đầu lâu bên trong, nhân loại vũ khí tốt xấu còn có thể đánh đau kinh công con non. Nhưng đến gỗ tiểu là bên trong, liền ngay cả vũ khí nguyên tử đều không thể đối với gỗ tiểu lạ các loại titan cự thú tạo thành vết thương chí mạng. Điều này cũng làm cho cự thú phim biến thành đám cự thú sân nhà, nhân loại tại những phim này bên trong đều là chút gia vị, có vẻ hơi dư thừa dâu dịa phối hợp diễn. Tại gỗ tiểu lạ hai bên trong, loại tình huống này cũng có chút rõ ràng. Tựa như là Lưu Hàng liền không quá ưa thích La Thiển cái này thánh mẫu nhân vật, đối với trong phim ảnh nhân loại cũng cộng tình không nổi. Không có cách nào, bọn hắn quá yếu, cùng đám cự thú căn bản không cùng đẳng cấp sinh vật. Bất quá cũng may đám cự thú chiến đấu đầy đủ đặc sắc, hắn cũng liền không để ý đến cái này tạo điểm. Hiển nhiên, làm sáng tác giả, Tống Kỳ so người xem rõ ràng hơn cự thú phim thai hại. Có lẽ đây chính là hắn đập bộ này Pacific Rim nguyên nhân chỗ. Hắn vì nhân loại mang đến một cái vũ khí mới. Dựa theo Tống Kỳ ban bố tin tức nói tới, bọn chúng gọi là cơ giáp. Hảo tờ mở xoáy cơ giáp. Lưu Hàng chỉ là nhìn thấy nó nhìn thoáng qua dáng người, liền trong nháy mắt bị nó mê hoặc. Đây là thuộc về nhân loại Titan cấp vũ khí a. Nương theo lấy sục sôi bối cảnh âm nhạc, cơ giáp bắt đầu khởi động. Bị đầu nhập trong biển rộng cơ giáp bị dịch giáp cán chống lên thân thể khổng lồ, bị mang theo nước biển theo nó trên thân hạ xuống. Trong nháy mắt tạo thành một mảnh mưa to. Ánh trăng đưa chúng nó cũng không bóng loáng thân thể chiếu sáng, phản xạ ra như là chú thiết bản phục cổ mà kiên cố màu sắc. Cơ giáp tự mang ánh đèn chiếu sáng mặt biển đen nhánh, cùng trong biển dục dịch cự thú, sau một khắc, hai cái to lớn tồn tại liền hung hăng đụng vào nhau. Ác hống. Lưu Hàng rốt cục nhịn không được kêu lên tiếng, thương phấn đột nhiên huy động nắm đấm. Thiệu Ngọc Đình bị làm cho không chịu nổi, từ trong phòng ngủ bật ra, hướng hắn quát trách, đêm hôm khuya khoắt quỷ hô gào cái quỷ gì? Điên ư? Thương phấn phía dưới, Lưu Hàng đưa tay xông nàng một chỉ, ngươi biết cái gì? Đây là nam nhân lãng mạn. Chương 510. Hạnh phúc nhất 10 năm chương 510, hạnh phúc nhất 10 năm bởi vì một câu đắc y vênh váo lời nói, Lưu Hàng sau nửa đêm đều là ở trên ghế salon chấp nhận quá khứ. Bất quá hắn rất vui vẻ, bởi vì rất nhanh là hắn có thể nhìn thấy Pacific Rim. Tại phim báo trước công bố ra đằng sau, Tống Kỳ liền công bố Pacific Rim chiếu lên thời gian. Cũng rất nhiều người đoán một dạng, Tống Kỳ đem bộ phim này đặt ở kỳ tích ngăn. Cái này nguyên bản ngu nhân tiểu thời gian công tác, đã tại Tống Kỳ ảnh hưởng dưới, biến thành một cái hoàn toàn mới lôi cuốn thời gian công tác. Kỳ tích ảnh thị dưới cờ ký kết đạo diễn, lần thứ nhất quay chụp phim, phần lớn đều lựa chọn thời gian công tác này đến chiếu lên. Thời gian công tác này là Tống Kỳ một tay khai sáng, ý nghĩa khác biệt, mà lại thị trường quận cũng không nhỏ. Lại thêm khán giả tại thời gian công tác này bên trong, thường thường đều sẽ hướng về phía kỳ tích ảnh thị tên tuổi, đối với kỳ tích ảnh thị xuất phẩm phim có càng nhiều thiên vị, cho nên bọn hắn phòng bán vé thường thường đều sẽ tương đối đẹp mắt một chút. Cho nên, bộ phim đầu tiên phải đặt ở kỳ tích ngăn chiếu lên, đã biến thành kỳ tích ảnh thị dưới cờ ký kết đạo diễn bọn họ quy củ bất thành văn. Tại bọn hắn ảnh hưởng dưới, kỳ tích ngăn phim bản cơ bản càng lúc càng lớn, cùng thời gian công tác bên trong phim bình quân phòng bán vé cũng tại lấy hàng năm một không tăng tốc từng năm lên cao. Dưới loại tình huống này, càng ngày càng nhiều người mới đạo diễn cùng tân ảnh thị công ty cũng đều bắt đầu đem kỳ tích ngăn làm khai hỏa thương thứ nhất địa phương. Thế là, cái này nguyên bản mùa hế hàng tiểu thời gian công tác, trải qua mấy năm phát triển sau, nghiễm nhiên đã thành gần với ngũ đại thời gian công tác một cái lôi cuốn thời gian công tác. Mà Tống Kỳ tại nhiều năm sau, lại một lần nữa trở về kỳ tích ngăn tin tức, cũng cấp tốc bị xào nóng, đi theo Pacific Rim cùng một chỗ leo lên hot search. Cùng lúc đó, các quốc gia trên internet liên quan tới Pacific Rim tuyên truyền cũng tại hừng hực khí thế tiến hành. Tham gia diễn các diễn viên nhao nhao giúp phim bệ đứng tuyên truyền, thậm chí là cố ý buộc ra mánh liệu đến mượn cơ hội lẫn lộn, rất nhanh liền đem bộ phim này nhiệt độ xào đến sôi sùng sục. Trong lúc nhất thời, toàn thế giới đám mê điện ảnh phảng phất cũng đang thảo luận lấy bộ phim này. Tất cả đám mê điện ảnh đều đã bị đầy đủ điều động khởi lòng hiếu kỳ, mà nhân sĩ trong vòng cũng bị Tống Kỳ cái này liên tiếp đại động tác khiến cho lòng ngứa ngáy khó nhịn, hiếu kỳ tới cực điểm. Lần trước Tống Kỳ làm chiến trận lớn như vậy, vẫn là dùng Inception trùng kích thế giới phòng bán vé quán quân. Bây giờ, thế giới phòng bán vé quán quân đã thành Tống Kỳ vật trong bàn tay, còn bị hắn liên tiếp đột phá. Lần này, hắn làm ra chiến trận lớn như vậy, lại là có cái gì không muốn người biết kế hoạch sao? Không ai biết Tống Kỳ đang có ý đồ gì, khán giả chỉ muốn sớm ngày nhìn thấy bộ này thuần túy Tống Kỳ phim. Trong hai năm này, khán giả đối với Tống Kỳ hay là có không ít lời oán giận. Tại phim quay chụp bên trên, hắn hiển nhiên thư giãn không ít, không có gì vãng loại kìa bính kình nhi. Liền ngay cả Thục Sơn chuyện loại này có thể khai sáng tân vũ trụ phim, hắn đều nguyện ý giao cho người khác tới quay, cùng người khác hợp tác quay chụp. Mặc dù hợp tác Đỗ Nhân Hùng cũng là đỉnh cấp đạo diễn, không có cho Tống Kỳ trên khuôn mặt bôi đen, nhưng khán giả luôn cảm giác Tống Kỳ giống như đang chuẩn bị về hưu một dạng. Tại mọi người trong ấn tượng, Tống Kỳ hay là cái kia kinh diễm toàn bộ phim thị trường thanh niên đạo diễn, nhưng tính được, Tống Kỳ xuất đạo đến nay nghề nghiệp kiếp sống cũng đã lặng yên không tiếng động đột phá 10 năm. Hắn đã từ năm đó hăng hái thanh niên, biến thành bây giờ hơn 30 tuổi trung niên nhân. Hắn giống như đã mất đi đã từng phong mang, trở nên càng ngày càng bảo thủ. Mặc dù hắn tuổi trẻ thời điểm liền rất lười, nhưng bây giờ hắn có vẻ như trở nên càng lười biếng. Liền ngay cả đóng phim, hắn cũng bắt đầu thử làm một cái phía sau màn người thôi động, để dẫn dắt người khác giúp hắn đóng phim, giúp hắn kiếm tiền. Lấy hắn bây giờ thân phận cùng tài phú, hoàn toàn có thể lập tức về hưu, vượt qua không buồn không lo cuộc sống hạnh phúc. Nhưng đối với người xem mà nói, mọi người hay là muốn nhìn đến một cái chiều khí phồn thịnh Tống Kỳ, dùng từng bộ đặc sắc phim đến cho mọi người mang đến khoái hoạt cùng kinh hỉ. Tại Tống Kỳ liên tiếp đem lưỡng bộ đại chế tác giao cho Tiểu Mã cùng Đồ Nhân Hùng lúc, rất nhiều dân mạng đều đối với cái này phát biểu lo lắng lo lắng. Bọn hắn cũng không phải là đối với Tống Kỳ có ý kiến, bọn hắn chỉ là không muốn mất đi Tống Kỳ. Có Tống Kỳ 10 năm này, là tất cả phim khán giả hạnh phúc nhất 10 năm. Tống Kỳ tựa như là một cái mỗi lần nói chuyện tiếm đều có thể rượu ngữ liên châu, để mọi người vui vẻ khoái hoạt hảo bằng hữu, nếu như mất đi hắn, khoái hoạt cũng liền giảm bớt đi nhiều. Tất cả mọi người không muốn mất đi Tống Kỳ một người bạn như vậy, bởi vậy, khi nhìn đến Tống Kỳ trọng trình kỳ cổ, dùng dài dòng đưa tin, cùng phô thiên cái điệu tuyên truyền, đem chính mình tác phẩm tâm huyết mới nhất đẩy lên mọi người trước mặt thời điểm, khán giả lập tức bạo phát ra cực lớn nhiệt tình. Ngày 28 tháng 3, Pacific Rim mở ra đặt trước thông đạo. Vẹn vẹn trong vòng một đêm, Pacific Rim liền lấy đến vượt qua 3 tỷ vé đặt trước phòng. Mà tại kỳ tích ngăn mở ra trước đó, bộ phim này vé đặt trước phòng đã đột phá 5,5 tỷ. Vẹn vẹn vé đặt trước phòng, tự phá 5,5 tỷ cửa ải lớn, đây là đang bao năm qua suất Tết Xuân bên trên đều không có xuất hiện qua khủng bố thành tích. Liền ngay cả trước đó đồng dạng vé đặt trước phòng khai trương 1 tỷ, sáng tạo ghi chép mới dù dạ sĩ vật cũng là tại suất Tết Xuân lấy được cái thành tích này. Kỳ tích ngăn lại lửa, cùng ngũ đại phim thời gian công tác cũng không tại trên một cấp độ, cùng suất Tết Xuân thì càng không cách nào so sánh được. Có thể tại kỳ tích ngăn lấy được 5,5 tỷ phòng bán vé, không thể không nói, cái này đích xác là cái kỳ tích. Chỉ bất quá, khi kỳ tích này phát sinh ở Tống Kỳ trên thân lúc, mọi người cũng có chút không cảm thấy kinh ngạc. Dù sao Tống Kỳ sáng tạo kỳ tích nhiều lắm, đánh vỡ ghi chép đối với hắn mà nói tựa như là ăn cơm uống nước một dạng đơn giản. Chỉ cần Tống Kỳ có thể thành thành thật thật đóng phim cho mọi người nhìn, mọi người liền rất thỏa mãn. Kỳ tích ngăn là từ ngày mùng ngày 1 tháng 4 bắt đầu, mà một ngày này cũng là Tống gia Thiên Kim sinh nhật. Năm nay chăn chăn sinh nhật tiến đồng dạng là tại kỳ tích đạo thượng tổ chức, nhưng cùng những năm qua khác biệt chính là, năm nay sinh nhật tiến chính là thuần túy sinh nhật tiến mà thôi. Kỳ tích ảnh thị liên hợp các đại ngành nghề hiệp hội, tại cái đô thị cử hành một cái giao lưu triển lãm, hấp dẫn các quốc gia vô số phim người ngành nghề sĩ tiến đến tham gia. Thiếu đi bọn hắn, chăn chăn năm nay sinh nhật tiến quy mô nhỏ không ít, người tới cũng thiếu rất nhiều, nhưng tới đều là bằng hữu chân chính. Chăn chăn rất vui vẻ, năm trước sinh nhật bữa tiệc, Tống Kỳ luôn luôn đang bận bịu tiếp khách, căn bản không có thời gian theo nàng. Mà năm nay sinh nhật bữa tiệc, Tống Kỳ toàn bộ hành trình đều hầu ở chăn chăn bên cạnh, cùng nàng cùng một chỗ hủy đi lễ vật. Những năm qua đều sẽ tới kỳ tích đảo ngành nghề các đại lao, đều đi cải rổ thị triển lãm bên kia, nhưng nên tặng lễ lại giống nhau không ít, đây là cho Tống Kỳ mặt mũi. Đối với Tống Kỳ mà nói, bồi khuê nữ mở quà muốn so bồi trong vòng các sắc nhân sĩ cùng ngành nghề lãnh đạo xã giao trọng yếu nhiều. Mặc dù đem cái này vòng xã giao bóc ra đi về sau, có thể sẽ sói mòn không ít cơ hội, nhưng hắn tình nguyện tại một ngày này bên trong, thật tốt bồi bồi chăn chăn. Vương Cường tới kỳ tích đảo, ứng Tống Kỳ yêu cầu, hắn cũng không có đưa quá quý báu lễ vật. Lần trước hắn đưa cho chăn chăn tiểu mã câu đã trưởng thành ngựa cao to, thế là lần này hắn đặt trước làm một bộ yên ngựa, vòng cổ các loại nguyên bộ yên ngựa, đưa cho chăn chăn. Đến kỳ tích đảo thượng đều là người một nhà, Tống Kỳ muốn chính là hiệu quả này. Sinh nhật yến, liền nên thật vui vẻ, vui vui sướng sướng chơi một trận. Hôm nay trùng hợp là Tống Kỳ phim mới chiếu lên thời gian, kỳ tích đảo thượng cự mạc ảnh thành cũng đem tuần hoàn phát hình vô số lần kỳ dụ ra hệ liệt phim lâm thời loại bỏ, đổi lại Pacific Rim. Để ăn mừng chăn chăn sinh nhật, Tống Kỳ cố ý làm ra an bài, hôm nay cả ngày, kỳ tích đảo cự mạc ảnh thành đều miễn phí mở ra, tất cả du khách đều có thể miễn phí quan sát phim. Chương 511. Chăn chăn màn bạc sơ thể nghiệm chương 511, chăn chăn màn bạc sơ thể nghiệm kỳ tích đảo cự mạc ảnh thành giá vé cũng không quý, thống nhất giá vé 66 khối, chỉ có khu vực hạch tâm giá vé là 80 tám khối. Kỳ tích đảo cự mạc ảnh thành sẽ chỉ phát ra cự thú phim, trong đó cuối tuần chủ yếu lấy kỳ dụ ra hệ liệt làm chủ, tại thứ 2 đến thứ 6 mới có thể phát ra kim công gỗ tiểu lạc các cái khác cự thú phim. Đây đều là đã chiếu lên qua phim ảnh cũ, cho nên giá vé sẽ không quá cao, nhưng đến đây ở trên đảo du ngoạn du khách, trên cơ bản đều sẽ một lần nhìn cự mạc phim, mà lại đem cự mạc ảnh thành liệt vào kỳ tích đảo tất chơi hạng mục một trong. Nguyên nhân rất đơn giản, kỳ tích đảo cự mạc ảnh thành có được toàn thế giới lớn nhất cự mạc. Kỳ tích ảnh thị là thế giới lớn nhất màn bạc chế tạo đường, ngân tinh màn bạc chủ yếu nhất hộ khách, cũng chỉ có kỳ tích ảnh thị mới có thể tốn hao kết xu tiền vốn, tìm ngân tinh màn bạc hàng đặt theo yêu cầu cực lớn màn bạc. Ngân tinh màn bạc mỗi một lần kỹ thuật thăng cấp, thí nghiệm sản phẩm mới, cũng đều là tại kỳ tích đảo cự mạc ảnh thành tiến hành. Kỳ tích đảo cự mạc ảnh thành có một cái sảnh, chính là chuyên môn dùng để cho ngân tinh màn bạc thí nghiệm mới cự mạc. Mấy năm trước, kỳ tích ảnh thị liền đã nhập cổ phần ngân tinh màn bạc, hiện tại là ngân tinh màn bạc đệ tam đại cổ đông. Không chỉ có là ngân tinh màn bạc, mà khác cỡ lớn phim màn bạc chế tạo thường, kỳ tích ảnh thị cũng đều có nhập cổ phần. Cự mạc phim khối này, kỳ tích ảnh thị đã chạy tới phía trước nhất. Tống Kỳ phim mới chiếu lên lúc, kỳ tích đảo cự mạc ảnh thành cũng sẽ đồng bộ chiếu lên, mà lại giá vé cũng sẽ điều chỉnh đến 198 thống nhất giá cả. Nhưng các du khách không những không thèm để ý, ngược lại coi đây là quan vinh, bởi vì điều này nói rõ tại Tống Kỳ phim mới chiếu lên trong khoảng thời gian này, bọn hắn ngay tại kỳ tích đảo bên trên. Không ít du khách đều tại trên mạng xái quá kỳ tích đảo cự mạc ảnh thành 198 nguyên vé xem phim, còn có nhân hoa giá cao thu những này phiếu. Mặc dù so mặt khác du khách tốn thêm hơn 100 khối, nhưng loại này phiếu ý nghĩa lại hoàn toàn khác biệt. Phải biết, Tống Kỳ một năm tối đa cũng liền lên chiếu 1-2 bộ phim, thời gian công tác cũng liền như vậy 1-2 tháng, mà lại dưới đại đa số tình huống đều tại suất Tết Xuân trong lúc đó. Có thể kỳ tích đảo tại suất Tết Xuân trong lúc đó đều là không mở ra, nếu muốn ở kỳ tích đảo mở ra đoạn thời gian bên trong nhìn thấy Tống Kỳ mới chiếu lên phim, cũng không phải chuyện dễ dàng. Muốn có kỳ tích đảo cự mạc ảnh thành 198 nguyên vé xem phim, cũng không phải chỉ phí tiền đơn giản như vậy. Tống Kỳ đến tại kỳ tích đảo mở ra trong lúc đó chiếu lên phim mới, mà du khách lại vừa lúc tại khoảng thời gian này đi kỳ tích đảo du ngoạn, mới có thể thu được loại này phiếu. Muốn tập hợp đủ hai loại điều kiện, thế nhưng là rất khó, chỉ có thể ngộ mà không thể cầu. Cho nên, không ít người thậm chí mở ra hơn mấy trăm giá cả thu mua loại này phiếu, có người ưa thích cất giữ. Mà cái này cũng đưa đến một cái lung túng tình huống phát sinh, khi kỳ tích đảo cự mạc ảnh thành tuyên bố hôm nay miễn phí thời điểm, có không ít du khách đều đối với cái này biểu thị ra kháng nghị. Bọn hắn nhất định phải dùng tiền mua, không mua còn không được. Tống Kỳ biết được chuyện này thời điểm rất buồn bực, làm sao còn có người đổi tới muốn cho hắn đưa tiền đâu. Khi biết được nguyên nhân cụ thể sau, hắn mới bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai những này du khách là bởi vì có thể có lợi. Bọn hắn hoa 200 khối mua tấm vé, trở về xoay tay một cái liền có thể kiếm cái 1-200, đối với một chút du khách mà nói, đây cũng là một bút tích lợi. Biết được loại tình huống này sau, Tống Kỳ liền hạ xuống chỉ thị. Phim hay là miễn phí chiếu phim, phàm là muốn vé xem phim, người bán vé có thể cho bọn hắn đánh một tấm. Hôm nay là chăn chăn sinh nhật, làm sao vui vẻ làm sao tới. Phiếu không đáng tiền, nếu có thể mang đến cho người khác ích lợi, đưa đi khoái hoạt, đưa bọn hắn mấy tấm lại làm sao không thể đâu. Buổi tiếp chăn chăn ăn xong bánh sinh nhật sau, Tống Kỳ liền mang theo nàng đi tới cự mạc ảnh thành, chăn chăn muốn nhìn Pacific Rim. Pacific Rim bình xét cấp bậc là bảo hộ cấp, chăn chăn còn chưa tới số tuổi. Bất quá tại nhà mình ảnh thành, Tống Kỳ định đoạt. Phim chính là hắn đập, hắn biết rõ bên trong không có cái gì đặc biệt bạo lực huyết tinh màn ảnh, mà lại quay chụp trong quá trình, chăn chăn cũng tham dự trong đó. Nàng rất ngạc nhiên những cái kia đứng tại lục mạc trước bảy bộ các diễn viên tại trong phim ảnh sẽ là bộ dáng gì. Chăn chăn rốt cục đối điện ảnh sinh ra tò mò, Tống Kỳ rất vui vẻ, giáo dục muốn từ bé con nắm lên, Tống Kỳ định dùng bộ phim này đến là chăn chăn bên trên một đường ngành hạch phim vỡ lòng khóa. Miễn phí quan sát hoạt động để trên đảo các du khách rất là vui vẻ, cự mạc ảnh thành cũng cấp tốc chật ních du khách. Tống Kỳ mang theo An Thấm cùng chăn chăn đi vào ảnh thành thời điểm, cấp tốc đưa tới các du khách chú ý, nên đón một mảnh tiếng hoan hô. Bọn hắn bị các du khách chen chúc ở trung ương, bốn phương tám hướng đều là một mảnh tiếng cười vui. Tất cả du khách đều biết hôm nay là chăn chăn sinh nhật, bởi vậy, chăn chăn bị Tống Kỳ ôm sau, liền nhanh chóng bị chúc phúc âm thanh chảy mất. Bất quá chăn chăn đối với loại tràng diện này đã quá quen thuộc, nàng ngọt ngào cười xông mọi người phất tay, nhu thuận lễ phép nói lời cảm tạ, hòa tan một mảnh thiếu nữ tâm. Chăn chăn bình thường rất ít tại đại chúng trước mặt lộ diện, những năm qua yến hội sinh nhật của nàng mặc dù cũng sẽ ở trên đảo tổ chức, nhưng cũng không thế nào đến viên khu bên trong chơi. Năm nay hay là nàng lần thứ nhất chính thức xuất hiện tại đại chúng trước mặt. Chăn chăn nữ thần may mắn danh hào cũng coi là thanh danh tại ngoại, các du khách nhìn thấy nàng sau đều rất vui vẻ. Một người dáng dấp đáng yêu, dáng tươi cười ngọt ngào, thế nào cũng sẽ mang đến cho người khác hảo vận tiểu cô nương, có ai sẽ không thích chứ? Mang theo chăn chăn cùng mọi người đánh vòng chào hỏi sau, Tống Kỳ liền mang theo các nàng lên lầu. Xem phim bọn hắn đương nhiên không có khả năng tại sảnh chiếu bên trong nhìn, không phải vậy khán giả là xem phim hay là xem bọn hắn. Kỳ tích đảo cự mạc ảnh thành tất cả sảnh chiếu trên lầu đều có bao sương, thuộc về khu khách quý, bình thường không thế nào mở ra. Trong đó vị trí trung tâm xem ảnh hiệu quả tốt nhất, đó là Tống Kỳ chuyên môn cho mình người một nhà trở lại tới vị trí. Mang theo Chăn Chăn đi tới trong bao sương, Chăn Chăn rất là vui vẻ, nàng còn là lần đầu tiên đường đường chính chính đến rạp chiếu phim bên trong xem phim. Nàng số tuổi tiểu, bình thường ngẫu nhiên xem phim cũng đều là trong nhà cùng Tống Kỳ, An Thấm cùng một chỗ nhìn, cho tới bây giờ chưa từng tới rạp chiếu phim. Mặc dù nàng cũng tham dự qua không ít phim quay chụp, nhưng nàng vẫn còn chưa có xem Tống Kỳ quay chụp phim. Nằm ngoài lầu 2 pha lê trước cửa sổ sát đất, Chăn Chăn nhìn xem dưới lầu trên chỗ ngồi lít nha lít nhít đầu người, quay đầu lại hướng Tống Kỳ hỏi, "Ba ba, chúng ta vì cái gì không tại hạ mặt nhìn?" Tống Kỳ cười giải thích, "Bởi vì Chăn Chăn thật là đáng yêu nha. Ngươi ở phía dưới nhìn, bên cạnh thúc thúc ca gì, ca ca tỷ tỷ cũng chỉ nhìn ngươi, không nhìn thấy phim làm sao bây giờ?" Chăn Chăn méo méo bím tóc, nghiêng đầu nói, "Vậy bọn hắn nhìn ta xem phim là được rồi." "Ấy, ngươi thật đúng là thông minh a." Tống Kỳ bị chọc cười, cười hỏi, "Ngươi muốn tại phía dưới xem phim sao?" "Ừ." Chăn Chăn nhẹ gật đầu, "Phía dưới có thật nhiều tiểu bằng hữu." "Dạng này a." Tống Kỳ nhẹ gật đầu, "Vậy lần sau ba ba liền mang ngươi ở phía dưới nhìn, có được hay không?" "Ừ, hảo." Chăn Chăn nhu thuận ứng tiếng, đi theo vỗ tay nhỏ, cười khanh khách nói, "Tạ ơn ba ba. Yêu ngươi." Nói, nàng đem hai cánh tay đặt ở đỉnh đầu, dựng lên cái tâm. "Các các, ai bảo ngươi?" Tống Kỳ đưa tay đưa nàng ôm lấy, tại trên mặt nàng hôn một chút, yêu thích không buông tay. "Không cần, muốn mụ mụ ôm." Chăn Chăn dãy rồi lấy, Song An Thấm đưa tay, nàng ghét bỏ Tống Kỳ có dâu ria, hôn nàng lúc cuốn lại đau. An Thấm đưa nàng tiếp tới, ôm vào trong ngực, cười căng dặn, "Ngoan, phim muốn bắt đầu." Tống Kỳ nhìn xem ngồi tại An Thấm trong ngực, nhàn nhã cơ chân nhỏ Chăn Chăn, bất đắc dĩ bước cảm. Sáng sớm vừa cạo qua, còn đấm sao? Phía trước sảnh chiếu bên trong, ánh đèn dập tắt, phim bắt đầu. Chương 512. Cơ giáp xung quanh giá trị chương 512, cơ giáp xung quanh giá trị coi ta hay là hài tử thời điểm, chỉ cần cảm thấy cô độc hoặc nhỏ bé, ta liền sẽ ngắm nhìn bầu trời, hiếu kỳ nơi đó sẽ có hay không có sinh vật ngoài hành tinh. Kết quả ta nhìn nhầm phương hướng, sinh vật ngoài hành tinh là từ Thái Bình Dương đáy biển tiến vào chúng ta thế giới này. Tại hai cái bản khối trong khe hở, sinh ra kết nối khác biệt thứ nguyên thông đạo, tạo thành một cái xuyên biệt khẩu. Màn bạc bên trên, trầm thấp giọng nam ngay tại giảng thuật cố sự. Trong giảng có chuyên môn loa phóng thanh, là trong phòng tạo nên hoàn mỹ nhất âm thanh nổi hiệu quả. Nghe được nam nhân thanh âm trầm thấp, Chăn Chăn chỉ vào màn bạc, kinh hô, là ba ba thanh âm. Bộ phim này lời buộc bạch âm thanh là Tống Kỳ thu, vì có thể có loại kia trầm thấp lại khêu gợi tiếng nói, hắn cố ý để ép cuống họng thu rất nhiều lần, mới đạt tới loại hiệu quả này. Nhưng đến cùng là cha con liên tâm, cho dù hắn để ép cuống họng, Chăn Chăn hay là cấp tốc nhận ra thanh âm của hắn. Phía sau còn có Chăn Chăn thanh âm đâu? An Thấm giúp nàng đem giày cởi ra, dạng này nàng liền có thể đem chân đặt ở An Thấm trên đầu gối. Nhưng cởi giày đằng sau, Chăn Chăn lại không muốn bị ôm, chính mình bò lên trên ghế sofa, dán Tống Kỳ ngồi xuống, tràn đầy phấn khởi nhìn xem màn bạc. Hoa a. Mặc dù trong bao xương lắp đặt cách âm pha lê, nhưng phía dưới sảnh chiếu bên trong, khán giả tiếng kinh hô cùng tiếng than thở hay là không dứt truyền ra. Kỳ tích đảo du khách đến từ thiên nam địa bắc, từng cái quốc gia, nhưng lại đều đoàn tụ một đường, nhìn xem Hoa Hạ đạo diễn tập phim. Để cho tiện các quốc gia người xem quan sát, kỳ tích đảo cự mạc ảnh trong thành phim đều là trang bị 4 loại ngôn ngữ phụ đề. Cũng chỉ có cự mạc mới có thể đồng thời dung nạp 4 loại ngôn ngữ phụ đề. Bất quá để sảnh chiếu nội quan chúng bọn họ sợ hãi than cũng không phải là phụ đề, mà là màn bạc bên trên xuất hiện từng cái chẳng cảnh, đó là từng cái quốc gia mang tính tiêu chí địa điểm, nhưng lại đều bị cự thú tàn phá bừa bãi một phen. Cái thứ nhất cự thú đăng nhập Nghe Hồng tỉnh năm đó, ta chỉ có 15 tuổi, máy bay, xe tăng, đại pháo đánh 6 ngày mới đem đánh ngã, khi đó nó đã đẩy vào 35 cây số. Ba tòa thành thị bị nó phá hủy, đến hàng vạn mà tính sinh mệnh bị nó độc thủ. Chúng ta ai điếu người chết, kỷ niệm lần kia tập kích, sinh hoạt ý nguyên tiếp tục lấy. Tiếp lấy, chỉ qua 6 tháng, A Phỉ quốc cài rổ thị kênh đảo sở khẩu liền nhận lấy cái thứ hai quái thú tập kích. Cự thú trong huyết dịch axit thành phần, tạo thành một loại tên là cự thú độc lam độc tính hiện tượng. Tiếp lấy, cái thứ ba tập kích ở rổ vệ công quốc London thị, sau đó là con thứ tư, con thứ năm. Toàn thế giới đều bị cự thú tập kích, đến tận đây, chúng ta mới biết được, tiến công sẽ không đình chỉ, đây chẳng qua là bắt đầu. Nhìn xem quốc gia mình mang tính tiêu chí địa điểm, cùng quốc gia khác mang tính tiêu chí địa điểm đồng thời xuất hiện tại cùng một bộ trong phim ảnh, loại cảm giác này hay là rất kỳ diệu. Cái này khiến khán giả đều có loại toàn thế giới nhân dân đều là người một nhà cảm giác. Mà đây cũng là Tống Kỳ tại an bài tuyên truyền kế hoạch thời điểm, cố ý cường điệu quan điểm, cũng là bộ phim này hạch tâm tinh thần chỗ. Asia Film chính là toàn cầu, Thái Bình Dương một vòng chính là toàn thế giới tất cả quốc gia, mà trong điện ảnh nhân loại cũng là thông qua thành lập Asia Film mặt trận thống nhất, mới thành công ngăn cản được cự thú tập kích. Chúng ta cần kiểu mới vũ khí để chống đỡ cự thú. Vì đánh bại cự thú, chúng ta chế tạo chính mình cự thú, cương thiết cơ giáp. Thợ săn kế hoạch ra đời. Màn bạc bên trên, từng tòa cương thiết cơ giáp xuất hiện ở màn bạc bên trên, đưa tới khán giả một mảnh reo hò. Tại giai đoạn trước tuyên truyền bên trong, Tống Kỳ đã thả ra các quốc gia cơ giáp Africa cùng tuyên truyền đồ, các quốc gia khán giả đã đối với mình quốc gia tại trong phim ảnh có cơ giáp hết sức quen thuộc. Đại hạ cơ giáp là Bạo Phong Xích Hồng, là trong điện ảnh nhân vật chính, cũng là năm tòa trong cơ giáp một cái duy nhất cần 3 người điều khiển cơ giáp. Nó toàn thân xích hồng, có được 3 đầu cánh tay, có thể cự ly xa đánh lén cự thú xương cốt, còn có thể biến hình thành bạo phá thiết giáp thức xoay tròn đao, cùng cự thú vật lộn. Tự do liên bang cơ giáp gọi Lưu Lãng Giả, là một tòa cận thân vật lộn thức cơ giáp, tại đầu, trước ngực, phía sau lưng cùng bả vai các loại yếu hại vị trí đều chứa kiên cố tấm chắn. Ấn gia Cộng hòa Quốc cơ giáp tên là Tùng Lâm Lang, là năm tòa trong cơ giáp hình thể một cái nhỏ nhất. Công kích của nó hình thức khuynh hướng viễn trình, ở phần lưng có một cái ống thức hỏa pháo, có thể viễn trình hành kích cự thú, uy lực không tầm thường. Đồng thời nó còn có thể biến hình thành đệ nhị hình thái, lợi dụng dây thừng có móc đột tiến đến mục tiêu phụ cận, hóa thân tối say thịt, dùng toàn nhận công kích địch quân. A Phỉ Quốc cơ giáp gọi lẻm xét, là toàn diện nhất cơ giáp, có công kích từ xa thủ đoạn, có thể từ nơi ngực phát xạ đạn đạo, cũng có cận thân thủ đoạn công kích, có thể dùng phần tay lưỡi dao cùng làm bằng đồng song quyền công kích cự thú. Đồng thời, nó từng cái bộ kiện bên trong đều có tạc đạn, bị cự thú cắn được có thể là cận thân lúc công kích, có thể bỏ qua một bộ phận bộ kiện đến oanh tạc cự thú. Đồng thời, trong cơ thể của nó còn có một viên đạn hạt nhân, khi tất yếu nó thậm chí có thể dùng khoang cứu thương đem người điều khiển bắn ra, sau đó tự thân vụ nổ hạt nhân, oanh tạc cự thú. Cuối cùng một tòa cơ giáp chính là ở Rồ Vệ Công Quốc Giáo Hoàng. Nó quanh thân đều thoa khắp màu trắng xì sơn, vô luận là ban ngày hay là đêm tối đều vô cùng dễ thấy. Nó cũng là một tòa duy nhất tinh khiết công kích từ xa cơ giáp, quanh thân có thể mang theo 120 mai đạn đạo, còn có 2 khung pháo phòng thủ gần. Đồng thời, nó còn có thể phóng xuất ra 360 tổ vi hình người máy nano, đối với cự thú tiến hành tinh chuẩn thức đánh tạc, chuyên công con mắt, miệng mũi, hậu môn các loại bộ vị yếu hại, có thể là ở một mức độ nào đó chữa trị tự thân cùng mặt khác cơ giáp tổn thương, thuộc về phụ trợ loại cơ giáp. Đương nhiên, nó cũng có nhất định cận thân thủ đoạn phòng ngự, tại tay của nó bộ có phóng điện trang bị, mỗi lần có thể phóng thích 415.000 vốn điện áp, có thể bức lui cự thú. Các quốc gia người xem đối với mình quốc gia cơ giáp tư liệu đều đã nghe nhiều nên thuộc, đều đang mong đợi có thể tại trong phim ảnh nhìn thấy quốc gia mình cơ giáp đại chiến thân thủ bộ dáng. Bởi vậy, tại màn bạc bên trên theo thứ tự xuất hiện 5 tòa cơ giáp màn ảnh sau, mỗi một lần sảnh chiếu bên trong đều sẽ xuất hiện một mảnh tiếng hoan hô cùng vỗ tay, còn kèm theo từng cái quốc gia khác biệt ngôn ngữ, rất là náo nhiệt. Nhìn thấy sảnh chiếu trung hưng phấn các quốc gia người xem, Tống Kỳ cũng lộ ra vẻ mỉm cười. Có bộ phim này giá trị, kinh thành chủ đề công viên chủ đề cũng coi là có chỗ dựa rồi. Cơ giáp thế nhưng là so cự thú còn có lực sát thương chủ đề, bởi vì bọn chúng là thuộc về nhân loại cương thiết cự thú. Mà lại hắn còn vì cái này 5 tòa cơ giáp thiết kế tỉ mỉ 5 bộ văn hóa khác nhau, đối ứng 5 cái khác biệt quốc gia. Cho nên, cơ giáp công viên chủ đề không chỉ có thể mở tại kinh thành, còn có thể tại cái khác quốc gia tất cả mở một cái, vừa mở liền mở 5 cái mắt xích. Trọng yếu nhất chính là, cơ giáp so cự thú có được cao hơn IMT giá trị, bởi vì nó hoàn mỹ phù hợp đồ chơi thị trường. Cự thú mặc dù ba khí, nhưng quả thật có chút xấu, không phải đại tinh tinh chính là đại thần lằn, lại có là đại khủng long, coi như làm thủ công, người cất giữ cũng đều là khi vật trang trí hoặc là sủng vật. Nhưng cơ giáp liền không giống với lúc trước, cơ giáp là nhân loại đến điều khiển, có cực lớn không gian tưởng tượng. Cái nào hài tử khi nhìn đến đẹp trai như vậy cơ giáp, sẽ không đi huyễn tưởng chính mình cũng trở thành cơ giáp người điều khiển đâu. Mà lại cơ giáp loại công trình này tạo vật trời sinh liền có thể phân giải được không cùng linh kiện, có thể khai phát trình độ muốn so cự thú nhiều nhiều lắm. Bởi vậy, cơ giáp cái này đi xung quanh giá trị buôn bán, so kỳ dụ giả kim công gỗ tiểu là 3 cái hệ liệt chung vào một chỗ, cũng còn cao hơn được nhiều. Mắt xích công viên chủ đề cơ giáp xung quanh thị trường. Đây mới là Tống Kỳ toàn lực tuyên truyền marketing bộ này Pacific Gym mục đích chủ yếu. Chương 513. Bạo phong xích hồng chương 513, bạo phong xích hồng thí nghiệm chứng minh, người điều khiển cùng cơ giáp lẫn nhau đối với đơn nhất người điều khiển thần kinh phụ tải quá lớn, thế là thợ săn kế hoạch áp dụng xong người điều khiển hệ thống, phân biệt điều khiển nửa trái cầu cùng nửa phải cầu. Đằng sau, chúng ta bắt đầu thắng. Chiến sĩ cơ giáp thực lực quyết định bởi tại người điều khiển năng lực, cho nên, cơ giáp người điều khiển trở thành minh tinh. Nguy hiểm biến thành tuyên truyền, cự thú biến thành đồ chơi. Thắng lợi đối với chúng ta mà nói, dễ như trở bàn tay. Nhưng là, tại trong lúc bất chợt, hết thảy đều cải biến phía dưới sảnh chiếu bên trong, Âu Dương Ngọc cũng mang theo người trong nhà ngồi ở trong đó. Lần trước hắn tại đi kỳ tích ảnh thị tham quan thời điểm, tiểu nhiễm liền đại biểu kỳ tích ảnh thị đưa hắn một tấm 50 lần kỳ tích đảo gia đình thể nghiệm thẻ, một lần trên nhân số hạn 5 người. Dựa theo kỳ tích đảo vé vào cửa giá cả, tấm thẻ này giá trị thì tương đương với 30 vạn, xem như một phần khá hậu hĩnh lễ vật. Âu Dương Ngọc từ chối nhã nhặn một phen, thấy tiểu nhiễm nhiều lần tương lượng, liền thản nhiên nhận. Hắn biết, Tống Kỳ là bởi vì lúc trước hắn đối với Tống Kỳ phim tán dương, mới đưa hắn tấm thẻ này làm lễ vật. Người khác có lẽ sẽ cho là đây là một loại thu mua hoặc là hối lộ, nhưng hắn lại không nghĩ như vậy, bởi vì hắn không thẹn với lương tâm. Hắn tán dương Tống Kỳ phim, hoàn toàn là bởi vì Tống Kỳ phim hoàn toàn chính xác đẹp mắt. Nếu như Tống Kỳ đập bộ phim nát đi ra, hắn đồng dạng sẽ mắng. Bất quá hắn cũng sẽ không ra vẻ thanh cao, không nhận đồ bố thí. Người ta chỉ là đưa trương nhà mình mở công viên trò chơi thể nghiệm thẻ mà thôi, tựa như là lúc trước hắn mở phòng ăn, cũng cho bằng hữu đưa không ít tiêu phí khoán một dạng. Tống Kỳ tấm thẻ này, kỳ thật chính là coi hắn là bằng hữu, làm một ít nhân tình vãng lai thôi. Lấy Tống Kỳ thân phận địa vị, căn bản không cần thiết cho hắn tặng lễ tới lôi kéo hắn. Đối với Tống Kỳ tới nói, 30 vạn cùng 30 khối cũng không có bất kỳ khác biệt nào. Mà đối với Âu Dương Ngọc mà nói, hắn cũng không thiếu chút tiền ấy. Nếu như Tống Kỳ thật cho hắn đưa tiền, hắn thật đúng là sẽ không cần, nhưng tấm thẻ này là Tống Kỳ một phen tâm ý, nhận lấy cũng không có gì không ổn. Năm ngoái lấy được tấm thẻ này thời điểm, hắn liền mang theo vợ con, nhạc phụ nhạc mẫu tới qua một chuyến. Năm nay hắn lại dẫn cha mẹ cùng vợ con tới một chuyến. Lúc đầu hắn chỉ là dự định mang theo lão lương khẩu hảo hảo chơi bừa, lại không nghĩ rằng còn có thể vượt qua Tống Kỳ phim mới chiếu lên. Đối với Tống Kỳ bộ này, Pacific Gym hắn cũng một mực duy trì độ cao chú ý từ phim toàn cầu tuyển diễn viên thời điểm, hắn liền đã ý thức được, Tống Kỳ có thể muốn dùng bộ phim này làm lớn động tác. Mà khi nhìn đến phim báo trước bên trong cơ giáp lúc, hắn liền đoán được Tống Kỳ ý đồ. Loại này tràn đầy máy móc cùng lực lượng mỹ cảm cơ giáp, hiển nhiên muốn so những cái kia hình thù kỳ quái cự thú đẹp trai nhiều. Nếu như có thể làm ra thủ công đến, đừng nói bọn nhỏ, liền ngay cả hắn đều muốn làm một bộ trở về cất giữ. Hắn đi tham quan kỳ tích ảnh thị thời điểm, nhân viên công tác giới thiệu với hắn qua kỳ tích ảnh thị các hạng nghiệp vụ cùng doanh thu tình huống. Hắn nghe giảng giải viên nâng lên, kỳ tích ảnh thị chỉ là dựa vào công viên kỳ dụ ra một bộ phim xung quanh nhãn hiệu trao quyền, cùng tương quan thương phẩm tiêu thụ, liền thu được trên trăm ức ích lợi. Mà cái này ích lợi đã vượt qua công viên kỳ dụ ra phòng bán vé cùng DVD đem bán lời. Kỳ dụ ra là kỳ tích ảnh thị vận doanh thành công nhất IT, cũng là toàn bộ thế giới điện ảnh bên trong vận doanh đến tốt nhất hệ liệt IT. Nhưng ở lần thứ nhất nhìn thấy Pacific Rim phim báo trước bên trong cơ giáp lúc, hắn chợt có loại ý nghĩ. Hắn cảm giác những này cương thiết bảo lũy FT giá trị, rất có thể sẽ so kỳ dụ dạ hệ liệt còn cao hơn. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là phim đến đập đến đẹp mắt, không phải vậy người xem cũng sẽ không mua chướng. Có thể đây đối với Tống Kỳ là vấn đề sao? Dĩ nhiên không phải vấn đề. Cho nên, có thể đoán được, Tống Kỳ lần này đoán chừng lại được kiếm một món hời a. Nhìn xem màn bạc bên trên hình ảnh, Âu Dương Ngọc Câm thầm cảm khái. Chắc không được người ta Tống Kỳ có thể dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng, trở thành hiện tại ước vạn phú hào. Nhìn xem người ta đối với thị trường hiểu rõ, nhìn xem người ta tầng tầng lớp lớp lấy ra đồ tốt, Tống Kỳ không kiếm tiền, ai kiếm tiền? Cảm khái ở giữa, hắn âm thầm hạ quyết tâm, lần này kỳ tích ảnh thị đưa ra thị trường, nói cái gì hắn đều được một đầu xuống tới. Kỳ tích ảnh thị cổ phiếu, mua được chính là kiếm được a. Màn bạc bên trên, Bạo Phong Xích Hồng người điều khiển nhận được thông chi, có một đầu kiểu mới cự thú xuất hiện, danh hiệu Liêm Đao Đầu, là cho đến tận này gặp được lớn nhất cấp 3 cự thú. Bạo Phong Xích Hồng người điều khiển là một nhà ba người, phụ thân là Dũng, mẫu thân Triệu Lam cùng một cái 16 tuổi nhi tử là Trí. Ngoài ra, bọn hắn còn có một cái 6 tuổi nữ nhi, tên là Lạc Cát Nhiên. Đang nghe thông chi sau, nhi tử Lạc Trí thật hưng phấn nhảy dựng lên, đánh thức phụ mẫu, thúc giục bọn hắn đứng dậy, chuẩn bị tiến đến nên chiến cự thú. Cùng sự hưng phấn của hắn khác biệt, Lạc Dung cùng Triệu Lam thì lộ ra lo lắng. Bọn hắn biết, mỗi một lần cùng cự thú chiến đấu, đều là một lần cược mệnh quá trình. Mà lại phía sau bọn họ là ngàn vạn vô tội người bình thường, nếu như bọn hắn thất bại, không những mình sẽ bỏ mình, sẽ còn làm cho sau lưng ngàn vạn đồng bào đều chết tại cự thú dưới thân. Bất quá Lạc Dung cùng Triệu Lam đều là quân nhân, bảo hộ bình dân bách tính là chức trách của bọn hắn. Nhận được thông chi sau, bọn hắn liền nhanh chóng đứng dậy, bắt đầu mặc quần áo vào. Nữ nhi Lạc Can Nhiên cũng bị đánh thức, ôm lông nhung gấu đi tới cửa phòng ngủ, lo lắng nhìn xem bọn hắn. Các ngươi lại muốn đi đánh quái thú sao? Nàng nhìn xem bận rộn ba người, rụt rè hỏi. Đúng a. Lạc Chí cười tiến lên đây, ôm nàng, tại đỉnh đầu của nàng hôn một cái, chăm chú cam đoan, ngươi yên tâm, ca ca nhất định sẽ bảo vệ ngươi. Ân. Lạc Can Nhiên nhu thuận nhẹ gật đầu, vậy các ngươi sớm chút trở về. Hảo. Lạc Chí vuốt vuốt đầu của nàng, cười ôm, ca ca đánh bại quái thú, liền lập tức quay lại, sau khi trở về liền bồi ngươi nhìn heo đẹp ạ, có được hay không? Nói, hắn méo méo Lạc Can Nhiên nhục đồ đồ khuôn mặt, lại chọc chọc nàng tròn trịa cái bụng, rất nhanh liền chọc cho nàng cười khanh khách. Lạc Dũng cùng Triệu Lam mặc quần áo xong, tiến lên đây ôm lấy Lạc Can Nhiên, ánh mắt phức tạp. Lúc này, cửa phòng bị gõ, một cái nữ sĩ quan gõ cửa tiến đến, nàng là Triệu Lam muội muội, cũng là một tên quân nhân, nàng là biết được tin tức, đến giúp đỡ chiếu khán Lạc Can Nhiên. Cho muội muội giao phó vài câu, Lạc Dũng, Triệu Lam cùng Lạc Chí liền lên đường rời đi. Bọn hắn không có thời gian có thể trì hoãn. Bọn hắn liền ở tại căn cứ trong ký túc xá, sau khi ra cửa chính là căn cứ. Một đường tiến về cơ giáp cabin, bọn hắn gặp phải mỗi người đều tại cùng bọn hắn chào hỏi. Lạc Chí rất hưởng thụ loại trạng thái này, hắn số tuổi này chính là cần cảm giác thành tựu thời điểm. Mà hắn làm toàn nhân loại người bảo vệ, không hề nghi ngờ trở thành tất cả người tuổi trẻ thần tượng. Đối mặt với tất cả mọi người sùng bái ánh mắt, trên mặt của hắn tràn đầy tự tin và ngạo nghễ. Cơ giáp người điều khiển là toàn nhân loại thủ hộ thần, bọn hắn gánh chịu lấy bảo hộ toàn nhân loại chức trách, hưởng thụ vinh quang là bọn hắn nên được đãi ngộ. Một cái nữ nhân viên công tác giúp hắn mặc mạch điện thiết giáp phục, nhìn xem nàng mỹ lệ gương mặt, Lạc Chí mỉm cười, thấp giọng hỏi, ngươi tên là gì? Không đợi nữ nhân viên công tác trả lời, một bên Lạc Dũng liền mở miệng đánh gậy hắn, tập trung lực chú ý, không cần phân tâm. Ba người điều khiển cơ giáp, điều khiển độ khó muốn so hai người điều khiển cao hơn, tại thần kinh lẫn nhau thời điểm, muốn càng thêm chuyên chú. Lạc Chí cũng biết điểm ấy, có thể bị phụ thân nhìn thấy mình tăng gái, để hắn có chút xấu hổ, cũng có chút nổi nóng, sắc mặt có chút không dễ nhìn. Nữ nhân viên công tác giúp hắn mặc xong thiết giáp phục, nhỏ giọng ghé vào lỗ tai hắn nói câu, ta gọi Từ Diễm. Nghe được nàng, Lạc Chí tâm tình lập tức khá hơn. Bất quá dưới mắt là thời điểm chiến đấu, không có thời gian cho hắn nói chuyện yêu đương. Mũ giáp ghi vào số liệu, kế điện ngưng giao rót vào mạch điện thiết giáp phục rất nhanh, ba người đều mặc mang tốt thiết giáp phục, nhanh chân hướng về cơ giáp cabin đi đến. Chương 514. Chi tiết chính là thành ý chương 514, chi tiết chính là thành ý nương theo lấy sụp sôi bối cảnh âm nhạc, ba người xuyên qua tràn đầy mặt sơn, đi tới Bạo Phong Xích Hồng nội bộ. Cơ giáp phòng thao tác bên trong, có ba cái bàn điều khiển, hiện lên hình tam giác tọa lạc tại phòng thao tác bên trong. Phía dưới hai cái bàn điều khiển thuộc về Lạc Dũng cùng Triệu Lam, phía trên bàn điều khiển thì là Lạc Chí vị trí. Ba người cùng một chỗ thao tác cơ giáp độ khó xa so với hai người cao hơn, nhất định phải có một người là chủ đạo, còn lại hai người toàn lực phối hợp mới được. Tựa như là hai người hợp lực đem một người nâng lên đến một dạng, Lạc Dũng cùng Triệu Lam chính là phía dưới cái bệ, mà Lạc Chí thì là bị nâng lên người chủ đạo vật. Ba người tại trên bàn điều khiển đứng vững sau, phía dưới trên bệ liền vươn lò xo quay móc, đem ba người thiết giáp phục một mực cố định tại trên sàn nhà. Từng cây cánh tay máy rũa ra, đem thiết bị cố định kết nối tại trên người bọn họ. Thao tác cán cũng nô ra vòng nối vòng, một mực khóa lại cổ tay của bọn hắn. Nhìn xem cái này khoa huyễn một màn, khán giả không khỏi sợ hai thán phục liên tục, ăn no thỏa mãn. Bị cự lâu như vậy, nhân loại rốt cục có năng lực hướng cự thú phát động phản kích. Mà Âu Dương Ngọc nhìn xem màn bạc bên trong hình ảnh, cảm thụ lại hoàn toàn khác biệt. Mặt khác người xem đều là đang cảm thán hình ảnh khoa huyễn cấp huyễn, có thể Âu Dương Ngọc lại tại chú ý trong điện ảnh chi tiết. Hắn chú ý tới, co rỗi cửa lớn đinh tán phía dưới có màu nâu đen vết tích, giống như là rỉ sét sau bị nước trôi ra rỉ sắt. Trên cánh cửa an toàn cảnh cáo cũng giống là bị nước trôi qua, có một vùng chữ viết đặc biệt nhạt, còn bao trùm lấy một tầng màu nâu đỏ gỉ vết nước dấu vết. Đang chuẩn bị trong phòng, có mấy bộ đặt ở kính chống đạn trong ngăn tủ thiết giáp phục, hiển nhiên là dự bị thay thế loại hình, khắp nơi sáng bóng mới tinh. Mà mấy vị diễn viên mặc trên người thiết giáp phục thì đều giống như dùng thật lâu đồ cũ, biên giới chỗ xỉ sơn đều bị mài đến chốc ra, lộ ra hạ phương màu xám bạc ánh kim loại. Thông hướng cơ giáp nội bộ trên cửa chính cũng xuất hiện mảng lớn bị dì xét vết tích, sơn khắp nơi nốt sần, còn có rất nhiều vết cắt cùng chóc ra địa phương, vết thương chồng chất. Ba người đứng lên trên bàn điều khiển, càng là xuất hiện mảng lớn sơn chóc từng mảng địa phương, quai móc lò xo quản bên trên, hai lần quai móc ống chèn địa phương, tức thì bị mài đến sáng ngời, hiển nhiên là bởi vì thường xuyên khép mở, đã đem sơn hoàn toàn cũng ma tổn điệu. Những chi tiết này cho Âu Dương Ngọc mang tới thoải mái cảm giác, không thua kém một chút nào mà khác người xem nhìn thấy cơ giáp đại khối đầu lúc kích động, thậm chí để hắn cảm giác đến so phổ thông người xem càng nhiều khoái hoạt. Hắn là đệ nhất nhà phê bình điện ảnh, càng là một cái đạo diễn. Hắn biết rõ, cùng kịch bản, nhân vật thiết lập chờ chút dễ hiểu nội dung so sánh, những phim này bên trong chi tiết, thường thường mới có thể nhìn ra đạo diễn thực lực chân thật. Tống Kỳ hiển nhiên là một cái rất chú trọng chi tiết người, không phải vậy hắn cũng đập không ra tam giác biểu ấn xẹp thì hòn tác phẩm như thế đến. Đến nay tại trên mạng còn có rất nhiều người tại phân tích Tống Kỳ những cái kia huyền nghi phim kinh dị, trong đó thảo luận nhiều nhất chính là hai bộ này. Liên quan tới tam giác quỷ bên trong cái nào mới là chân thực nữ chính, ẩn xẹp thì hòn kết cục chỗ, nam chính đến cùng là tại tiềm thức biên giới bên trong hay là tại trong hiện thực, nhiệt tình của các khán giả kéo dài không suy. Thỉnh thoảng liền có dân mạng sẽ lật ra trong phim ảnh nơi nào đó chi tiết, lời thề son sắt phát biểu một trận cái nhìn của mình, đưa ra một loại giả thiết mới cùng khả năng. Mà sở dĩ Tống Kỳ những phim này sẽ để cho khán giả chăm xem không chán, thậm chí nhìn một lần lại một lần, cũng là bởi vì Tống Kỳ tại trong phim ảnh chôn giấu những chi tiết kia. Một bộ tốt phim là đáng giá cân nhắc, tựa như là bộ phim này một dạng. Một cái mấy năm liên tục cùng cự chiến cơ giáp, không có khả năng mới tinh giống như là mới ra lò sản phẩm mới, có những ngày mài mòn, ngược lại mới càng có chân thực cảm giác. Âu Dương Ngọc rất ưa thích những chi tiết nhỏ này, điều này đại biểu lấy đạo diễn thành ý, cũng đại biểu cho đạo diễn thái độ. Nhìn thấy những chi tiết nhỏ này, Âu Dương Ngọc rất vui vẻ, bởi vì hắn nhìn ra Tống Kỳ cũng không có bởi vì thành công mà đắc ý với báo, tại phim quay chụp bên trên, hắn y nguyên duy trì chăm chú nghiêm cẩn thái độ. Nhìn thấy điểm ấy sau, Âu Dương Ngọc liền đã xác định, trên mạng những cái kia liên quan tới Tống Kỳ muốn lui khỏi vị trí phía sau màn nghe đồn đều là lời đồn. Một cái còn tại nghiên cứu như thế nào gia tăng đạo cụ mài mòn đến kiến tạo chân thực cảm giác đạo diễn, làm sao có thể bỏ được lui khỏi vị trí phía sau màn. Màn bạc bên trên, Lạc Dũng ba người cùng đài chỉ huy các đồng nghiệp trò chuyện, nói chút gần nhất đơn vị phát cao ôn phụ cấp, hài tử khảo thí thất bại loại hình lông gà vỏ tỏi việc nhỏ. Đây là đang chiến đấu trước vương lòng tâm tình, cũng đại biểu Lạc Dũng mấy người đối với lần chiến đấu này lòng tin. Bọn hắn đã cùng nhau trải qua vô số lần chiến đấu, lần này cự thú mặc dù càng lớn, hung tàn hơn, nhưng bọn hắn cũng không e ngại. Bởi vì bọn hắn đại biểu là nhân loại đứng đầu nhất lực lượng, cơ giáp thợ săn. Cái gì thợ săn? Săn giết cự thú thợ săn. Chuẩn bị xuống rơi. Người điều khiển bọn họ đã vào chỗ, chuẩn bị kỹ càng. Thao tác khoang thuyền đóng lại khóa lại. Nhân viên công tác tiến lên đem thao tác khoang thuyền khóa máy móc nhân công đóng lại. Hạ Lạc phóng thích. Trong buồng lái này, Lạc Dũng nhấn xuống chỉ thị cái nút. Mặc dù trong chiến đấu Lạc Chí mới là chủ đạo, nhưng ở chiến đấu trước đó, Lạc Dũng hay là trong ba người người chỉ huy. Vâng. Nương theo lấy máy móc ai móc co vào, khoang điều khiển đống nhiên hạ lạc. Màn ảnh cắt ra ngoài bộ hậu quan chúng bọn họ mới nhìn đến, khoang điều khiển vị trí rõ ràng là một cái cự đại máy móc đầu lâu. Đó là bạo phong xích hồng đầu. Hai bên thanh trượt bắn ra một mảnh hỏa tinh, máy móc đầu lâu dọc theo đường hành lang rơi xuống, vừa lúc rơi vào hạ phương cơ giáp trên thân thể. Vâng. Phía dưới khí năng nâng khoang điều khiển, phía dưới máy móc ngay cả cán, bánh răng, vai móc nhanh chóng vận hành, vài giây đồng hồ bên trong liền đem khoang điều khiển cố định tại thân thể máy móc phía trên. Kết nối thành công. Trưởng quan. Bên trong trung tâm chỉ huy, nhân viên kỹ thuật hướng quan chỉ huy báo cáo tình huống. Tiến hành người điều khiển thần kinh giao hô. Quan chỉ huy trầm giọng hạ lệnh. Phía dưới, trải qua một phen tự kiểm, cơ giáp nội bộ lò phản ứng hạt nhân khởi động, quanh thân đèn chiếu sáng ánh sáng cũng theo đó sáng lên. Bá. Khi nó đỉnh đầu cùng nơi bả vai đèn lớn sáng lên lúc, trước mặt nhà kho cửa lớn cũng bị chậm rãi kéo ra. Ánh đèn sáng ngời xạ nhập ngoại giới tàn phá bừa bãi trong báo tố, cùng tại báo tố bên dưới quay cuồng mặt biển. Cơ giáp phía trước, nhân viên công tác dùng ánh đèn chỉ huy cơ giáp phía dưới to lớn xe chuyển vận, chậm rãi hướng ra phía ngoài di động. Lít nha lít nhít xa luân cùng kim loại bánh xích là chiếc này vô cùng to lớn xe chuyển vận cung cấp cường đại vận tải năng lực. Cũng chỉ có loại này gánh chịu số lượng hơn vạn tấn công trình xe chuyển vận mới có thể vận được cơ giáp chiến sĩ loại này dùng cương thiết trồng chất lên cục sắt. Tại xe chuyển vận dẫn dắt bên dưới, bạo phong xích hồng bị chậm rãi để vào trong biển rộng. Bạo phong xích hồng đã làm tốt chuẩn bị. Nhân viên kỹ thuật lần nữa báo cáo. Một người nam tử trung niên đi tới bàn điều khiển trước ống nói phương, hướng về mịt rồ phồn trầm giọng mở miệng. Người điều khiển bọn họ, ta là Bánh Khoa tướng quân, hiện tại tiến hành thần kinh giao hô, mời các ngươi chuẩn bị sẵn sàng. 10, 9, 8, 3, 2, 1. Theo đếm ngược kết thúc, trong buồng lái này, Lạc Dũng ba người đều nhắm mắt lại. Tại thời khắc này, đầu óc của bọn hắn đều thông qua dụng cụ nối liền với nhau, tạo thành một cái trung thần kinh mạng lưới. Dưới loại trạng thái này, bọn hắn thậm chí có thể nhìn thấy lẫn nhau ký ức. Chương 515. Hắn có tiền, hắn vui lòng. Chương 515. Hắn có tiền, hắn vui lòng. Thần kinh giao hô là thợ săn kế hoạch khai thác kỹ thuật. Nó bắt nguồn từ quốc phòng cao cấp nghiên cứu cục quy hoạch chiến cơ hệ thần kinh, người điều khiển bọn họ thông qua ký ức tiến hành tinh thần dung hợp, cùng to lớn cơ giáp thân thể tương liên. Loại này kết hợp càng chặt chẽ, chiến đấu liền sẽ càng xuất sắc. Có thể tiến hành thần kinh giao hô người, nhất định phải đối với lẫn nhau đầy đủ tín nhiệm, cho nên bình thường đều là huynh đệ tỉ muội, phụ mẫu thân nhân. Tựa như Lạc Dũng bọn hắn chính là một nhà ba người cùng lên trận, mà mặt khác bốn tòa cơ giáp người điều khiển cũng đều là có liên hệ máu mủ thân nhân. Một lát sau, ký ức dung hợp hoàn tất, Lạc Chí dẫn đầu mở mắt. Bởi vì bạo phong xích hồng cần ba vị người điều khiển mới có thể điều khiển, cho nên nhất định phải có một cái chủ đạo vị. Mặc dù không có tiến hành nghiệm chứng qua, nhưng thần kinh giao hô đối với nhân thể hay là có nhất định tổn thương. Mà tại thao tác trong quá trình, chủ đạo vị có thể đem thần kinh áp lực chuyển đến phía dưới phụ trợ vị, cho nên càng thêm nhẹ nhõm, nhận tổn thương cũng càng thiểu. Bởi vậy, Lạc Dũng cùng Triệu Lam liền đem chủ đạo vị tặng cho Lạc Chí. Lạc Chí rất có thiên phú, lúc trước hành động bên trong, hắn mỗi lần đều biểu hiện được hết sức xuất sắc. Tại Lạc Dũng cùng Triệu Lam hộ giá hộ tống bên dưới, hắn cấp tốc trưởng thành là một cái ưu tú cơ giáp người điều khiển. Lạc Dũng cùng Triệu Lam mở mắt, nhìn nhau, lập tức trầm giọng mở miệng, thần kinh giao hô đã hoàn thành. Phía trên, Lạc Chí giơ lên hai tay, quyền trưởng tương giao, làm ra một cái ôm quyền động tác. Phía dưới Lạc Dũng cùng Triệu Lam cũng đi theo hắn cùng một chỗ làm ra động tác giống nhau, không có chút nào trì hoãn, hoàn toàn đồng bộ. Mà tại ngoại giới, cái kia to lớn vô cùng cơ giáp cũng chậm rãi giơ lên hai tay, quyền trưởng tương giao, phát ra một tiếng trầm muộn tiếng kim loại va chạm. Bao tố bên dưới, như chút nước mưa rơi vào cơ giáp trên thân thể, tích lũy nước mưa đẩy trời bay lả tả. Mà tại nó cái này một cái ôm quyền phía dưới, cơ giáp cả nửa người đều tùy theo chấn động, quanh thân nước mưa trong nháy mắt sụp ra, biến thành một chùm nhỏ hơn mật nước mưa, ầm vang rơi xuống. Hoa. Thấy cảnh này, sảnh chiếu bên trong lập tức vang lên một mảnh tiếng than thở. Dĩ vãng loại rung động này không gì sánh được màn ảnh, đều là cho cự thú, nhân loại lúc nào từng có như thế bá khí thời điểm. Nhưng bây giờ, nhân loại có cơ giáp chiến sĩ, rốt cục có thể mở mày mở mặt. Bạo phong xích hồng. Trong dạng, chăm chăm chỉ vào màn bạc hô to. Tống Kỳ bản thảo nàng đã nhìn qua rất nhiều lần, nàng cũng nhận biết trong phim ảnh năm tòa cơ giáp. Năm tòa trong cơ giáp, nàng thích nhất hay là bạo phong xích hồng. Nhưng nguyên nhân không phải là bởi vì sức chiến đấu, mà là bởi vì bạo phong xích hồng là màu đỏ, mà nàng ưa thích màu đỏ. Bất quá tay bản thảo vẽ ra bản đồ khái niệm, cùng đặc hiệu chế ra phim hình ảnh hay là có rất lớn chênh lệch. Mà tại đặc hiệu gia trì bên dưới, cơ giáp loại kia đập vào mặt cảm giác gáp bách cũng là bản thảo không cách nào so sánh. Chỉ một cái liếc mắt, chăm chăm liền bị màn bạc bên trên bá khí lộ bên bạo phong xích hồng hấp dẫn. Nàng đỗng nhiên nghĩ tới điều gì, ngửa đầu sông Tống Kỳ hỏi, ta bạo phong xích hồng thủ công đâu? Pacific Rim cơ giáp thủ công đã làm được, nhưng cho tới hôm nay mới bắt đầu đem bán. Bất quá bộ thứ nhất hàng mẫu sớm tại một tháng trước liền đã đến Tống Kỳ trong tay, liền đặt ở chăn chăn trong phòng. Chỉ bất quá khi đó nàng còn đối với những cái kia thủ công không có hứng thú, chỉ nhìn một chút liền bỏ mặc. Mà bây giờ thấy được cơ giáp tại màn bạc bên trên bá khí chi tư sau, nàng lập tức liền nhớ lại bộ kia thủ công. Trong nhà, lần này không mang đi ra, ngươi về nhà về sau liền có thể nhìn thấy rồi. Tống Kỳ vuốt vuốt đầu của nàng. Ta muốn thôi. Chăn chăn ôm cánh tay của hắn nũng nịu, ta muốn bạo phong xích hồng. Đối mặt nũng nịu nữ nhi, Tống Kỳ là tuyệt đối nhà không ra nữa chứ không. Hắn nghĩ nghĩ, liền theo xuống gọi chồng, rất nhanh dạp chiếu phim quản lý liền tự mình chạy vào, "Tống tổng, ngài cần gì?" Tống Kỳ phân phó, đi lấy một cái bạo phong xích hồng chí tôn thủ công tới. Thủ công là theo trong phim chiếu bắt đầu đem bán, kỳ tích đảo bên trên cũng chuẩn bị không ít hàng. Làm phim nhân vật chính, bạo phong xích hồng thế tất là được hoan nghênh nhất, của nó thủ công cũng là nhiều nhất. Nhưng trừ phổ thông thủ công bên ngoài, kỳ tích ảnh thị còn phát hành mấy bộ bản số lượng có hạn thủ công đồ bộ. Trong đó có toàn cầu hạn lượng 8 vạn phần truyền kỳ bản, toàn cầu hạn lượng 9999 phần sử thi bản, toàn cầu hạn lượng 1111 phần lộng lẫy bản, còn có toàn cầu hạn lượng 888 phần trí tôn bản. Trong đó toàn cầu hạn lượng 888 phần trí tôn bản thủ công, cơ giáp tất cả kim loại bộ vị đều là dùng bạch kim cùng hoàng kim chế tác mà thành, một cái phí tổn liền đã vượt qua 10 vạn, giá bán càng là cao tới 88 vạn nhất bộ, còn không chỉ bán. Kỳ tích đảo là kỳ tích ảnh thị giới cờ lớn nhất thủ công mại tràng, hàng năm đều có thể bán đi hơn 100 vạn phần thủ công. Lần này Pacific Rim chiếu lên, kỳ tích đảo cũng chuẩn bị rất nhiều hàng, bất quá trí tôn bản thủ công hoàn toàn chính xác quá hi hữu, cho dù là kỳ tích đảo cũng chỉ tiến vào 50 bộ, mà lại chỉ có kim cương cấp trở lên hội viên mới có tư cách mua sắm. Sớm tại trong phim chiếu trước đó, những này trí tôn bản thủ công liền đã bị dự định không còn. Nhưng đây là Tống Kỳ tại mớn, dạp chiếu phim quản lý không nói hai lời, liền đi trong khố phòng cầm một cái trí tôn bản bạo phong xích hồng thủ công trở về. Tiếp nhận thủ công sau, Tống Kỳ nhìn cũng không nhìn, trực tiếp liền mở ra đóng gói, đưa thủ công lấy ra ngoài, đưa cho Chăn Chăn. Chăn Chăn đã quên vừa rồi muốn bạo phong xích hồng chuyện, đang chuyên tâm toàn ý nhìn xem phim. Thấy Tống Kỳ đem bạo phong xích hồng đưa qua sau, nàng tiện tay tiếp nhận, ôm vào trong ngực, liền tiếp tục xem khởi phim. Tống Kỳ xem thường, thuận miệng xông dạp chiếu phim quản lý phân phó, người quay đầu đánh cái thân thỉnh, để công ty phát lại bổ sung một cái tới. Tốt. Dạp chiếu phim quản lý ứng tiếng, liền lui ra ngoài. Loại giá trị này mấy chục vạn thủ công, dạp chiếu phim quản lý là không có quyền xử lý, nhập hàng xuất hàng đều muốn hướng công ty đánh thân thỉnh báo cáo. Bất quá đối với Tống Kỳ mà nói, những này thủ công lại quý giá, cũng đều là Chăn Chăn đồ chơi, chỉ cần nàng muốn, Tống Kỳ liền cho. Dù là nàng tiện tay chơi hai lần, liền ném đi một bên, cũng coi là để nàng vui vẻ nhất thời, cũng đáng giá. Tống Kỳ biết như thế yêu chiều chăn chăn không tốt, nhưng hắn chính là nhịn không được. Chỉ cần chăn chăn mở miệng, liền xem như muốn trên trời ngôi sao, hắn đều sẽ thỏa mãn nàng. Không có cách nào, hắn có tiền, hắn vui lòng. Màn bạc bên trên, phim vẫn còn tiếp tục. Bạo Phong Xích Hồng đã đi vào trong biển rộng, tao ngộ đầu kia danh hiệu Liêm Đao đầu cấp 3 cự thú, đồng thời triển khai kịch liệt vật lộn. Nó tại cận thân vật lộn phương diện là không hư bất luận cái gì cự thú, có thể bởi vì nó chống ra một bàn tay đến bảo hộ chiếc kia từ trong hải dương cứu lên dân dụng thuyền đánh cá, để nó tại Liêm Đao đầu tiến công bên dưới dần dần rơi vào hạ phong. Bất quá lạc trí hay là cho thấy hắn cường đại thiên phú chiến đấu, hắn dự đoán trước Liêm Đao đầu hình thức công kích, lóe lên nó chí mạng đầu truy công kích, đi theo một cái đấm móc liền đem nó cao cao nện khởi, bộc lộ ra phần bụng nhược điểm sau, lập tức liền khởi động tay phải bộ vị đợt lạt mạ pháo đại bác, trực tiếp đem Liêm Đao đầu đánh bay ra ngoài. Báo cáo trung tâm chỉ huy, chặn đường thành công. Khi nhìn đến Liêm Đao đầu biến mất ở trong nước biển, cùng trong nước biển tại cơ giáp đèn pha phát xuống ra màu xanh thẳm huyết dịch sau, Lạc Chí liền hướng trung tâm chỉ huy làm ra báo cáo. Nhưng trung tâm chỉ huy lại phát hiện, cự thú sinh mệnh tín hiệu cũng không có biến mất, nó còn sống. Chương 516. Nhàn đi ra ma bệnh chương 516, nhàn đi ra ma bệnh bạo phong xích hồng. Chúng ta còn có thể thu đến sinh mệnh tín hiệu. Con cự thú kia còn sống. Tướng quân đang nghe nhân viên kỹ thuật báo cáo sau, liền ngay lập tức đem tin tức truyền lại cho bạo phong xích hồng. Nghe được tướng quân nhắc nhở, nguyên bản hưng phấn Lạc Chí sững sờ, vội vàng nhìn về hướng mặt biển đen nhánh. Tại đèn pha chiếu xuống, đen kịt trong nước biển tràn đầy cự thú hiện ra màu lam huỳnh quang huyết dịch, lại không nhìn thấy cự thú tung tích. Ngay tại đèn pha cổ sáng chuyển qua khác một bên lúc, một cái cự đại bóng đen liền từ trong biển bò ra, đồng nhiên nhào về phía bạo phong xích hồng. Màn ảnh này chuyển đổi hù dọa không ít người xem, cự mạc đem âm u khắp trốn trong mưa to mặt biển hiện ra ở trước mặt tất cả mọi người. Mà tại như vậy u ám trong hoàn cảnh, đột nhiên có một đầu hung mãnh cự thú đập ra đến, cho dù là có chỗ phòng bị, cũng sẽ theo bản năng bị giật mình. Chăn chăn liền bị dọa đến run một cái, lập tức liền bĩu môi một cái, túi đầu hướng Tống Kỳ trong ngực chui đến. Trong miệng ồn ào, bà ta sợ. Không sợ, đây đều là giả. Tống Kỳ ôm nàng, vỗ nhẹ nhẹ lấy phía sau lưng nàng, thấp giọng hỏi, ngươi còn dám nhìn sao? Không dám nhìn, bà liền dẫn ngươi đi cưỡi ngựa. Chăn chăn dám nhìn, chăn chăn rất dũng cảm. Chăn chăn ngồi dậy, cho mình ủng hộ độc viên, đi theo quay đầu nhìn về phía màn bạc, lại thấy được Liêm Đao đầu đem bạo phong xích hồng cánh tay cắn đứt giật xuống màn ảnh, không khỏi lại dọa đến run run bên dưới, ổ tiến vào Tống Kỳ trong ngực. Bà ôm ta nhìn. Nàng lôi kéo Tống Kỳ tay, để Tống Kỳ ôm nàng, nàng thì ôm bạo phong xích hồng, thoải mái tựa ở Tống Kỳ trên bụng. Nhìn xem phim, chỉ cần tại ba trong ngực, nàng cái gì còn không sợ. An Thấm thấy có chút ghen ghét, cố ý nũng nịu hỏi, người ta cũng nghĩ có người ôm xem phim, làm sao bây giờ thôi. Dễ nói. Tống Kỳ vỗ ngực, so hải dương càng rộng lớn hơn chính là thiên không, so bầu trời càng rộng lớn hơn là nam nhân ý chí, của ngươi nam nhân ý chí rộng lớn cực kỳ, hai mẹ con nhà ngươi đều có phần. Đúng đúng đúng, lão công ta ý chí rộng lớn nhất. An Thấm cười ngồi tới, tựa vào Tống Kỳ trên bờ bay, ôm cổ hắn. Đương nhiên, nàng giống như là nghĩ tới điều gì, đột nhiên phốc suy cười ra tiếng. Thế nào? Có gì đáng cười? Tống Kỳ nghi hoặc hỏi nàng. Không có, chính là cảm giác người quả nhiên đều sẽ biến. An Thấm cười giải thích, nếu là đặt ở trước khi biết người, ta tuyệt đối sẽ không tin tưởng ta sẽ nói ra lời như vậy, làm ra động tác như vậy đến. Như thế nào động tác? Lời gì? Tống Kỳ cười tại trên bờ môi của nàng hôn một cái, Na Du hỏi, tiểu nữ nhân lời nói sao? Đúng thế. An Thấm cảm khái, lúc kia ta chỉ muốn làm sự nghiệp, cho tới bây giờ không nghĩ tới ta cũng sẽ biến thành cả ngày đều ở nhà gia đình bà chủ. Nhưng ta hiện tại không chỉ có biến thành gia đình bà chủ, còn quen thuộc cuộc sống như vậy, đơn giản không thể tưởng tượng nổi. Ngươi đây coi là cái gì gia đình bà chủ? Tống Kỳ cười trêu ghẹo, trong nhà cơm cũng không cần ngươi làm, quần áo cũng không cần ngươi tẩy, ngươi cả ngày chính là buổi tiếp chăn chăn chơi, hoặc là chính là ra ngoài dạo phố, ngươi đây xem như nhà có tiền bên trong giàu phu nhân. A, ngươi đây là chê ta không làm việc a? An Thấm tà mắt thấy hắn, cười hỏi, cái kia nếu không ngày mai bắt đầu ta nấu cơm? Tính toán, coi ta không nói. Làm sao? Chê ta nấu cơm không thể ăn a? An Thấm nhìn hắn chằm chằm, bất mãn hỏi. Ta cũng không có nói như vậy a. Tống Kỳ trêu ghẹo, chỉ ít ngươi cháo là ngao đến không sai thôi. Hừ. An Thấm lườm hắn một cái, trực tiếp tránh ra tay của hắn, ôm cánh tay ngồi đi ghế salon một chỗ khác. Thế nào lại? Tống Kỳ nghi hoặc hỏi thăm. An Thấm cảm xúc có chút xa xút, thấp giọng lẩm bẩm, ta cảm giác rất không dùng, ta giống như đem chính mình đại phế đi. Cái gì nha? Làm sao lại phế đi? Tống Kỳ an ủi nàng, ngươi đừng có đoán mò, ta đây không phải rất tốt sao? Ngươi là rất tốt, nhưng ta không tốt. An Thấm rầu rĩ không vui ôm cánh tay, trước mấy ngày tiểu nhiễm để cho ta giúp nàng về một chút điều kiện, kết quả những cái kia bảng báo cáo ta đều xem không hiểu, ta cảm giác đều cùng thời đại tách rời. Nghe nàng nói như vậy, Tống Kỳ lập tức chăm chú ôm lấy chăn chăn, ngồi xuống An Thấm bên cạnh. Tống Kỳ cười hỏi, trách không được nhìn ngươi mấy ngày nay cảm xúc cũng không quá hảo, nguyên lai là bởi vì chuyện này. Ngang. An Thấm rầu rĩ không vui lên tiếng. Này. Tống Kỳ cười an ủi nàng, không phải có tiểu nhiễm có đây không? Nàng có thể xem hiểu không được sao? Chẳng lẽ ngươi còn chưa tin nàng? Nhưng cũng không thể đều trông cậy vào nàng a. An Thấm phiền muộn lẩm bẩm, ta cảm giác tựa như là một phế nhân một dạng, cả ngày không có việc gì, ăn ngủ, ngủ rồi ăn, dạng này cùng heo khác nhau ở chỗ nào? Cái kia khác nhau cũng lớn. Tống Kỳ cười kéo qua nàng, hôn hai cái, cười trêu ghẹo, heo cũng không có người để mắt. Xéo đi. An Thấm liếc mắt, một tay lấy tay của hắn đẩy ra. Các cát. Tống Kỳ cười to, lập tức hiểu do nói, ta nhìn a, ngươi chính là rảnh đến không chịu nổi. Người nhu cầu là có cấp độ, ăn không no người cho là chỉ cần mỗi ngày có thể ăn cơm no liền sẽ rất hạnh phúc, nhưng ăn no rồi sau khi ăn xong, hắn lại sẽ cho rằng có tiền tiêu không hết, có thể không cần đi làm liền sẽ hạnh phúc. Nhưng khi một người thật sự có tiền tiêu không hết, cả ngày ăn ngủ, ngủ rồi ăn thời điểm, đồng dạng sẽ cảm thấy không hạnh phúc. Yên tâm đi, ngươi không bao lâu thời gian nhàn nhã có thể qua. Tống Kỳ cười nói câu. An Thấm sao mà thông minh, nghe hắn nói như vậy, hơi suy nghĩ một chút, liền kinh ngạc hỏi, ngươi dự định đập hiện đại ly? Tống Kỳ trước đó nói qua với nàng kế hoạch của mình, An Thấm một suy nghĩ liền đoán được hắn ý tứ. Ân. Tống Kỳ nhẹ gật đầu, lần này sau này trở về, ta liền muốn bắt đầu chuẩn bị, ngươi đến cho ta diễn nhân vật nữ chính, đến lúc đó có ngươi bận rộn thời điểm, ngươi không sợ không quá thầm, cũng nên có người đi ra bước đầu tiên này. Tống Kỳ thần sắc bình tĩnh, nên trải đường ta đã trải tốt, thử một lần mà thôi, cùng lắm thì ta trở lại tiếp tục đập cự thú, cũng không có gì. Mà lại chuyện này chưa hẳn không thành được, ta đối với này bản tử vẫn rất có lòng tin. Ta đối với ngươi cũng có lòng tin. An Thấm vui vẻ, lại gần tại Tống Kỳ trên khuôn mặt hôn một cái, cười nói, ta giúp ngươi. Hai người ngay tại anh em, Tống Kỳ trong ngực chăn chăn thì tại tập trung tinh thần nhìn xem mà bạn Phong Xích Hồng cùng Liêm Đao Đầu đại chiến đã sắp đến hồi kết thúc. Dưới sự khinh thường, bạn Phong Xích Hồng bị Liêm Đao Đầu cắn khai đầu bộ, lạc trí tại Lạc Dũng cùng Triệu Lam trước mặt, bị cự thú cắn một cái bên trong, từ trong phòng điều khiển giật ra ngoài, trong nháy mắt chết thảm. Mà Triệu Lam cũng bị kéo một cái cánh tay cùng một cái chân, trong nháy mắt hôn mê. Trong buồng lái này, chỉ còn lại có Lạc Dũng còn tại đau khổ chèo chống. Người điều khiển một chết một bị thương, tất cả thần kinh áp lực đều rơi vào Lạc Dũng trên thân. Mũi miệng của hắn đều tràn ra máu tươi, nhưng to lớn bi thống hay là để hắn chống được cơ giáp, giơ lên cánh tay phải, khởi động tờ lạt mạ pháo đại bác. Tại pháo đại bác tích xúc năng lượng thời điểm, Liêm Đao Đầu còn tại điên cuồng công kích tới cơ giáp, dùng cứng rắn đầu cốt thứ đâm vào cơ giáp lồng ngực. Tại một khắc cuối cùng, pháo đại bác rốt cục bổ sung năng lượng hoàn tất, một pháo bay ra. Bèn, dạ đạ trên địa đồ trong nháy mắt đã mất đi Bạo Phong Xích Hồng tung tích, nó lần này cường lực phóng điện gián đoạn tất cả thông tin, sinh mệnh giám sát nghi thượng cũng đã mất đi khu vực này sinh mệnh tín hiệu. Chương 517. Tam đại cơ trở về chương 517. Tam đại cơ trở về cơ giáp chiến sĩ cùng cự thú vật lộn xa so với cự thú ở giữa đối kháng tới kích thích nhiều, bởi vì cơ giáp chiến sĩ loại người hình thể lại càng dễ để người xem sinh ra đại nhập cảm. Đoạn này rung động đánh nhau phần diễn để khán giả thấy rung động không thôi, nhưng rung động lại là cự thú hung tàn. Khi nhìn đến Liêm Đao Đầu đối với Bạo Phong Xích Hồng công kích sau, khán giả cũng không khỏi đến sinh ra liên tưởng, nếu như là đồng thể hình bên dưới, bị như thế một cái cự thú, dùng đỉnh đầu cốt thứ đâm vào lồng ngực, tuyệt đối sẽ đột tử tại chỗ. Nhất thời chủ quan, bị cự thú cắn chết Lạc Chí để khán giả thốn thức không thôi. Trong căn cứ nhìn thấy sinh mệnh tín hiệu biến mất sau, khóc đến Lê Hoa Đái Vũ Lạc An Nhiên cũng làm cho người cảm thán liên tục. Tại cự thú trước mặt, cho dù có thể điều khiển nhân loại cường đại nhất cơ giáp thợ săn, cũng vô pháp bảo đảm tự thân sinh mệnh an toàn. Nhưng cường đại như vậy cơ giáp chiến sĩ, mới vừa vặn ra sân, liền bị cự thú xử lý sao? Màn bạc bên trên, xuất hiện một mảnh mênh mông xương trắng. Tại xương trắng phía dưới, là một giai đoạn đầy tuyết trắng mênh mang đường ven biển. Một đôi phụ tử ngay tại trên đường ven biển đi bộ tiến lên, trong tay còn cầm một thanh kim loại máy giò, giống như là tại trên bờ biển đảm bảo. Rất nhanh, kim loại máy giò liền phát ra tích tích thanh âm, đó là kiểm tra đo lường đến kim loại thanh âm nhắc nhở. Hai cha con đội vàng dừng bước, nhưng kim loại thanh âm nhắc nhở lại càng ngày càng bén nhọn, thậm chí hợp thành một tiếng. Sau một khắc, tại mênh mông trong sương mù trắng, một cái cự đại không gì sánh được thân thể liền mang theo quần quần vũ khí, chậm rãi đi ra. Thân thể của nó không gì sánh được to lớn, đến mức hai cha con cho dù dương cổ lên, cũng chỉ có thể nhìn thấy nó hai cái chân. Dưới chân của nó, hai cha con tựa như là hai cái không có ý nghĩa con kiến nhỏ. Phần chân của nó có mấy cái đèn pha, ở trong sương mù chiếu sáng nó giống như lâm huyết xích hồng thân thể. Có thể so với thuyền nhỏ to lớn bàn chân lộ ra mảng lớn nước biển, mỗi lần rơi trên mặt đất đều sẽ truyền đến một trận như là như địa chấn run run. Hai cha con sững sờ đứng tại trên bờ biển, nhìn xem trong sương mù thân thể khổng lồ, mặt mũi tràn đầy đều là rung động. Mà màn bạc trước khán giả cũng bị một màn này rung động đến tột đỉnh, há to miệng. Âu Dương Ngọc nhịn không được liên tục gật đầu, âm thầm tán thưởng. Tống Kỳ rất hiểu như thế nào đi quay chụp những này cự vật, mặc dù màn ảnh này cũng không có đánh ra cơ giáp toàn cảnh, nhưng chỉ là một đôi chân, liền đã để người xem không gì sánh được rõ ràng cảm nhận được cơ giáp loại kia nặng nề cảm giác. Thật sự là tuyệt. Màn bạc bên trong, hai cha con thông qua hai chân này xì sơn nhan xác nhận ra được, đây là đại hạ hộ quốc cơ giáp, Bạo Phong Xích Hồng. Nhưng trước mắt Bạo Phong Xích Hồng lại cùng trên TV ngăn nắp xinh đẹp khác biệt, lúc này nó giống như là vừa mới trải qua một trận ác chiến, toàn thân tràn đầy to lớn mà giữ tợn vết thương, liền ngay cả dương danh thế giới cánh tay đều ném đi một cái, vết thương đứt gãy chỗ tràn đầy dâng trào dầu nhớt, lộ ra rất là chật vật. Nện bước hư nhược bộ pháp, Bạo Phong Xích Hồng chậm rãi đi tới bên bờ, đi theo tựa như là đã mất đi động lực bình thường, đột nhiên quỳ rạp xuống đất. Nó to lớn đầu gối đem bên bờ băng tuyết cùng đất cắt nện đến bắn tung tóe ra, giống như là đập ra một mảnh sóng cát. Đi theo, cả thân thể nó liền mang theo tiếng gió cùng sương mù, thôi kim sơn đảo ngọc trụ giống như hướng về bãi cắt ngã xuống. Tại ngã sắp xuống trước, nó vươn còn sót lại tay phải, chống được nửa bên thân thể, chậm lại một chút rơi xuống đất lực trùng kích. Nhưng đây cũng chỉ là hơi chậm lại, theo sát lấy, cả thân thể nó liền ầm vang đập vào trên bờ cát. Một màn này đặc biệt rung động, khán giả cho dù cách màn hình, đều có thể cảm nhận được loại kia đập vào mặt bi tráng cùng sử thi cảm giác. Ngã xuống đất Bạo Phong Xích Hồng tựa như là trong truyền thuyết vì thiên địa hao hết chút sức lực cuối cùng bản cổ đại thần, ngã xuống đất biến thành một tòa cương thiết sơn xuyên. phản ứng hạt nhân lô dần dần dập tắt, miệng vết thương bộc lộ ra cỗ lớn đứt gãy dây điện cùng vỡ toang hỏa hoa. Trên bờ cắt hai cha con đội vàng hướng lấy cơ giáp phóng đi. Cơ giáp đầu chỗ tổn hại, mặc thiết giáp phục lạc dũng khiêng hôn mê Triệu Lam, gian nan leo ra ngoài khoang điều khiển. Khi nhìn đến chạy tới hai cha con sau, hắn chỉ tới kịp một giọng nói thông chi quân đội liền kiệt lực ngã xuống đất hôn mê. Màn ảnh hướng lên kéo, đột nhiên ngã xuống đất, bốc lên quần quần khói đen bạo phong xích hồng tựa như là tại trắng loan tuyết địa thượng thiêu đốt lên lửa than, thường hực không gì sánh được. Cho đến lúc này, phim danh tự mới xuất hiện tại màn bạc bên trên. Đó là như là cương thiết hàn đúc bốn chữ lớn. Pacific Rim. Nhìn đến đây, khán giả mới nhận thức đến, đó cũng không phải một bộ giảng thuật nhân loại làm sao lợi dụng cơ giáp chiến sĩ ngược sát cự thú sảng khoái vô cùng phiến. Trong điện ảnh cự thú vẫn như cũ hung tàn, vẫn như cũ giàu hoạt, muốn đánh giết bọn chúng, bảo hộ nhân loại y nguyên cần bỏ ra máu và lửa đại giới. Hòa bình cuộc sống yên tĩnh từ trước đến nay đều là kiếm không dễ, luôn có người tại sinh mệnh yên lặng vì ngươi phụ trọng tiến lên. Màn bạc bên trong, thời gian đã đi tới 5 năm sau. Cự thú đã quen thuộc nhân loại phương thức phòng ngự, bọn chúng tại thích ứng, tại tiến hóa. Nhân loại tổn thất cơ giáp thợ săn tốc độ so chế tạo tốc độ càng nhanh. Một khung giá cơ giáp bị cự thú phá hủy, từng tòa thành thị bị cự thú san thành bình địa, hiện tại từ xuyên qua khẩu tới đã là cấp 4 cự thú. Chính phủ các nước đều cho rằng, cơ giáp thợ săn đã không còn là hữu hiệu nhất phòng tuyến, chính phủ các nước đều cho rằng, đường ven biển tường kế hoạch là hữu hiệu hơn lựa chọn. Chính phủ hạ lệnh để cơ giáp đoàn thợ săn đội rút lui hướng cái cuối cùng căn cứ, ở vào tự do liên bang Lạc Sơn kê thị phá thoái mái vòm căn cứ. Tại trong lúc này, trong tương lai trong vòng 8 tháng, chính phủ Y Nguyên sẽ hướng cơ giáp đoàn thợ săn đội cấp phát, mãi cho đến hải phòng tường thành xây xong. Bành Khoa tướng quân đối với cái này rất thất vọng, hắn dứt khoát quyết định muốn lợi dụng sau cùng thời gian, cùng cự thú tiến hành một lần quyết chiến, tranh thủ triệt để đánh bại cự thú. Hắn đi tới Dương Thành, tìm được ở nơi đó mở lớp phụ đạo dạy chiến đấu cùng bơi lội Lạc Dũng cùng Triệu Lam hai người. Từ khi Lạc Chí chết đi sau, Lạc Dũng vợ chồng liền đã xuất ngũ. Bọn hắn mang theo Lạc An Nhiên về tới kinh thành, ở chỗ này bắt đầu cuộc sống mới. Tướng quân tìm được bọn hắn, hướng bọn hắn phát ra mời. Tại tướng quân trước khi đến, bọn hắn đã từ trên TV thấy được cự thú công phá ở rổ vệ công quốc bờ biển tường phòng hộ tin tức, cuối cùng vẫn cơ giáp thợ săn xuất thủ, mới giết chết cự thú. Tướng quân hướng bọn hắn phát ra mời, hy vọng bọn họ trở về, một lần nữa điều khiển tam đại cơ bạo phong xích hồng, đối kháng cự thú. Lạc Dũng biểu thị, từ khi Lạc Chí sau khi chết, bọn hắn liền đã không cách nào lại điều khiển bạo phong xích hồng, không ai có thể cùng bọn hắn xứng đôi thần kinh giao hô. Lúc này, Lạc An Nhiên xuất hiện. Nàng biểu thị nguyện ý cùng người nhà cùng một chỗ thần kinh giao hô, nếm thử một lần nữa điều khiển bạo phong xích hồng. Những năm gần đây, nàng vẫn nhớ ca ca chết thảm hình ảnh, nàng muốn vì ca ca báo thù. Có nàng gia nhập, Lạc Dũng cùng Triệu Lam lại không lý do cự tuyệt, liền theo tướng quân cùng một chỗ đã tới Lạc Sơn kê thị. Nhìn xem Lạc Sơn kê thị xuất hiện tại màn bạc bên trên sau, sảnh chiếu bên trong tất cả tự do liên bang các du khách đều hoan hô đứng lên. Tự do liên bang rốt cục lại một lần nữa xuất hiện ở thế giới quan chúng bọn họ trước mặt, cái này khiến tự do liên bang dân chúng không gì sánh được tự hào. Chương 518 Cự thú thần kinh giao hỗ chương 518, cự thú thần kinh giao hỗ Bành Khoa tướng quân mang theo Lạc Dũng một nhà ba người đi tới ở vào Lạc Sơn kê thị trường bãi chỗ phá toái mái vòm căn cứ. Ở chỗ này, Lạc Dũng mấy người gặp được toàn bộ tổ chức thợ săn bên trong còn sót lại 4 đài cơ giáp. Theo bọn hắn tiến vào căn cứ bước chân, cái này 4 đài cơ giáp theo thứ tự xuất hiện ở khán giả trước mắt. Mà mỗi một đài cơ giáp xuất hiện đều sẽ gây nên sảnh chiếu nội quan chúng bọn họ reo hò. Giống như là muốn cho mình quốc gia cơ giáp tráng uy danh, khán giả tiếng hoan hô một đợt so một đợt lớn, giống như là tại phân cao thấp bình thường. Nghe được bọn hắn nhiệt liệt tiếng hoan hô, Tống Kỳ liền biết, Vinh Uy nhà máy đồ chơi lại phải mở rộng sản lượng. Nhiệt tình của các khán giả cao như vậy chướng, chỉ sợ nhóm đầu tiên đồ phụ tùng căn bản không đủ bán a. Ở chỗ này, Bành Khoa tướng quân cũng nói cho tất cả mọi người kế hoạch của hắn. Nguyên lai, hắn muốn triệt để phá hủy đáy biển xuyên qua khẩu. Hắn dự định tại tốc độ nhanh nhất, còn có đột tiến thủ đoạn Tùng Lâm Lang cơ giáp trên thân lắp đặt một cái 1 tấn nhiều nhiệt hoạch đầu đạn. Sau đó để Tùng Lâm Lang tại xuyên qua khẩu dẫn bạo đạn hạt nhân, đến nổ nát xuyên qua khẩu. Trong căn cứ có 2 vị khoa học gia, bọn hắn đang nghiên cứu cự thú sinh lý đặc thù. Còn có bọn chúng xuất hiện quy luật. Trải qua nhiều học gia nghiên cứu sau phát hiện, ngay từ đầu đám cự thú cách mỗi 24 tuần tài hội tập kích một lần. Nhưng đằng sau liền giảm bớt đến 12 tuần một lần, đi theo là 6 tuần một lần, 2 tuần một lần. Gần nhất luôn đôn thị lần kia tập kích, cùng trước đó chỉ cách xa thời gian 1 tuần. Dựa theo hình thức này suy tính, như vậy tại sau 4 ngày, mỗi 8 giờ sẽ xuất hiện một đầu cự thú, cho đến rút ngắn đến mỗi 4 phút một đầu. Nếu như công thức chuẩn xác, như vậy tại 7 ngày sau, liền có thể nhìn thấy 2 đầu cự thú đồng thời phát động tập kích song trọng sự kiện. Quanh tạc xuyên qua miệng kế hoạch cũng là hắn nói lên. Hắn cho là xuyên qua khẩu là liên tiếp 2 thế giới thông đạo, nếu như phá hủy xuyên qua khẩu, liền có thể triệt để ngăn chặn cự thú xuất hiện lần nữa. Mà sinh vật học gia cũng có trọng yếu phát hiện, hắn so sánh 2 đầu phân biệt xuất hiện khác biệt địa điểm, mà lại cách thời gian 5 năm 2 đầu cự thú gen, phát hiện bọn chúng có giống nhau tổ hợp gen. Điều này nói rõ bọn chúng đều là bị sáng tạo ra sinh vật. Mà hắn có một cái so nhà toán học ý tưởng điên cuồng hơn, hắn muốn lợi dụng cơ giáp thợ săn người điều khiển thần kinh giao hộ phương pháp, đến cùng cự thú đại não sinh ra liên hệ, thành lập kết nối, nói không chừng liền có thể làm rõ ràng đến cùng làm sao tự do thông qua xuyên biệt khẩu. Đối mặt kế hoạch điên cuồng này, Bành Khoa tướng quân cũng không có cự tuyệt. Hắn chỉ muốn giải quyết cự thú đại phiền phức này, dù là chỉ có 1 phần vạn khả năng, hắn đều nguyện ý nếm thử. Mà nghe được sinh vật học gia kế hoạch sau, khán giả cũng rất là hưng phấn, nghị luận ầm ĩ. Âu Dương Ngọc đã nghe được có đại hạ du khách thảo luận khởi dùng cự thú người cải tạo gen loại chủ đề. Bất quá Âu Dương Ngọc đối với suy đoán này cũng thật cảm thấy hứng thú, nếu quả như thật có thể thành công, cải tạo ra một nhóm thật cự nhân đến cùng cự thú đánh nhau, có vẻ như cũng rất có ý tứ. Tìm một nhóm tinh thông thuật cận chiến quân nhân đến, cải tạo thành cự nhân, nói không chừng có thể giải quyết triệt để nhân loại lương thực nguy cơ vấn đề. Một bên khác, Lạc Dũng người một nhà tại khu xưởng bên trong nhìn xem ngay tại lắp đặt hộ giáp bạo phong xích hồng. Nó đã bị trọng tân trang phối đứng lên, không chỉ đổi xong lò phản ứng hạt nhân, còn mới tăng rất nhiều thủ đoạn công kích. Nó hiện tại có nguyên bộ vô hợp kim thuần cương chế sắc ngoài, mỗi cái cơ bắp cố bên trong đều có 40 động cơ, tứ chi tất cả phối một cái siêu cấp sức xoắn trụ, còn đổi lại hoàn toàn mới chất lòng đổ xúc hệ thống. Nó hiện tại là hoàn toàn mới, cũng là độc nhất vô nhị bạo phong xích hồng. Muốn điều khiển cơ giáp cũng không phải là dễ dàng như vậy sự tình, nhất là đối với Lạc An Nhiên dạng này tân thủ mà nói. Bất quá nàng cùng Lạc Dũng vợ chồng có liên hệ máu mủ, tại thần kinh giao hô thời điểm, hay là đạt đến hoàn mỹ xứng đôi trình độ. Có thể ký ức dung hợp sau, nàng không thể tránh khỏi lại lần nữa thấy được ca ca chết đi đoạn ký ức kia, hơn nữa còn có thể nhìn thấy phụ mẫu ký ức, cảm nhận được phụ mẫu cảm thụ. Lần đầu tiên giao hô qua đi, nàng nhịn đau không được khóc chảy nước mắt, nàng khi đó mới cảm nhận được nguyên lai phụ mẫu trong lòng cất giấu so với nàng càng sâu thống khổ. Thần kinh giao hô trải nghiệm cũng không tốt đẹp gì, nhất là còn muốn một lần lại một lần đối mặt ca ca chết thảm. Tại trải qua mấy lần sau, Lạc An Nhiên nhịn không được nảy sinh ra thoái ý về sau, Lạc Dũng đưa nàng dẫn tới huấn luyện quán, tự mình dạy bảo nàng kỹ xảo cận chiến. Tại lần lượt chiến đấu bên trong, nàng rốt cuộc tìm được dũng khí cùng tự tin, cũng nhìn thẳng vào sợ hãi của mình, kỹ xảo cận chiến cùng bắt đầu đột nhiên tăng mạnh. Mà ở trong phòng thí nghiệm, điên cùng sinh vật học gia cho mình làm ra một máy thô giáp thần kinh giao hô thiết bị, muốn cùng cự thú tiến hành giao hô thí nghiệm. Hắn thông qua thiết bị liên tiếp cự thú lá chắn não tổ chức, thành công tiến nhập cự thú ký ức. Từ cự thú trong trí nhớ, hắn thấy được rất nhiều kỳ lạ cảnh tượng, tỉ như kỳ lạ ký hiệu, bị vô số căn giống như là ruột một dạng ống dẫn nối liền lấy thân thể cự thú. Còn có một số tướng mạo kỳ quái ngoài hành tinh sinh vật có trí khôn, cùng một viên bao phủ bánh đai tiểu hành tinh hành tinh. Chỉ là một lát thần kinh giao hô, mũi miệng của hắn cũng đã bắt đầu chảy ra huyết dịch, cũng may nhà toán học kịp thời chạy về, mới cứu được hắn một cái mạng. Biết được hắn thực hiện cùng tự thú thần kinh giao hô, Bành Khoa tướng quân lập tức chạy tới. Khôi phục trấn định sinh vật học gia nói cho tướng quân, hắn từ cự thú trong trí nhớ cảm nhận được cảm thụ của bọn nó. Bọn chúng tập kích nhân loại, cũng không phải là xuất phát từ động vật bản năng, mà là tại phục tùng mệnh lệnh. Bọn chúng chính là đến xâm lược. Bọn chúng đã chiếm lĩnh những tinh cầu khác, đợi đến tinh cầu tài nguyên tiêu hao hầu như không còn sau, bọn hắn liền lại cướp đoạt kế tiếp. Tại thật lâu trước đó kỳ dụ dạ thời kỳ, bọn chúng liền đến khảo sát qua. Nhưng này lúc khí hậu hoàn cảnh không thích hợp, thế là bọn chúng liền chờ cho tới bây giờ. Hiện tại, theo tầng ổ rồn chống rông xuất hiện, các con mỏ nổ sạch cùng tài nguyên nước ô nhiễm, tinh cầu hoàn cảnh đã đạt đến đám cự thú cần có điều kiện, thế là bọn chúng liền mở ra xâm lấn. Tiên kỳ những cự thú này căn bản chính là đến dò đường, vô luận là cấp 1 hay là cấp 4, đều không đáng nhắc lên, chân chính cường đại cự thú vẫn còn chưa qua đến. Đợi đến bọn chúng đến tiếp sau đại bộ đội đến thời điểm, đó mới là toàn ngày cuối cùng của nhân loại. Nhìn đến đây, Âu Dương Ngọc tại bút ký bản thượng viết xuống một cái từ mấu chốt: bảo hộ hoàn cảnh. Từ kim công bắt đầu, tống kỳ cự thú trong phim ảnh đều sẽ dung nhập bảo hộ hoàn cảnh khái niệm. Nếu như nói lần một lần hai có thể là bởi vì kịch bản thiết lập, như vậy cho đến bây giờ, mỗi một bộ cự thú trong phim ảnh đều dung nhập bảo vệ môi trường khái niệm, cái này hiển nhiên không phải kịch bản thiết lập đơn giản như vậy. Suy tư nửa ngày, Âu Dương Ngọc cũng đoán không được tống kỳ dung nhập loại này khái niệm mục đích. Chỉ có thể suy đoán hắn là vì cho cự thú ngục chung bên trong nhân loại một cái cùng cự thú tương đối lập trường, cùng đối kháng cự thú lý niệm. Tựa như là trong nhà bảo trì sạch sẽ vệ sinh liền có thể tránh cho con rắn sinh sôi một dạng, có lẽ nhân loại bảo hộ hoàn cảnh cũng có thể phòng ngừa cự thú trắng trợn xâm lấn. Màn bạc bên trong, vì hiểu rõ kỹ lưỡng hơn toàn diện tình huống, tướng quân yêu cầu sinh vật học gia đếm thử một lần nữa cùng cự thú thần kinh giao hô. Nhưng cự thú đại não hàng mẫu không đủ, sinh vật học gia cần một viên tươi mới cự thú đại não. Chương 519. Song hướng kết nối chương 519. Song hướng kết nối vì tìm tới tươi sống cự thú đại não, sinh vật học gia dựa theo tướng quân chỉ thị, đi tới A Phỉ quốc cài rổ thị chợ đen, tìm được bán cự thú thương nhân chợ đen Mày Đợt Lĩnh. Mày Đợt Lĩnh sau khi xuất hiện, rất nhiều người xem liền liếc mắt nhận ra hắn. Cái kia quen thuộc đầu trọc, thình lình cùng năm đó theo mụn mì bên trong đại tế ti ỉm hoặc giống nhau như lúc. Đoạn này phần diễn là tại cài rổ thị đập, một sạc cho đoàn làm phim cung cấp sân bãi, còn chúng diễn viên, đạo cụ chờ chút một loạt trợ giúp, thậm chí còn tự mình biểu diễn thương nhân chợ đen nhân vật. Cài rổ thị xác cướp chủ đề công viên đã nhanh thành lập xong được, sắp khai trương. Mà cải rổ thị ảnh thị căn cứ trải qua mấy năm phát triển, từ lâu xưa đâu bằng nay, một cái phồn vinh ảnh thị trung tâm đã thành hình. Bây giờ, chỉ là từ A Phỉ quốc các nơi đến cải rổ thị khi diễn viên quần chúng người bình thường liền có hơn 300.000 người, ảnh thị ngành nghề đã trở thành cái rổ thị trọng yếu trụ cột tính hành nghiệp. Nó cống hiến thu thuế thật không có so truyền thống ngành nghề cao bao nhiêu, nhưng nó lại sinh sinh chế tạo ra hơn 30 vạn cái vào nghề cương vị. Đây là tương đối quan trọng chỉ tiêu, phải biết, dựa theo quốc tế thành thị quy mô tiêu chuẩn, 300.000 nhân khẩu thành thị đã coi như là cỡ trung thành thị. 30 vạn cái mới tăng vào nghề cương vị, tương đương với là cái rổ thị mới xây một tòa tương đương với cỡ trung thành thị quy mô thành khu, mà 30 vạn người chỗ liên quan ăn ở, sinh ra kinh tế hiệu quả và lợi ích cũng là tương đương kinh khủng. Bởi vậy, một sạt đối với ảnh thị ngành nghề tương đương coi trọng, không chỉ có đưa cho đại lượng đến đỡ chính sách, còn hơn thân lực thân là tự mình tham dự quay chụp không ít nơi đó phim. Có thêm mùng mỉ châu ngọc phía trước, lại thêm tại đại lượng hàng nội địa trong phim ảnh lộ mặt, một sạt đã thành A Phỉ quốc nổi tiếng internet đại thủ trưởng, thâm thụ rộng rãi nhân dân yêu thích. Bởi vậy, tại nhận ra hắn khuôn mặt quen thuộc sau, đến từ A Phỉ quốc các du khách cũng không khỏi đến cười ha ha. Một sạc diễn kỹ hay là rất không tệ, vì kịch bản còn không tiếc đóng vai xấu, dán lên râu ria, còn làm ra mấy quả răng vàng lớn. Hắn chịu như thế hy sinh hình tượng, cũng không phải không có mục đích. Hắn muốn chính là để Tống Kỳ thực hiện hứa hẹn, làm chủ đề công viên quay chụp theo mùm mì 2 đến tiến hành tuyên truyền. Tống Kỳ đương nhiên sẽ không nuốt lời, trên thực tế theo mùm mì 2 quay chụp đã bị hắn đưa vào danh sách quan trọng. Xác ướp chủ đề công viên đồng thời công trình không sai biệt lắm sẽ ở sang năm tháng 6 hoàn thành, Tống Kỳ sẽ ở cái kia trước đó thực hiện cái hứa hẹn này. Màn bạc bên trên, nhà toán học tiên đoán tình huống xuất hiện. Xuyên biệt khẩu truyền tới ba động, hệ thống theo dõi truyền đến hai cái tín hiệu, vậy đại biểu xuất hiện song trọng sự kiện. Rất nhanh, hệ thống theo dõi liền thu được cự thú tin tức, đó là hai đầu cường đại cấp 4 cự thú, danh hiệu theo thứ tự là Vĩ Lập Thử cùng Lăng Bối Quy. Bọn chúng sẽ tại đêm khuya 23 điểm không an toàn thông qua xuyên qua khẩu, đi vào thế giới này, đồng thời tại trong vòng một canh giờ đến Lạc Sơn kế thị. Bành Khoa tướng quân quả quyết hạ lệnh, để Bạo Phong Xích Hồng cùng Giáo Hoàng Nguyên Địa chờ lệnh, thủ vệ sau cùng bờ biển phòng tuyến. Tùng Lâm Lang làm đạn hạt nhân kế hoạch hạch tâm, cũng cần lưu thủ hậu phương, không phải vạn bất đắc dĩ không thể lên trận. Lưu Lãng Giả cùng Dèm Xẹt sẽ đi tiền tuyến, nên chiến xâm phạm cự thú. Bởi vì Lạc An Nhiên huấn luyện còn chưa hoàn thành, cho nên Bành Khoa tướng quân cố ý căn dặn, để bọn hắn Nguyên Địa chờ lệnh, không có nhận được mệnh lệnh không được xuất động. Rất nhanh, hành động bắt đầu. Lưu Lãng Giả cùng Dèm Xẹt xuất động, tiến nhập duyên hải hải vực, hướng về cự thú đánh tới phương hướng tuần sát mà đi. Nhìn xem hai tòa cơ giáp đầm vàng vào nước, từ vô biên hải thủy trung long long đứng dậy thân hình khổng lồ, tự do liên bang cùng A Phỉ quốc khán giả nhao nhao vỗ tay reo hò, giống như là đang vì mình quốc gia cơ giáp cổ vũ ủng hộ bình thường. Xử lý bọn chúng. Dẹp xẹp văn thuế. Có người xem hưng phấn phía dưới, còn tại hướng về phía cự mạc hô to, thấy 10 phần đầu nhập. Mắt thấy đại chiến hết sức căng thẳng, mà tại một bên khác trong chợ đen, mày ợt lỉnh lại tại buổi sinh vật học gia ăn cơm uống rượu, ca hát xoa bóp, rất là sung sướng. Nhưng đối với cự thú tổ chức mua bán sự tình, hắn lại không nhắc tới một lời. Sinh vật học gia ôm mỹ nữ, uống vào rượu ngon, rất khoái hoạt. Hắn ngày bình thường cái nào chịu qua loại rượu này sát chiến trận, rất nhanh liền uống say. Mày ợt lỉnh thừa cơ hướng hắn nghe ngóng, hỏi thăm hắn tại sao phải mua sắm cự thú đại não tổ chức. Say rượu phía dưới, sinh vật học gia có chút đắc ý bày báo, nói ra hắn tìm được giao hô cự thú ký ức phương pháp. Đồng thời hắn phát hiện mỗi đầu cự thú đều cùng những cự thú khác đại não giao hô cùng một chỗ, bọn chúng tựa như là có một loại trùng sao ý thức một dạng, có thể cùng hưởng ký ức. Nhưng ở biết được điểm ấy sau, mày ợt lỉnh nhưng trong nháy mắt nổi giận, mắng to sinh vật học gia là thằng ngu. Hắn quả quyết đứng dậy, hướng thủ hạ hạ đạt cấp tốc rút lui mệnh lệnh. Nhìn thấy mỹ nữ rời đi, sinh vật học gia rất không minh bạch, hỏi thăm nguyên nhân. Mày ợt lỉnh tức giận nói cho hắn biết, có hai đầu cự thú đồng thời xuất hiện, ngay tại hướng Lạc Sơn kê thị tới gần. Sinh vật học gia kinh hãi, trong nháy mắt tỉnh rượu một nửa. Hắn kinh hoàng biểu thị, trước kia chưa từng có hai cái cự thú cùng lúc xuất hiện qua, mà lại coi như nhà toán học lý luận là chính xác, hai cái cự thú đồng thời xuất hiện tình huống cũng hẳn là tại 7 ngày sau đó xuất hiện mới đối. Nhưng mày ợt lỉnh nói cho hắn biết, cơ giáp đội thợ săn biên giao hô thời điểm, là song hướng giao hô. Có một người trung gian cầu nối kết nối, song phương cần thông qua cầu nối đến tiến hành kết nối. Song hướng kết nối. Nói cách khác, sinh vật học gia khi nhìn đến cự thú ký ức lúc, đám cự thú cũng nhìn thấy sinh vật học gia ký ức. Bọn chúng đã biết cơ giáp thợ săn được điểm. Biết được đây hết thảy sau, khán giả cũng không khỏi đến lo lắng. Lúc đầu nhân loại cơ giáp thợ săn cũng không phải là cự thú đối thủ, nếu như còn bị cự thú phát hiện được điểm, nhân loại kia còn thế nào chống cự cự thú xâm nhập. Tự do liên bang cùng A Phỉ quốc người xem không khỏi nghĩ tới bị phái đi tiền tuyến hai khung cơ giáp, nhao nhao vì chính mình quốc gia cơ giáp bóp một cái mồ hôi lạnh. Nếu như cự thú thật biết cơ giáp được điểm, vậy cái này hai khung cơ giáp chỉ sợ giữ nhiều lành ít ta. Mày ợt lỉnh cũng là A Phỉ quốc người, hắn đương nhiên cũng đoán được điểm ấy. Bởi vậy, đối với sinh vật học gia kẻ cầm đầu này, hắn có thể nói là hận thấu xương. Nhưng hắn không dám giết sinh vật học gia, chỉ có thể tức giận đuổi đi hắn. Trong lúc kinh hoàng sinh vật học gia triệt để tỉnh rượu, vội vàng ngồi máy bay chạy về Lạc Sơn kế thị, muốn đền bù sai lầm. Nhưng tại một bên khác, chạy tới tiền tuyến hai khung cơ giáp thợ săn đã cùng cự thú chạm mặt. Cửu gia muốn gặp, hết sức đỏ mắt. Không có chút nào dừng lại, cự thú liền cùng cơ giáp thợ săn đánh thành một đoàn. Lần này xuất hiện cự thú 10 phần hung mãnh, so dĩ vãng cự thú đều càng khó giải quyết. Vĩ Lập Thử là một đầu cao hơn 60 mét cự thú, hành động tốc độ 10 phần nhanh nhẹn. Cái đuôi của nó mũi nhọn có cái kéo giống như chất sừng, giống như là một thanh đại kiếm, uy lực mạnh mẽ. Nó vừa xuất hiện sau, liền bỗng nhiên bung ra cái đuôi, hung hăng đánh trúng vào Lưu Lãng Giả, tại Lưu Lãng Giả trên thân lưu lại một đạo vết thương thật lớn. Lưu Lãng Giả vội vàng không kịp chuẩn bị, bị nó một cái đuôi rút ngã xuống đất. Cũng may Dèm Xẹt kịp thời cảm thấy, dùng đồng quyền cùng cổ tay lưới đao đánh lui Vĩ Lập Thử. Lưu Lãng Giả thừa cơ bỏ dậy, lập tức triển khai phản kích. Bộ vị yếu hại của nó đều có tinh khiết thái tâm chắn, 10 phần kiên cố, Vĩ Lập Thử một kích này cũng không có đối với nó tạo thành chí mạng tổn thương. Nhanh chân bỏ tới Vĩ Lập Thử trước người, nó vung lên song quyền, liền cùng Vĩ Lập Thử một lần nữa chiến đấu. Nhưng rất nhanh Lưu Lãng Giả người điều khiển liền phát hiện, Vĩ Lập Thử giống như là biết cơ giáp yếu hại một dạng, mỗi một lần công kích đều nhắm chuẩn Lưu Lãng Giả lò phản ứng hạt nhân. Vì bảo hộ yếu hại, Lưu Lãng Giả không thể không bỏ ra mấy đạo vết thương đại giới. Trong buồng lái này, hai vị người điều khiển trái che phải cản, có chút chật vật. Bọn hắn tại thông tin trong kênh hô to, trưởng quan, cự thú giống như biết nhược điểm của chúng ta. Chương 520, dễ như trở bàn tay chương 520, dễ như trở bàn tay chống đỡ. Bành Khoa tướng quân lo lắng bất phần, trong lòng nghi ngờ bộc phát. Làm sao cự thú trong lúc bất chợt liền trở nên thông minh? Đám cự thú là thế nào biết cơ giáp thợ săn được điểm? Hậu phương, Tùng Lâm Lang người điều khiển nhìn không được, tại thông tin trong kinh nói chuyện thân tình trợ giúp, nhưng lại bị Bành Khoa tướng quân bắt bỏ. Trong lòng của hắn có một loại dự cảm không tốt, Lưu Lãng giả cùng Dèm Sẹt chỉ sợ giữ nhiều lành ít. Lúc này tiếp viện không có ý nghĩa, nói không chừng sẽ còn gia tăng thương vong. Lưu Lãng giả cùng Dèm Sẹt có thể nhiều chống đỡ một hồi, liền có thể làm hậu phương bọn chiến hữu cung cấp kinh nghiệm càng nhiều, có lẽ liền có thể từ cự thú hành vi bên trong tìm tới cự thú đột nhiên thông minh nguyên nhân. Từ bất trường binh, khi hy sinh đã là tất nhiên thời điểm, như vậy để hy sinh chuyển hóa ra càng nhiều lợi ích, chính là người chỉ huy duy nhất có thể làm chuyện. Không thể để cho các chiến sĩ hy sinh vô ích. Bành Khoa gắt gao nhìn chằm chằm phía trước cùng cự thú vật lộn hai khung cơ giáp, trong lòng âm thầm vì bọn họ cầu nguyện, hy vọng kỳ tích xuất hiện. Mà màn bạc đến đây từ A Phỉ quốc cùng tự do liên bang khán giả, thì tại liều mạng hô to cho nhà mình cơ giáp cổ vũ ủng hộ. Nhưng mà, thấy rõ cơ giáp thợ săn nhược điểm đám cự thú không có cho ra bất cứ cơ hội nào, tại liên tiếp tấn mãnh tiến công sau, Vĩ Lập thử chờ đúng thời cơ, đột nhiên bung ra cái đuôi, đâm vào Lưu Lãng giả lồng ngực. Lo phản ứng hạt nhân bị phá hư, Lưu Lãng giả trong nháy mắt đã mất đi động lực, ở bang ngã xuống. Lưu Lãng giả hy sinh. Thông tin trong kênh nói chuyện, nhân viên kỹ thuật lo lắng báo cáo. Màn bạc trước, tự do liên bang khán giả phát ra một trận ảo não giống như tiếng thở dài, một bên nhìn xem màn bạc bên trên tùy tiện cự thú, tức giận không thôi, hận không thể xông đi vào giúp đỡ đá hai cước. Mà đổi thành một bên Dèm Sẹt còn tại đau khổ chèo chống. Điều khiển cơ giáp này chính là hai vị A Phỉ quốc nổi danh động tác diễn viên, chuyên diễn ngạnh hán cùng nhân vật chính diện, ở trong nước có rất nhiều fan hâm mộ. Mà hiện trường đến từ A Phỉ quốc khán giả hiển nhiên cũng đều là bọn hắn mê điện ảnh, rất chờ mong bọn hắn phấn khích biểu hiện. Nhưng tại hai đầu cự thú dưới vây công, bọn hắn hưu tâm giết địch, lại khó mà hình thành hữu hiệu phản kích. Vĩ Lập thử nâng lên tô túi, phun ra một cỗ cao tính ăn mòn dịch axit, trong nháy mắt hòa tan Dèm Sẹt sát ngoài thiết giáp, cùng đầu tham chất khí. Dèm Sẹt bên trong hai vị người điều khiển trong nháy mắt đã mất đi thiết bị cảm ứng, tương đương với trực tiếp mù. Hậu phương, Tùng Lâm Lang hai vị người điều khiển cũng nhìn không được nữa, không để ý mệnh lệnh, hướng về Dèm Sẹt vào tới, muốn tiến hành trợ rút. Đúng vậy, chờ nó đuổi tới chiến trường, một đầu cự thú khác Lang Bối Quy liền từ trong biển bò ra, nào về phía Dèm Sẹt. Lang Bối Quy là một đầu thân cao hơn 80 mét cự thú, người khoác nặng nề lớp biểu bì sắc ngoài, song quyền tựa như là một đôi chùy sắt lớn. Bổ nhào vào Dèm Sẹt trên thân sau, nó liền điên cuồng vung hai nắm đấm đập mạnh lấy Dèm Sẹt khoang điều khiển. Trong buồng lái này, hỏa hoa bắn ra, nước biển chảy ngược, phía bên phải mặt vung người điều khiển gào thét lớn báo cáo, lò phản ứng nước vào. Lò phản ứng nước vào. Lúc này, một cái khác đầu chọc người điều khiển bỗng nhiên đập xuống tự bạo cái nút. Khởi động tự hủy chương trình, đến ngược 10, 9, 8 nhìn thấy trước mắt xuất hiện màu đỏ nhắc nhở, mặt vung người điều khiển bỗng nhiên nhìn về hướng đầu chọc người điều khiển, đã thấy đầu chọc người điều khiển chính một mặt mỉm cười nhìn hắn, trong mắt tràn đầy quyết tuyệt. Vì nhân loại. Đầu chọc người điều khiển quát lên. Mặt vung người điều khiển khỏe miệng cũng lộ ra vẻ mỉm cười, vì nhân loại. Sau một khắc, Lang Bối Quy liền bỗng nhiên kéo xuống nó nửa khúc trên thân thể, lò phản ứng hạt nhân trong nháy mắt đình chỉ làm việc. Có thể bị nó kéo xuống một nửa Dèm Sẹt thân thể lại ầm vang nổ tung, kim loại cấu kiện bay tán loạn, đánh vào Lang Bối Quy trên thân. Tốt. Sảnh chiếu bên trong vang lên một mảnh A Phỉ quốc người reo hò. Mù Dạ Đi là vĩ đại nhất chiến sĩ, nguyện chân thần phù hộ các ngươi. Bởi vì tín ngưỡng khác biệt, A Phỉ quốc người đối với tử vong thấy rất nhạt, nhưng đối với vinh dự thấy rất cao. Bọn hắn tình không để ý tử vong, chỉ cần đã chết có giá trị. Nhưng mà, Lang Bối Quy toàn thân lớp biểu bị sát ngoài vì nó cung cấp lực phòng ngự cường đại, bay tán loạn kim loại cấu kiện cũng không có đối với nó tạo thành tổn thương chút nào. Bất quá Dèm Sẹt khởi động tự bộ chương trình không phải cơ thể tự bạo, mà là nội bộ cỡ nhỏ đạn hạt nhân tự bạo. Theo sát lấy bay tán loạn kim loại cấu kiện, chứng mắt ánh sáng liền từ Dèm Sẹt vị trí sáng lên, trong nháy mắt hóa thành chùm sáng sáng tỏ, đem bốn bể chiếu sáng một mảnh trắng loãng. Vâng, hình tròn sóng xung kích trực tiếp đem Lang Bối Quy nổ bay ra ngoài, mà Vĩ Lập thử phản phất có phát giác, đã sớm một bước chui vào trong biển, tránh thoát bạo tạc. Mà chạy về phía chiến trường Tùng Lâm Lang đội vàng không kịp chuẩn bị, đối diện đụng phải đạo này sóng xung kích. Cũng may nó cũng không có tới đến chiến trường trung tâm, chỉ là bị sóng xung kích nổ bay ngược ra ngoài, cũng không nhận được chí mạng tổn thương. Quang mang tán đi, tất cả mọi người nhìn về hướng chiến trường, nơi đó đã trở nên đen kịt một màu. Màn bạc trước, khán giả một mặt mong đợi nhìn xem quay cuồng hải dương, muốn xem đến cự thú bị tạc đến da chóc thịt bong dáng vẻ. Bị đạn hạt nhân đối diện nổ đến, bao nhiêu hội thụ bị thương a? Nhưng mà, trong hắc ám sáng lên lam hào quang màu xanh lục lại làm cho khán giả thất vọng. Lang Bối Quy lông tóc không hao tổn đứng ở trong nước biển, quanh thân sáng lên từng đạo lam hào quang màu xanh lục, cấp tốc hướng về phía sau lưng dũng mãnh lao tới, đồng thời ở nơi đó hội tụ thành một cái sáng tỏ làm chùm sáng màu xanh lá. Đạn đạo công kích. Tùng Lâm Lang trong buồng lái này, người điều khiển cấp tốc mở ra đạn đạo cái nút bắn. Chỉ thấy Tùng Lâm Lang phía sau xuất hiện một loạt đen như mực lỗ thủng, đó là từng cái đạn đạo giếng phát sạc. Mắt thấy người điều khiển liền muốn đè xuống cái nút bắn, có thể lăng con mai rùa sau làm chùm sáng màu xanh lá đã như là một cái khác đạn hạt nhân bạo tạc bình thường, ầm vang nổ bể ra đến. Ông. Không có tiếng nổ mạnh, chỉ có dòng điện bị bỏng không khí vù vù âm thanh, một đạo lam màu xanh lá vòng sáng phảng phất biển động bình thường, đột nhiên quyết tán. Theo sát lấy, đạo thứ hai, đạo thứ ba, từng đạo lóng lánh lam màu xanh lá điện mang vòng sáng liên tiếp nổ tung, trong nháy mắt bao phủ bốn bề tất cả không gian. Mà ở vào cách đó không xa Tùng Lâm Lang cũng bị dòng điện đánh trúng, trong nháy mắt cứng ngắc, quanh thân dòng điện bắn ra, trong buồng lái này hai vị người điều khiển tức thì bị cường độ cao dòng điện bao phủ, thống khổ kêu thảm lên. Vài giây đồng hồ sau, Tùng Lâm Lang thể bên trong lò phản ứng hạt nhân trực tiếp dập tắt, tất cả máy truyền cảm cũng toàn bộ mất linh, cánh tay đột nhiên rủ xuống, giống như là trong nháy mắt biến thành một đống sắt vụn. Dòng điện sóng xung kích còn tại quyết tán, Hậu phương thành thị bị sóng xung kích quét sạch, tất cả máy biến thế toàn bộ tiêu hủy, tất cả ánh đèn toàn bộ dập tắt, tất cả thiết bị điện tử cũng toàn bộ lâm vào tê liệt. Trong căn cứ, tất cả thiết bị cũng trong nháy mắt đóng lại, màn hình đen kịt một màu. Tình huống như thế nào? Bành Khoa tướng quân giận dữ. Là vừa rồi cái kia đạo sóng điện. Nhân viên kỹ thuật giải thích, cự thú tại tiến hóa. Đây không phải một loại hệ thống phòng ngự, mà là vũ khí. Trong biển rộng, Tùng Lâm Lang chán nản đứng ở trong nước biển, không thể động đậy. Trong cơ thể nó tất cả thiết bị điện tử đều đã bị phá hủy, thời khắc này nó chính là một đoạn sắt vụn. Không cần a. Sảnh chiếu bên trong, ấn ra Cộng hòa quốc người xem tại bộ mặt tiêu rên. Tốt xấu A Phỉ quốc cùng tự do liên bang cơ giáp còn cùng cự thú qua hai chiều, chẳng lẽ Tùng Lâm Lang ngay cả đánh cũng không đánh, liền bị xử lý. Chương 521. Cuối cùng một khối thiếu khuyết chương 521, cuối cùng một khối thiếu khuyết cho ta kết nối Tùng Lâm Lang. Bành Khoa tướng quân hạ lệnh. Không dùng, trưởng quan, ngũ đại thợ săn khí cụ đã hư hại, ta phải hoa 2 canh giờ mới có thể thiết lập lại tốt phụ trợ mạch điện. Tại sao có thể như vậy? Bành Khoa tướng quân tức giận một quyền đập vào trên bàn điều khiển. Tất cả cơ giáp đều là điều khiển kỹ thuật số, loại này điện tử mạch xung là đặc biệt nhằm vào dụng cụ điện tử triển khai công kích, điều khiển kỹ thuật số hệ thống cơ giáp thợ săn không có cách nào chống cự, trừ phi có máy mô phỏng hệ thống. Lạc Dũng đứng dậy, Bạ Phong Xích Hồng Bảo lưu lấy máy mô phỏng hệ điều hành, tướng quân nhìn xem hắn cùng phía sau hắn thê nữ ánh mắt kiên định, tướng quân rốt cục làm ra quyết định. Trên biển, Vĩ Lập thử vượt qua đã chết máy Tùng Lâm Lang, leo lên đường bên biển. Che trời nhà cao tầng tại cự thú trước mặt tựa như là giấy cỏ đâm bình thường, sát bên liền ngã, đụng phải liền sập, nó tại không chút kiêng kỵ phá hư thành thị. Đã lâm vào tê liệt Tùng Lâm Lang nội bộ, hai vị người điều khiển giải trừ thiết bị kết nối. Tùng Lâm Lang là tất cả trong cơ giáp một cái duy nhất hai nữ tính người điều khiển cơ giáp, mà vai diễn hai vị nữ tính người điều khiển diễn viên là ấn gia Cộng hòa quốc hai vị nổi tiếng nữ tinh, một vị là lấy hát nhảy cùng bờ mông nổi tiếng thiên hậu, một vị là lấy diễn kỹ chứ danh, đã từng vai diễn qua ấn gia Cộng hòa quốc vị thứ nhất nữ người lãnh đạo ảnh hậu. Lang Bối Quy cũng không có buông tha chết máy Tùng Lâm Lang, y nguyên vây quanh ở Tùng Lâm Lang trước mặt, đối với nó nhìn chằm chằm. Hai vị nữ người điều khiển không chịu ngồi chờ chết, lấy ra trong cơ giáp súng báo hiệu, bò lên trên cơ giáp phía trên. Đối mặt với kinh khủng cự thú, các nàng không sợ chút nào, thậm chí ngang nhiên rút thương, hướng về cự thú khai hỏa xạ kích. Nhìn xem hai viên đạn tín hiệu xẹt qua đường vòng cùng, đánh chúng vào cự thú khó coi bộ mặt sau, sảnh chiếu bên trong ấn ra Cộng hòa quốc người xem cùng nhau bạo phát ra một trận reo hò. Mặc dù không có đường đường chính chính cùng cự thú, nhưng hai vị nữ người điều khiển cho thấy các nàng làm chiến sĩ vốn có dũng khí. Cho dù đối mặt cự thú, các nàng cũng dám rút thương, các nàng không có cho ấn ra nhân mất mặt. Bị hai cái côn trùng giống như nhân loại giơ thương xạ kích, hiển nhiên chọc giận Lang Bối Quy. Nó nổi giận giống lớn âm thanh, cao cao dương lên song quyền, mắt thấy là phải đem Tùng Lâm Lang nện thành một đống sắt vụn, có thể động tác của nó lại đột nhiên cứng đờ. U máy bay trực thăng xoay cánh âm thanh truyền đến, một khung như là hỏa diễm, lại như là tiên huyết đồng dạng xích hồng cơ giáp, bị mấy chục đỡ siêu trọng hình trực thăng vận tải chuyển đến trên biển. Bạo phong xích hồng. Tại trải qua căn cứ cải tạo thăng cấp sau, nó lần nữa dục hỏa chủ sinh. Nhìn thấy sự xuất hiện của nó, sảnh chiếu bên trong tất cả người xem đều hoan hô đứng lên. Nó là nhân loại hy vọng cuối cùng. Giờ khắc này, tất cả mọi người tự nhiên mà vậy cho là chỉ có Bạo Phong Xích Hồng mới có thể đại biểu toàn nhân loại, cũng chỉ có Bạo Phong Xích Hồng mới có thể giải quyết triệt để cự thú nguy cơ. Ở trên biển lơ lửng ổn định sau, cơ giáp quanh thân dây kéo cùng nhau chốc ra, Bạo Phong Xích Hồng tựa như là một viên thiêu đốt nóng bỏng thiên thạch, ở vang nện vào trong biển rộng. Quay cuồng gợn sóng từng vòng tản ra, rất nhanh, trong biển phảng phất có cự vật nô ra, Bạo Phong Xích Hồng xông phá sóng biển, từ trong biển bật lên, nhanh chân hướng về cự thú phát khởi công kích. Lăng Bối Quy bị chọc giận, nó từ bỏ Tùng Lâm Lang, quay người hướng về Bạo Phong Xích Hồng lao đến. Tay chân cùng sử dụng, Lăng Bối Quy mấy cái nhào vọt, liền vọt tới Bạo Phong Xích Hồng trước người, há miệng lớn, liền hướng về Bạo Phong Xích Hồng đầu tát tới. Trong buồng lái này, Lạc An Nhiên đứng tại Lạc Chí đã từng trên bàn điều khiển, nhìn xem đánh tới cự thú, trong đầu vang lên ca ca đã từng theo nàng luyện tập chiến đấu lúc nói lên nói. Có lúc, tiến công cũng không phải là lựa chọn tốt nhất, phải học được mượn dùng đối thủ lực lượng. Thời điểm đó nàng còn không hiểu ca ca lời nói, nhưng bây giờ nàng đã không phải là cái kia yếu đuối tiểu nữ hải. Nhìn chằm chằm đánh tới cự thú, Bạo Phong Xích Hồng đột nhiên một cái lắc mình, tránh qua, tránh né cự thú nhào cắn. Nhưng ở cự thú lướt qua sau, nó đột nhiên đưa tay ra, bắt lại cự thú giáp lưng, thuận thế phát lực, vung mạnh nửa tròn, đột nhiên đem cự thú nện vào trong biển. Tốt a. A. Sảnh chiếu bên trong một mảnh reo hò, nhất là bọn nhỏ, càng là hưng phấn từ trên ghế ngồi nhảy dựng lên. Từ phim bắt đầu đến bây giờ, cơ giáp thợ săn rốt cục bắt đầu phát huy. Nghe bọn nhỏ tiếng cười cùng tiếng hoan hô, trên lầu trong dạng, Tống Kỳ cũng lộ ra mỉm cười. Hắn biết rõ, chỉ cần nhìn qua bộ phim này hài tử, một màn này nhất định sẽ thật sâu khắc vào trong lòng của bọn hắn, mà Bạo Phong Xích Hồng cùng mặt khác cơ giáp cũng nhất định sẽ trở thành trong lòng bọn họ thần tượng. Mọi người đối với mình ưa thích đồ vật là tuyệt đối sẽ không keo kiệt. Ông nghe lại một mảnh tiếng khen, Tống Kỳ nắm nuốt chăn chăn nhục đô đô tay nhỏ, tâm tư cũng đã bay xa. Cơ giáp FT cái này tiền mặt bỏ sữa, chí ít có thể nuôi sống kỳ tích ảnh thị 20 năm. Lại thêm kỳ dụ giả gỗ tựu lạ rẻ xí đèn lệ vừa thêm mùng mì chờ chút một loạt IT, luận kiếm tiền, toàn bộ phim ngành nghề, thậm chí cả toàn bộ văn hóa giải trí ngành nghề, đã không có ai là kỳ tích ảnh thị đối thủ. Bộ này Pacific Rim qua đi, kỳ tích ảnh thị đưa ra thị trường căn cơ liền xem như đánh tốt. Sau đó, hắn rốt cục có thể bắt đầu động thủ đền bù phim kinh dị cuối cùng một khối thiếu khuyết. Thở phào một hơi, Tống Kỳ ánh mắt có chút phức tạp. Đi vào thế giới này lâu như vậy, kỳ thật hắn vẫn luôn đang nỗ lực để thế giới này càng giống cố hương của hắn một chút. Hắn đánh ra nhiều như vậy điện ảnh, nguyên nhân căn bản cũng không phải vì kiếm tiền, mà là muốn tại thế giới này nhìn thấy chút quen thuộc đồ vật. Đối với quỷ thần mà nói, hắn từ trước đến nay là khịt mũi coi thường. Có thể xuyên việt loại sự tình này hoàn toàn chính xác để quan niệm của hắn sinh ra dao động. Có lúc hắn thậm chí hoài nghi, chính mình có phải hay không đã chết, đây hết thảy đều không phải là thật. Bất quá từ khi Chăn Chăn xuất sinh đằng sau, những lo lắng này liền tan thành mây khói. Chỉ cần Chăn Chăn tại, cho dù là giả, hắn đều nguyện ý làm là thật. Thật có chút sự tình giấu ở trong lòng, kìm nén đến lâu là sẽ biệt xuất bệnh. Nhưng mà, hắn không thể nói, cho dù là đối với người thân cận nhất cũng không thể nói, bởi vì hắn không có cách nào chứng minh. Cho nên, hắn mới muốn thông qua phim để diễn tả, để phát tiết, dù là không kiếm tiền, chỉ cần có thể để hắn giảm bớt chút áp lực đều tốt. Vì thế, hắn đã chuẩn bị rất nhiều năm. Mà một ngày này rốt cuộc đã tới, hắn rất kích động. Màn bạc bên trên, Bạo Phong Xích Hồng còn tại cùng cự thú đánh nhau kịch liệt. Lạc An Nhiên cho thấy cực giai chiến đấu thiên phú, cự thú mỗi một lần công kích, nó đều có thể nhanh nhẹn tránh thoát, đồng thời mượn cơ hội phát động phản kích. Tại sự điều khiển của nàng bên dưới, Bạo Phong Xích Hồng giống như là một đoàn nổ tung hỏa diễm, đem cự thú đùa bỡn xoay quanh. Cơ giáp có thể đền bù lực lượng ngươi bên trên không đủ đối phó lực phòng ngự địch nhân cường đại, vũ khí hạng nặng hiệu quả thường thường so lợi khí tốt hơn phụ thân cùng mẫu thân dạy bảo tại Lạc An Nhiên bên thai vang lên, nàng đem huấn luyện lúc sở học hiện ra đến phát huy vô cùng tinh tế. Thế nhưng là, nàng liên tiếp công kích, cũng không có đối với cự thú tạo thành chí mạng tổn thương, lại làm cho cự thú cuồng tính càng ngày càng mãnh liệt. Đồng nhiên, tại nàng lại một lần hiện lên cự thú công kích, dùng cánh tay toàn nhận hướng cự thú chém tới lúc, cự thú cũng không có né tránh, mà là tùy ý toàn nhận chém vào đầu vai, lại ôm thật chặt ở Bạo Phong Xích Hồng. Toàn nhận bắn ra mảng lớn hỏa hoa, tại răng cưa cắt xuống, toàn nhận chui vào cự thú trong thân thể, lập tức huyết nhục văng tung tóe. Nhưng tại chui vào sâu hơn 1 mét sau, toàn nhận lại bị cự thú thể nội xương cốt cùng da thịt kẹp lại, ngừng xoay tròn lại. Giống. Cự thú cuồng hống một tiếng, gắt gao ôm Bạo Phong Xích Hồng, đưa nó giơ lên, đột nhiên ném về cách đó không xa đường ven biển. Oeng. Bạo Phong Xích Hồng đập sập một tòa cao lầu, lại lật lăn lộn đâm cháy một mảnh nhà dân, mới một gối chạm đất, dáng đã ngừng lại thân hình. Trong buồng lái này, Lạc An Nhiên vừa sợ vừa giận nhìn xem phương xa gầm thét vọt tới cự thú, rất là không hiểu, vì sao lại sẽ thành dạng này.